mặt vừa vặn nện ở độc phấn vị trí, nhất thời thân thể phảng phất vạn nghị căn xé.
Chương 209, vận mệnh sát hạch 8.
A, người mặc áo đen kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Người mặc áo đen giẫm lên địa phương, có cái vị trí, bùn đất đột nhiên lõm vào, đây là người nào cũng không nghĩ đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trùng hợp sao? Đây cũng quá đúng dịp đi. Ngũ độc môn người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Đào 1, đào 2, đào 5, các ngươi cùng tiến lên. Thủ lĩnh sắc mặt âm trầm lại. Giết một ông lão, lại chết mất hai người. Phải. Ba cái người mặc áo đen đứng dậy. Bọn họ đằng đằng sát khí, ánh mắt liền muốn đem Đường Phong ngàn đao bầm thây. Gia gia thật là lợi hại. Bành Hân Hân không nhịn được nói. Bành Trang cùng Đường Ngưng hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao lại như vậy. Đường Phong như còn trẻ, hai người cũng không phải tất lo lắng. Dù sao Đường Phong thực lực, hai người là biết được. Nhưng hiện tại, nhưng là hơn 80 cao tuổi, có thể động chính là thân thể không sai. Phải biết, thói đời, sống đến 50, 60 cũng đã toán cao thọ. Giết. Ba người hét lớn một tiếng, xông lên phía trước. Vù vù. Đột nhiên, một trận cuồng phong kéo tới. Trên đất độc phấn bị cuốn lên, thổi hướng về ba người. A. Sau đó, lại là ba tiếng kêu thảm thiết. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một đám đại hán bắt nạt một cái hơn 80 lão nhân. Liên mọi người không đụng tới, sẽ chết năm cái. Tìm ai nói lý đi. Mọi người cẩn thận. Lão này có gì đó quái lạ. Cùng tiến lên. Thủ lĩnh trầm giọng nói. Một lần hai lần là trùng hợp, cái kia ba lần đây. Nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp, rõ ràng chính là người này làm yêu pháp. Giết. Rất nhanh, hơn 30 người cùng nhau điều động. Thậm chí còn dùng độc vật. Độc xà, bò cạp độc khắp nơi. A. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Chân nhẹ nhàng vẩy một cái, đại đao bay lên, thuận lợi tiếp được. Một bộ nối liền đao pháp, lại trong nháy mắt đánh gục năm người. Sau đó lấy ra cây sáo, thổi ra một đạo tươi đẹp tâm luật. Những độc xà đó độc trùng nghe được âm thanh, bắt đầu phản công những ngũ độc môn đó người. Nhất thời, người người tự nguy. Một cái bình nhỏ ném vào đoàn người, trong nháy mắt nổ tung, khói độc lan tràn ra, mọi người tiếng kêu thảm thiết không thôi. Luận độc, ta mới là tổ tông. Đường Phong cười nói. Hắn ở thế giới này, đều sắp ngàn năm. Cái gì đao pháp, thương pháp, kiếm pháp, âm luật, từ lâu học được. Dùng độc bản lĩnh cũng là một khắc chưa quên. Tuy rằng hơn 80 tuổi, nhưng hắn có nội tức hộ thể, lại tinh thông y thuật, điều dưỡng thân thể. Hắn thân thể so với rất nhiều 50 tuổi người còn tốt hơn. Lúc ních liền thở hổn hển. Đây là không tồn tại. Hắn còn có thể sống thêm 20 năm. Trong nháy mắt, người ngã ngửa đổ. Ngũ độc môn bị đoàn diệt. Bành Trang thẹn thùng, không nghĩ đến Đường Phong thực lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Liên Đường Ngưng đều nghĩ tới, Đường Phong quả thực có thể nói là tái thế tiên nhân. Gia gia quá lợi hại, ta muốn hướng về gia gia học võ công. Bành Niệm Đường lớn tiếng nói, ta cũng muốn học. Bành Hân Hân nói theo. Hay lắm. Đường Phong cười ha ha. Hai vợ chồng đối diện nở nụ cười, rất là vui mừng. Ngũ độc môn người chết rồi, đối phương lại phái tới một đám người, tương tự bị Đường Phong giết chết. Sau đó, Đường Phong cùng Bành Trang xuống núi, triệt để diệt trừ ngũ độc môn. Vì là giang hồ ngoại trừ một đại hại, lại bị truyền làm một đạo giai thoại. Sau tháng ngày, đúng là không ai quấy rầy hắn cảm ngộ thiên địa, suy tư vận mệnh. Bây giờ, hắn đối với vận mệnh cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng, chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy qua cửa. Lợi dụng sấm sét đánh chết ngũ độc môn người, chỉ là bởi vì bầu trời từ lâu mây đen nằm dày đặc. Đường Phong lợi dụng vận mệnh sức mạnh, thích hợp dẫn dắt, lúc này mới hạ xuống lôi đỉnh. Nếu là bầu trời trong trẻo, hắn là không có bản lĩnh như vậy. Tương tự như vậy, mặt đất sụp đổ, Thanh Phong giúp đỡ, cũng là như thế. Hắn chỉ là theo vạn vật, đến thích hợp dẫn dắt vận mệnh mà thôi. Thật muốn triệt để khống chế, còn phải nhiều hơn cảm ngộ. Hơn nữa, nhân loại vận mệnh phức tạp hơn, đạo hạnh của hắn còn thiện. Lại là 10 năm trôi qua, Đường Ngưng cũng già rồi, nàng 55 tuổi, thân thể vẫn tính kiệt khang. Nhưng Bành Trang không được, tuy rằng tập võ, nhưng trước kia thân thể hao tổn quá nghiêm trọng. Hơn nữa cái kia lần bị thương này rất nặng, là Đường Phong cùng Đường Ngưng từ quỷ môn quan cứu trở về. Những năm gần đây, thời gian dài sinh bệnh, cũng may có Đường Ngưng giúp hắn điều trị. Chỉ là tháng ngày trở nên khổ chút. Hai đứa bé lớn lên, rất có tiền đồ. Bành Niệm Đường mang theo Bành Hân Hân sông sáo giang hồ, kiếm ra một cái đại hiệp danh hiệu. Ở Đường Phong trăm tuổi thời khắc, Bành Niệm Đường mang về một cái yểu điệu con dâu. Bành Hân Hân thì lại vì tình gây thương tích, dãy rủa hồi lâu mới đi ra. Đường Phong 110 tuổi, Bành Trang sinh một cơn bệnh nặng, suýt chút nữa liền không còn. Đường Phong khiến xuất hồn thân thế võ, lúc này mới cứu trở về. Thậm chí còn vận dụng không thuần thục vận mệnh lực lượng. Chính là nguồn sức mạnh này, mới thành công từ Diêm Vương trong tay cứu người. Lại qua 5 năm, Bành Trang lại lần nữa bị bệnh. Đường Phong bảo chế y theo chỉ dẫn, lần này cũng thành công. Nhưng 3 năm sau, Bành Trang rốt cục ngã xuống. Thường thọ 78, so với bình thường mọi người sống được trường. Dựa theo hắn lời nói tới nói, đời này được rồi. Bành Trang rời đi, Đường Ngưng sớm có dự liệu, sinh lão bệnh tử, không cách nào chống cự, nàng rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Hiện tại, nàng có hai tử, có tôn tử, thậm chí tôn tử cũng phải sắp cưới cháu dâu. Cuộc sống như thế, nàng rất hạnh phúc. Sau này tháng ngày, Đường Ngưng vẫn bồi tiếp Đường Phong. Bành Niệm Đường cùng Bành Hân Hân cũng thỉnh thoảng đến nhìn bọn họ. Bành Niệm Đường cũng hơn 40, nhìn nữ cả sảnh đường, khá là hạnh phúc. Có thể Bành Hân Hân nhân duyên mệnh tựa hồ cũng không tốt. Hai lần cảm tình đều thất bại, đến nay chưa gả. Đường Phong nỗ lực lấy vận mệnh sức mạnh trợ giúp nàng, có thể trong cõi u minh có nguồn sức mạnh ngăn cản hắn. Đường Phong biết, muốn thay đổi một người vận mệnh rất khó. Hắn còn đến tiếp tục cố gắng. Đường Phong 120 tuổi, còn càng già càng dẻo dai, nhưng Đường Ngưng 80 tuổi thân thể có dị dạng. Cũng may có thuốc điều trị, có vận mệnh lực lượng phụ trợ, Đường Ngưng sinh bệnh số lần không nhiều. Đường Phong 125 tuổi lúc, Bành Hân Hân bất ngờ bị giết, khi chết, trong bụng mang theo hài tử. Đường Ngưng không chịu được đả kích, suýt chút nữa vung tay nhân gian. Bành Niệm Đường giận dữ, cha xét bên dưới biết được là Ngũ Độc môn hậu nhân. Đối phương không tìm được Đường Phong cùng Bành Trang, liền nắm Bành Hân Hân hạ giận. Lừa dối tình cảm của nàng, cuối cùng mới đưa nàng sát hại. Lúc này Bành Niệm Đường đã là đương đại nghe tên hiệp khách, liên hợp mọi người thảo phạt cho tàn lại cháy Ngũ Độc môn. Nhưng mà, cái này Ngũ Độc môn hậu nhân kỳ tài ngút trời, ẩn nhẫn nhiều năm, lại từ Bành Hân Hân nơi đó được Đường Phong rất nhiều võ công, từ lâu là thiên hạ vô địch. Bành Niệm Đường bại tẩu, cũng may kiếm trở về một cái mạng. Đường Phong từ lâu trở về bản tâm, đối với điều này cửu, tự nhiên là phải báo. Hắn sau khi xuống núi, một chiêu đem đánh bại, đứt tay chân, để hắn ở Bành Hân Hân trước mộ phần sám hối. Toàn bộ giang hồ cũng vì đó chấn động, Đường Phong chi danh truyền khắp thế gian mỗi một góc. Thế nhân tôn hắn một tiếng thần tiên sống. Nhân Bành Hân Hân tử vong, Đường Ngưng thân thể không lớn bằng lúc trước. Bành Niệm Đường lui ra giang hồ, mang theo vợ con đi đến trên núi, chăm sóc Đường Phong cùng Đường Ngưng. 130 tuổi, Đường Ngưng bệnh nặng, Đường Phong triển khai sức mạnh kinh người đem cứu lại. Sau, hàng năm Đường Ngưng bệnh đều muốn tăng thêm mấy phần. Nhưng Đường Phong thực lực cũng càng ngày càng kinh người. Chương 210, vận mệnh sát hạch, 9. 138 tuổi, Đường Phong đã không biết bao nhiêu lần đem Đường Ngưng từ quỷ môn quan kéo trở về. Nhưng nàng thân thể rốt cục đèn cạn dầu, không phải là sức người có thể can thiệp. Đại bá, vốn định kiên trì đến 100 tuổi, xem ra là không thể cùng ngươi. Đường Ngưng viền mắt hãm sâu đi vào, nói chuyện đứt quãng. Đường Phong sắc mặt nghiêm nghị, nội tức phun trào, vận mệnh sức mạnh như ẩn như hiện. Có thể Đường Ngưng khí tức trở nên yếu ớt, từ từ liền nói đều không nói ra được, chỉ có khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Mẹ, hơn 60 tuổi Bành Niệm Đường khóc đến như một đứa bé. Tổ mẫu, phía sau hắn bọn tử tôn theo gào gào khóc lớn. Đường Ngưng tạ thế, Đường Phong thương tâm rất lâu. Đời này, nàng cùng với hắn dài nhất thời gian, từ 20 tuổi đến 98 tuổi. Đường Phong ở Đường Ngưng trước mộ phần ngồi rất lâu. Bành Niệm Đường nhiều lần khuyên hắn, nhưng hắn không hề bị lay động. Rốt cục có một ngày, hắn lưu lại một phong thư tín, rời đi. Ta đi rồi, không cần tìm ta. Sau tháng ngày, Đường Phong tiếp tục du lịch. Hoàng đế đã thay đổi lại đổi, mà hắn vẫn là lúc trước cái kia hắn. Đương nhiệm hoàng đế ngu ngốc, các nơi phản loạn nổi lên một phía, khắp nơi đều ở người chết. Đường Phong đi lại ở thời loạn lạc, đã cứu người, cũng từng giết người. Những người này còn như rơm rác, sinh mệnh tại đây đại thế bên dưới, bé nhỏ không đáng kể. Điều này làm cho hắn cảm ngộ rất nhiều. Một ngày nào đó, hắn đi đứng không còn linh hoạt, thậm chí đều đường cũng bắt đầu run rẩy. Hắn biết chính mình đi tới phần cuối của sinh mệnh. Cứu Đường Ngưng lúc, hắn tiêu hao quá nhiều sức mạnh, từ lâu nguyên khí đại thương. Kiên trì những năm này là nội tình tốt. 145 tuổi lúc, một đám người hướng về hắn lái tới. Hắn muốn tránh, có thể chân không nghe sai khiến. Tránh ra, lão giả đáng chết. Thiên ý nộ mã thiếu niên quá to. Ầm. Đường Phong bị đánh bay, hắn không thể bỏ lên. Thiếu gia, hắn chết rồi. Chặn tiểu gia đạo. Đáng chết. Mang xuống cho chó ăn. Thiếu gia, cái này không được đâu. Hừ, có cái gì không được? Mang xuống. Phải. Thiếu gia, người này vừa nãy không nhúc nhích, sợ là thân thể có cái gì tật xấu, nếu là đút ngải chó cưng, sợ là đối với nó không được, hơn nữa lớn tuổi như vậy, chất thịt cũng không ngon. Trong đám người, một vị người đàn ông trung niên vội hỏi. Thiếu niên nghe vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, gật đầu nói, Bàng tiên sinh nói không sai, lão già này hơn nửa có bệnh, nhà ta Bạch đế cũng kiêng ăn, quên đi, đi thôi. Thiếu niên hô quát một tiếng, mọi người đi sát đằng sau. Bàng tiên sinh nhưng ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm Đường Phong nhìn kỹ một chút. Này tựa hồ là thanh nhai trên núi lao thần tiên. 20 năm trước, Đường Phong đại triển thần uy, một chiêu giết chết ma đầu lúc, hắn may mắn gặp qua một lần. Năm đó, hắn vẫn là thiếu niên a. Dĩ nhiên rơi vào như vậy hạ tràng. Thói đời. Bàng tiên sinh lắc lắc đầu. Trước tiên thông báo Thanh Phong Sơn Trang Bành lão tiên sinh, xác nhận một chút đi. Bàng tiên sinh nói rằng. Phải. Phía sau một người thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt rời đi. 75 tuổi Bành Niệm Đường còn càng già càng dẻo dai, biết được Đường Phong bỏ mình tin tức, khóc lóc đau khổ không ngớt. Phụ thân. Gia gia. Thái gia gia. Bọn tử tôn cùng nhau la lên. Ngươi nói nhà ta gia gia là bị Chu gia tiểu tử cưỡi ngựa đâm chết. Bành Niệm Đường gắt gao tập trung người đến. Người kia cũng là giang hồ cao thủ, có thể bị Bành Niệm Đường nhìn chằm chằm, dĩ nhiên có chút nhút nhát. Phải. Nhưng người kia thực sự là lão thần tiên. Thị vệ nói rằng. A. Chu gia. Ta Bành Niệm Đường không chút lưu tình. Bành Niệm Đường gầm lên một tiếng, toàn bộ đại sảnh chấn động động không ngừng. Phụ thân càng nhưng đã cường han đến đây. Bành Trang chủ quả thật lúc đó số 1. Bành gia hậu nhân, cùng một ít các khách nhân khiếp sợ không thôi. Rất nhanh, Bành Niệm Đường mang theo nhân thủ, tìm tới Đường Phong thi thể. Bàng tiên sinh, phần ân tình này ta Bành Mỗ nhớ rồi. Bành Niệm Đường chắp tay nói. Bành Trang chủ khách khí, lão thần tiên một đời truyền kỳ, không nên được này làm đủ. Bàng tiên sinh vội hỏi. Bành Niệm Đường bây giờ ở trên giang hồ địa vị có thể nói nhất hô ba ứng. Các đại môn phái, đối với phi thường tôn sùng. Người như vậy, Bàng tiên sinh không dám coi khinh. Được lắm Chu gia tiểu tử, cưới ngựa va người, còn muốn nắm ta ra già thi thể đi này xuất sinh, rất tốt. Bành Niệm Đường tức giận khó tiêu. Bành tiên sinh như muốn báo thủ, Bàng Ngỗ nguyện trợ một chút sức lực. Bàng tiên sinh vội hỏi. Đa tạ. Ta đem rộng rãi mời thiên hạ hảo kiệt, năm đó ta ra ra tay, không biết cứu bao nhiêu người, bây giờ như vậy thê thảm, nghĩ đến những người kia cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bành Niệm Đường nói rằng. Tự nên như vậy. Bàng tiên sinh nói. Rất nhanh, Bành Niệm Đường đi đầu, Bàng tiên sinh nội ứng. Quân phiệt Chu gia bị khoảnh khắc tiêu diệt. Chu gia thiếu gia bị Bành Niệm Đường một trường bổ chết. Mà Bàng tiên sinh thì lại tiếp quản Chu gia phần lớn người mã, mở ra giải đến 5 năm tranh bá. Có Bành Niệm Đường chờ giang hồ nhân sĩ trợ giúp, Bàng tiên sinh vinh đăng đại bảo, mở ra Tân Văn Chương. Đường Phong chết đi sau, linh hồn lưu lại hồi lâu. Này ân oán tình kỷ, lại làm sao không phải là sự an bài của vận mệnh. Đường Phong cảm nộ rất nhiều. Đời này là hắn thu hoạch to lớn nhất một đời, mà hắn cũng rõ ràng cảm ngộ đến vận mệnh sức mạnh. Rất nhanh, hai cái đường nối đặt tại trước mặt hắn. Một con đường là đường với thị cùng đường mất mặt, còn có một con đường là một viên bảy màu thần cách. Có điều này một con đường như ẩn như hiện, xem ra còn kém một chút hỏa hầu. Đường Phong lẩm bẩm nói. Một bước bước ra, Đường Phong trở lại thiếu niên. Đường Đoan non nớt khuôn mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Kaka, người xấu lại tới nữa rồi. Đường Đoan trong mắt mang theo một chút sợ hãi. Đây là Đường Phong lần thứ nhất quan sát được. Không có chuyện gì, Kaka gặp bảo vệ ngươi. Đường Phong cười đem Đường Đoan ôm vào trong ngực. Phong Nhi, Nương, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đường Phong đánh gãy lời của mẫu thân. Ngoại trừ lần thứ nhất, mặt sau 10 lời, đối mặt Lý Cường xông vào, hắn đều không có phản kháng quá. Lần này, hắn muốn làm về chân chính chính mình. Then chốt là hắn cũng có năng lực như vậy. Ẩm. Lý Cường lại lần nữa đá môn mà vào. Lần trước, cái tên này đào đi hai mắt của hắn, cũng làm cho hắn nhìn thấu xong việc vật, nhìn thấu chính mình. Bây giờ lại nhìn Lý Cường, dường như một con bị dính ở trên mạng nhện con mồi, làm sao cũng không tránh thoát. Đã như vậy, liền để hắn tới làm con kia con nhện. Tiểu tử thối, mau mau lấy tiền ra. Lý Cường lạnh lùng nói. Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, từ trong túi móc ra một cái miếng đồng, ném tới. Lý Cường bắt được miếng đồng, sắc mặt thay đổi, thằng con hoang, ngươi muốn chết. Ngươi cầm tiền, không phải là muốn đi đánh cá không, ta này một viên miếng đồng, liền có thể giúp ngươi thắng được một số tiền lớn. Đường Phong cười nói. Cường ca, hắn coi ngươi là kẻ ngu si. Lý Cường phía sau tiểu đệ nói. Cầm tiền, hiện tại đi sòng bạc, ta bảo đảm ngươi có thể liền thắng 10 lần. Đường Phong không có chút rung động nào. Liền thắng 10 lần. Lý Cường có chút không tin. Nay sòng bạc thay đổi trong nháy mắt, thắng liên tiếp 10 lần, ai có cái này nắm? 10 lần. Một viên miếng đồng thắng 10 lần là bao nhiêu? Một lần 2 viên, 2 lần 4 viên, 3 lần bao nhiêu tới? Tiểu đệ bản ngón tay toán. Có ngu hay không? Ngươi vẫn đúng là tin a. Khác một tên tiểu đệ nói. Con mẹ nó, ngươi con mẹ nó dựa vào cái gì bảo đảm ta thắng? Lý Cường một cái tay đem Đường Phong thu lên. Chương 211, vận mệnh sát hạch, 10. Chỉ bằng ngươi muốn thắng. Một viên miếng đồng nhường ngươi trong khoảnh khắc chí ít nắm giữ nhất quán, còn có so với này càng to lớn hơn sức mê hoặc cả. Ngươi có thể không tin, có điều nếu như bỏ qua, cả đời sợ đều là một cái nhà thua. Đường Phong cười nói. Lý Cường sắc mặt liên tục biến hóa. Hắn đương nhiên là không tin, nhưng Đường Phong nói quá mê người. Thắng liên tiếp 10 lần, này có thể so với trực tiếp cho hắn nhất quán tiền, mê hoặc làm đến càng to lớn hơn. Dù sao, thắng tiền lúc loại kia vui sướng, là cái gì đều thay thế không được. Ngươi đến nhanh lên một chút hành động rồi, đi trễ, thần số mệnh cũng sẽ không quan tâm ngươi. Đường Phong cười nói. Cường ca, hắn khẳng định là đang lừa ngươi. Đúng đấy, Cường ca, chúng ta đi, bọn họ khẳng định muốn chạy. Hai cái tiểu đệ vội hỏi. Bọn họ cũng muốn nắm nhiều tiền hơn. Ngươi hiện tại một đường chạy tới, vẫn tới kịp, lại tối nay, chỉ có thể thắng 8 lần. Đường Phong nói. Lý Cường vừa nghe, cầm tiền, một đường lao nhanh. Ngươi dám lừa gạt lão tử giết cả nhà ngươi. Lý Cường hô quát một tiếng, ở trong tuyết chạy trốn. Cường ca, chờ chúng ta một chút ta. Hai cái tiểu đệ cũng nhanh chóng chạy đi. Kaka, bọn họ bị ngươi lừa gạt rồi. Đường Đoan có chút hưng phấn, nàng cảm thấy đến Kaka quá thông minh. Ta có thể không lừa hắn. Đường Phong xoa xoa Đường Đoan đầu. Một đời trước, hắn không khỏe mạnh nhìn nàng, đời này, hắn gặp tận lực bù đắp. A. Đường Đoan ngửa cổ, có chút không rõ. Được rồi, không cần để ý tới, Kaka dẫn ngươi đi trên trấn mua đồ đi. Đường Phong nói, bắt chuyện một tiếng, liền dẫn Đường Đoan đi tới trên trấn. Đồng thời, hắn lấy vận mệnh lực lượng xây dựng ra một quyển sách tương tự đồ vật, đặt tên là Vận Mệnh Bạc. Dân thư, Ngọc Phong thôn Lý Cường, lần thứ nhất, mua tiểu, thắng. Lần thứ hai, mua tiểu, thắng. Lần thứ ba, mua lớn, thắng. Lần thứ bốn, đại. Thứ năm, sáu, bảy, tám lần, đại. Lần thứ chín, báo, thắng. Lần thứ mười, báo, thắng. Lần thứ 11, báo, thua. Hắn viết đến lần thứ 11, trước 10 lần, bảo đảm Lý Cường thắng, nhưng 11 lần, hắn nhưng thua. Một đời trước, hắn liền có thể ngưng tụ ra vận mệnh bạc vật như vậy. Này có thể trợ giúp hắn càng tốt hơn sử dụng vận mệnh sức mạnh. Có điều, vận mệnh bạc trên viết đồ vật, cũng không nhất định có thể thành công. Đơn giản là xem sức mạnh của hắn có hay không rất mạnh mẽ mà thôi. Nhưng loại này đánh bạc vấn đề nhỏ, Đường Phong cảm giác mình có thể kiểm soát. Có điều, cần viết đến tường thực một ít, như vậy có thể vận mệnh sức mạnh mới gặp cường đại hơn. Thông cùng sòng bạc, Lý Cường ba người thở hồng hộc rốt cục chạy tới. "U, tiểu Cường tử, lại tới nữa rồi." Một cái râu quai nón nam tử cười nói. Lý Cường đã là nơi này khách quen, cái này xem chẳng người, tự nhiên nhận thức. "Mã ca, trở lại thử một lần vận may." Lý Cường cười nói. Hắn ở Ngọc Phong thôn là một bá, nhưng ở bên ngoài cũng không dám hành. "Khà khà, mau đi đi, cũng không dám chặn ngươi tài lộ." Râu quai nón cười nói. Rất nhanh, Lý Cường tìm tới một cái đoán to nhỏ bàn. "Cường ca, ngươi thật tin cái kia tiểu tử ngốc ca?" Lý Cường vừa muốn ném tiền đi đến, tiểu đệ liền dặn dò. "Dời ạ, ồn ào cái gì? Nóng trông lão tử thua có phải là?" Lý Cường giận dữ, một cái tát đánh vào tiểu đệ trên đầu. "Này dân cờ bạc ở trên chiếu bạc, chỉ sợ người khác cùng hắn làm trái lại." Đường Phong thiêu đốt tâm hỏa của hắn, hắn hiện tại vô cùng lo lắng, chính là muốn đánh cược, muốn thắng tiền. Một con muỗi ở bên thai vang lên nóng ngọng, tự nhiên muốn một cái tát đập chết. Chu vi đám dân cờ bạc cũng mù quáng, dồn dập đặt cược. Tình cảnh cực náo nhiệt. Mặc dù là không muốn đánh cược, cũng rất dễ dàng chìm đắm tại đây phân náo nhiệt ở trong đi. "Mua tiểu." Lý Cường suy nghĩ một chút, quỷ thần xui khiến mua tiểu. "Cường ca, ngươi không phải nói cũng không tiếp tục mua nhỏ à?" Lần trước, Lý Cường chính là mua tiểu, mới thua sạch tiền, tuyên bố không còn mua tiểu. Lý Cường vừa nghe, hối ức xông lên đầu, âm thầm hối hận. hắn cũng không biết làm sao liền mua tiểu. Đại khái là khốn nạn đi. Giờ khắc này Lý Cường hận không thể lập tức chặt tay. 2, 3, 4, 9 điểm tiểu. Nhà cái âm thanh truyền vào trong hai. Tiểu. Thắng. Lý Cường hưng phấn nói. Tuy rằng chỉ là một cái biến hai cái, nhưng hắn quá hưng phấn. Thắng a. Không có cái gì so với cái này càng quan trọng. Lão đại. Thắng. Tiểu đệ kêu to. Câm miệng. Đem ta may mắn náo đi, xem ta không giết chết ngươi. Lý Cường cả giận nói. Hắn còn phải tiếp tục thắng. Tiếp đó, còn mua tiểu. Lý Cường thổi một hơi tay. Tiếp tục tiểu. Lần thứ hai lại thắng. Trong tay hắn có 4 cái miếng đồng. Lão đại, liền mở hai lần nhỏ, đón lấy còn mua tiểu sao? Tiểu đệ hỏi. Lý Cường cân nhắc một hồi, tiếp tục tiểu. Sau đó ném tiền, hắn đang muốn hướng tiểu nhân phương hướng ném đi, kết quả bị người va vào một phát, bỏ vào lớn hơn. Ta. Lý Cường chửi ầm lên. Huynh đệ, xin lỗi. Người kia liên tục xin lỗi. Ta đối với ngươi. Lý Cường nói, muốn đánh người. 5 năm, 6, 16 hơi lớn. Nhà cái lần nữa nói. Lý Cường sửng sốt, lại thắng. Hắn muốn mua tiểu, kết quả mua lớn, nhưng hắn thắng. Đây cũng quá huyền huyễn. Huynh đệ, ta giúp ngươi thắng, có phải là nên chia cho ta phân nửa? Nam tử vội vàng nói. Phân ngươi lão mẫu. Đem ngươi lão mẫu chia cho ta phân nửa có được hay không? Thắng là lao tử vật khí, mắc mớ gì tới ngươi? Lý Cường mắng. Nhìn người cao mã đại Lý Cường, còn có 2 cái tiểu đệ, người kia không dám nói nữa. 8 viên tiền đồng. Rất nhanh, lần thứ 4 đặt cược. Xem ra lão thiên gia là để ta mua đại. Vậy lần này liền đại. Lý Cường cân nhắc một hồi, cảm thấy đến đại tài là hắn may mắn tuyển hạng. Sau đó, liền mở 6 lần đại. Những người cố chấp mua tiểu nhân người thua đã tê dần. Có mấy người bắt đầu mua lớn, thắng, nhưng không cho là sẽ như vậy xảo, liền mở nhiều lần như vậy đại. Vì lẽ đó ngược lại mua tiểu, hiển nhiên, bọn họ thua. Vẫn mua đại người, chỉ có Lý Cường. Hiện tại Lý Cường tươi cười rạng rỡ, miếng đồng cũng đổi thành bạc vụn. Cái tên này liền thắng 6 lần đi. Không ngừng. 8 lần. Ta đi. Kiếm lời phiên. Vận khí quá tốt rồi. Sớm biết với hắn mua. Đám dân cờ bạc kêu rên liên tục. Giờ khắc này, nhà cái nhưng ý cười tràn đầy. Mặc dù Lý Cường thắng, nhưng cơ bản trên, hay là bọn hắn thắng. Cường ca. Thật bị tiểu tử kia nói chúng rồi. Số 1 tiểu đệ hưng phấn nói. Nói bậy. Cái gì tiểu tử kia nói đúng, rõ ràng là Cường ca số may. Số 2 tiểu đệ hiểu chuyện nói. Lý Cường gật đầu liên tục, hắn chính là số may. Đánh cược kỹ cao siêu. Cường ca, đón lấy mua cái gì? Mua đại A, này không tỏ rõ. Cường ca, ngươi vận khí tốt như vậy, chúng ta có phải là có thể mua điểm hắn? Số 1 tiểu đệ đề nghị. Lý Cường tâm tư xoay một cái, đúng đấy. Hắn vận khí tốt như vậy. Tiểu tử kia nói có thể thắng 10 lần, ta tạm thời tin hắn một hồi, còn có 2 lần, vậy dĩ nhiên là ta mua báo. Lý Cường cười ha ha, hướng về báo khu ném tiền. Chúng dân cờ bạc vốn là muốn theo Lý Cường mua, nhưng nhìn hắn mua dĩ nhiên là báo, dồn dập lắc đầu. Báo sát suất quá nhỏ, sao lại có thể như thế nhỉ? Chương 212, vận mệnh sát hạch, 11. Dung xúc sắc nhà cái nhìn Lý Cường một ánh mắt, khóe miệng một móc. Hắn tại đây hành làm không xuống 10 năm, muốn giêu cái gì mấy, còn chưa là hắn định đoạt. Liên để tiểu tử ngươi lại thắng một hồi. Nhà cái trong lòng nghĩ. Rất nhanh, mở ra đến 3 cái 3. Lý Cường kiếm lời phiên. Bình thường to nhỏ là phiên 2 lần, nhưng báo phiên 5 lần. Đương nhiên, cái này xác suất rất nhỏ. Cơ bản sẽ không có người mua cái này. Nhà cái giêu ra cái này, xác suất cao là muốn thông sát. Thật thắng. Tiểu tử này thần. Làm sao có khả năng? Đây là tài thần gia hạ phàm a. Người trung quanh thán phục thanh liên tiếp, ánh mắt hâm mộ không hề che giấu chút nào. Ở giữa sân, chỉ có Lý Cường thắng. Nghe mọi người thán phục, nhìn mọi người ánh mắt, Lý Cường chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Ha ha. Lý Cường tùy tiện cười to. Hai cái tiểu đệ cũng theo nhà ca. Tiếp tục. Lao tử còn ép báo. Lý Cường lớn tiếng nói. Liên tục 2 lần báo. Cái này không thể nào đi. Lao tử đánh cuộc 20 năm, lao bà đều bán, cũng chưa từng thấy liền mở 2 cái báo. Có điều cái tên này ngày hôm nay có chút thần, nếu không theo hắn mua một điểm. Có người nghi vấn, có người muốn theo phát tài. Mọi người tâm tư khác nhau. Càng nhiều người đã thua cái lộn trồng vó lên trời. Lý Cường hứng thú đắt đỏ. Một cái miếng đồng đến hiện tại, đã đổi thành một lượng bạc còn có dư. Sau đó chính là 6 lạng. 30 lạng. Thắng. 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 Lý Cường trong đầu chỉ có một chữ. Rất nhanh, mọi người ép được, nhà cái tùy ý rung động. Tiểu tử này, vận khí quả nhiên không sai, ta tùy tiện diêu động đậy, lại thực sự là báo, có điều, khà khà. Nhà cái nghe ra cốc xúc sắc bên trong lại diêu ra 3 cái 5, chính mình cũng kinh ngạc một hồi, có điều hắn còn có khác một chiêu. Lần này, Lý Cường đem sở hữu tiền đều ép tiến vào, không ít người còn theo hắn đầu. Đương nhiên, cùng đầu chỉ là thử một lần, đầu khá là nhỏ. Cũng là 1-2 miếng đồng. Có điều toàn bồi đi ra ngoài, cũng là một bút không nhỏ chi ra. Nhà cái tự nhiên biết, lúc này nên động thủ. Chỗ tối cơ quan nhẹ nhàng hơi động. Nhà cái vạch trần cốc xúc sắc, 5 năm, 6, 16 hơi lớn. Xảy ra chuyện gì? Đây rõ ràng là 3 cái năm mà. Chính là bắt nạt bọn ta không biết số. Đây là muốn quỵt nợ a. Đến tiền. Hưu muốn quỵt nợ. Không ít người mù quáng. Trước mặt bọn họ đều thua đã tê dần, hiện tại thắng, này nhà cái lại muốn chơi xấu. Tuyệt đối không cho phép, vì cái này, bọn họ có thể liều mạng. Nhà cái vừa nhìn, sợ hết hồn, hắn rõ ràng động chân động tay, cũng nghe được xúc sắc biến động. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào hắn bắt đầu nghe lầm? Sai lầm. Hắn dĩ nhiên sai lầm rồi. Lần này thiệt thòi lớn rồi. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Lúc này, một người dáng dấp khá là giàu có nam tử đi lên. Chủ nhà, là như vậy. Nhà cái liền vội vàng đem sự tình nói đơn giản một lần. Ngươi nói ngươi sai lầm rồi. Trưởng quỹ híp mắt lại. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, cái tên này câu thông người bên ngoài, muốn mỏ sòng bạc tiền.
Vâng, chủ nhà, ta sai, kính xin cho ta một lần bù đắp cơ hội.
Nhà cái liên tục xin lỗi.
Được, ta liền cho ngươi một cơ hội.
Trưởng quỹ cười lạnh. Sau đó trưởng quỹ đi ra biểu thị, vừa nãy vị kia nhà cái chỉ là ánh mắt phập phù, không phải muốn quy nợ. Sau đó đại gia tiền toàn bộ bồi thường. Mọi người cầm tiền, tự nhiên không còn quấy rối. Mà Lý Cường càng là sắp bay lên đến rồi. Một viên miếng đồng, đến hiện tại là 6 lượng bạc.
Cường ca, chúng ta có phải là nên đi?
Số 1 tiểu đệ vội hỏi.
Đi.
Đi chạy đi đâu, Cường ca hỏa khí chính vượng đây.
Số 2 tiểu đệ nói.
Có thể tiểu tử kia nói rồi, chỉ bảo vệ Cường ca thắng 10 lần, này 10 lần đều đến.
Ngươi nói nhăng gì đấy, quan tiểu tử kia đánh giám.
Đây là Cường ca số may.
Tiểu tử kia là cái giám gì?
Cường ca hôm nay cái chính là tài thần gia phụ thể.
Ai tới cũng không dễ xài.
Số 2 tiểu đệ nói đến Lý Cường trong tấm khảm.
Lý Cường cũng cảm giác mình là tài thần phụ thể.
Mua cái gì liền thắng cái gì.
6 lượng bạc biến 30 lạng.
Này mê hoặc, hắn không ngăn được.
Có thể chống đối, vậy hắn liền không phải một cái hợp lệ dân cờ bạc.
Nhị cầu nói rất đúng.
Lao tử hỏa khí vượng.
Hiện tại đi.
Không thể.
Thắng tiền, chúng ta đi Xuân Hương lâu khoái hoạt đi.
Lý Cường cười to.
Xuân Hương lâu vậy cũng là xa hoa địa phương, không phải bọn họ loại này người trong thôn có thể đi.
Bọn họ cũng là có thể đi dạo tiện nghi ký viện, cô nương cũng là tạm tạm.
Nào có Xuân Hương lâu chơi vui.
Cường ca, mau mau.
Nhị cầu thúc giục.
Số 1 tiểu đệ cũng không nói thêm nữa, rốt cục cô nương lớn hơn tất cả.
Giờ khắc này, Lý Cường đã thắng liên tiếp 10 thanh. Chu vi dân cờ bạc thật sự coi hắn là tài thần gia đến lại.
Không ít người toàn theo hắn mua.
Liền ngay cả hắn trên chiếu bạc người cũng bị hấp dẫn lại đây.
Nhanh,
cái tên này thắng liên tiếp 10 thanh.
Theo hắn mua.
Báo.
Báo.
Lão tử 500 văn.
Báo.
Lão tử ra 2 lạng.
Báo.
Vị huynh đài này, ngươi không có 2 lạng, không muốn nói xuông.
Ta đem con dâu đặt cọc tại đây.
Vợ ta giá trị tuyệt đối 2 lạng.
Thực sự không được, còn có cái tiểu nhân.
Vợ của ngươi cái gì phẩm chất?
Trong sòng bạc người cẩn thận dò hỏi.
Bọn họ thu rồi người, có thể bồi dưỡng đi đón khách, nếu là phẩm chất được, cái kia kiếm được có thể không so với sòng bạc thiếu.
Từ xưa tới nay, nay hoàng cùng đánh cược đều là kiếm một tiền.
Vợ ta, cái kia dân cờ bạc cẩn thận hình dung chính mình con dâu, thậm chí vì tăng cao con dâu giá trị con người, còn nói không ít chuyện riêng tư.
Người này vẫn đúng là từ trong sòng bạc thay đổi 2 lượng bạc.
Có người học theo giam giáp, bắt đầu đặt cọc người trong nhà, con dâu không được liền bán con gái.
Ta đem ta lão mâu đến.
Một cái chán nản người trung niên vội hỏi.
Điên rồi.
Những người này tất cả đều điên rồi.
Người này nên đón mọi người khinh bỉ ánh mắt.
Bán thê tử bán hài tử, dưới cái nhìn của bọn họ, còn có thể tiếp thu.
Nhưng bán cha mẹ, thói đời cũng không thể chịu đựng.
Đương nhiên, sòng bạc người cũng không đốc, này mẹ già tự nhiên không thu.
Người trung niên khổ sở cầu, thậm chí chỉ muốn đổi 2 đồng tiền đánh bạc.
Cuối cùng người này bị trưởng quỹ sai người đuổi ra ngoài.
Mở.
Trưởng quỹ cho nhà cái tiểu nhị nháy mắt.
Tất cả mọi người theo Lý Cường mua báo, mua to nhỏ người lắc đắc không có mấy.
Giờ khắc này tiền bạc xê cùng nhau, bên trong bao quát bao nhiêu người vợ con.
Mở mở mở.
Lý Cường hưng phấn nói,
cái này thắng chính là 30 lạng.
Khoản tiền kết sủ a.
Chơi bao nhiêu cô nương?
Ngẫm lại cả người đều là nhiệt tình.
Mở lạc.
4, 5, 6, 15 hơi lớn.
Nhà cái lần này không có sai lầm, lượng lớn tiền tiến vào sòng bạc túi áo.
Làm sao có khả năng?
Thua.
Không thể.
Thiên sát.
Ta con dâu a.
Không thể thua.
Không thể thua.
Ta đem lão bà hài tử đều đến lên.
Giả.
Giả.
Những thứ này đều là ảo giác.
Đám dân cờ bạc khó có thể tiếp thu, giống như phát điên.
Lý Cường cũng sững sờ ở tại chỗ, hắn không thể nào tiếp thu được, từ đám mây rơi xuống cảm giác.
Thua.
Ta là tài thần gia hạ phàm.
Ta không thể thua.
Nhất định là các ngươi gian lận.
Lý Cường giống to.
Nói, hướng trên chiếu bạc tiền trộm tới.
Chương 213, vận mệnh sát hạch, 12.
Lý Cường tự nhiên chưa thành công, hắn bị người một phát bắt được.
Hai cái tiểu đệ muốn phản kháng, song bạc người không hề nể mặt mũi, một trận đánh đập.
Tài thần gia hạ phàm.
Ngươi đúng là chúng ta song bạc tài thần gia.
Được rồi, đã như vậy, cái này miếng đồng ngươi lấy về đi.
Khôi Ngô tay chân nói, ném cho Lý Cường một cái miếng đồng.
Đến thời điểm một cái miếng đồng, lúc đi, vẫn như cũng như vậy, hắn cái gì cũng mang không đi.
Thậm chí càng lưu lại một chút gì.
Trưởng quỹ, cái tên này rất hung hăng, liền như thế thả hắn đi.
Tay chân nhỏ giọng nói.
A, chúng ta buông tha hắn, những người dân cờ bạc có thể buông tha hắn sao?
Trưởng quỹ cười nói.
Trưởng quỹ anh minh, những người dân cờ bạc thua mù quáng, liền người nhà đều thua không còn, đang muốn náo, đem cái tên này đẩy ra ngoài, vừa vặn.
Tay chân cũng hiểu được.
Trưởng quỹ cười ha ha, nhờ có cái này Lý Cường a.
Lý Cường tiểu đệ bị đánh cho một trận, nhưng hắn lại không chuyện gì.
Hắn còn muốn náo, chỉ là một cái tay nhưng nắm lấy hắn.
Người còn ta lão bà.
Lý Cường bối rối, lão bà ngươi là ai?
Người còn ta lão bà.
Người kia trợn to hai mắt, hận không thể ăn Lý Cường.
Lão bà ngươi ở đâu cái ký viện?
Lý Cường hiếu kỳ nói.
Con vợ ta.
Đưa ta hải tử.
Đột nhiên, lại một người vọt tới.
Hắn cùng sòng bạc liên hợp lại lừa chúng ta.
Giết chết hắn.
Đến tiền.
Bồi chúng ta tiền mồ hôi nước mắt ta.
Người cái thiên sát.
Không chết tử tế được.
Đáng thương ta cùng con dâu mới thành hôn 3 tháng A.
Ta có lỗi với ngươi.
Ô ô.
Không xuống 10 người lôi kéo Lý Cường.
Lý Cường hiểu được, những người này đánh cược thua, nhưng đem món nợ toán ở trên đầu hắn.
Ta cũng là người bị hại.
Là sòng bạc người gian lận.
Lý Cường giống to. ngươi chính là sòng bạc người. Đánh hắn. Đến tiền. Mọi người cùng nhau tiến lên. Lý Cường song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Hai tiểu đệ tới, mấy người mới chạy trốn quá khứ. Chỉ là ba người mặt đều sưng lên một vòng. Cường ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không tìm trong nhà đi? Nhị cầu có chút nghĩ mà sợ. Những người kia sốt ruột mắt là thật không muốn sống. Đều do ngươi. Lý Cường nói, một cước đem nhị cầu đạp trên đất. Lão tử liền nói không thể đánh cuộc, ngươi con mẹ nó vẫn giật dây. Nói, có phải là ngươi thu xong mặt tiền? Liền lão tử cũng dám bán. Lý Cường cầm lấy nhị cầu, đầy mặt che lấp. Sáu lượng bạc, đủ hắn dùng hồi lâu, nói không liền không còn. Hắn khí a. Cường ca, ta làm sao dám a? Khẳng định là đường ra tiểu tử kia vấn đề. Nhị cầu vội vàng nói. Hắn sợ Lý Cường tìm hắn để gây sự, lung tung cắn xé. Đường Phong. Lý Cường trầm mặt. Đi. Đi đường ra. Lý Cường bắt chuyện một tiếng, mang người hướng đường ra mà đi. Giờ khắc này, Đường Phong mang theo Đường Đoán mua thật nhiều đồ vật. Tiền bây giờ đối với hắn mà nói quá đơn giản. Hắn có thể điều khiển vận mệnh, để Lý Cường thắng tiền lấy tiền. Cũng có thể điều khiển vận mệnh, để cho mình đi cái đường liền có thể nhặt được tiền. Đường Phong có thể cảm giác được, thế giới này luân hồi không phải vô cùng vô tận. 10 lần sau khi, linh hồn của hắn dấu ấn đang không ngừng yếu đi. Trở lại mấy lần, phòng trường muốn triệt để lạc lối ở thế giới này. Cũng may, hắn đã cảm ngộ ra vận mệnh lực lượng. Chỉ cần nắm giữ được hoàn toàn hơn liền có thể. Có vận mệnh lực lượng hộ thân, hắn ở thế giới này còn có thể ngốc đến càng lâu, không cần lo lắng dấu ấn vấn đề. Tiếp đó, liền nắm Lý Cường tới thử tay. Đường Phong trong lòng nghĩ, "Nương, ngươi mau ăn ăn, kẹo hồ lô thì ăn rất ngon." Đường Đoan cầm còn lại một viên kẹo hồ lô đưa cho Đường Với Thị. Nàng đây là xem Đường Với Thị uống thuốc, trong miệng phát khổ, mới đem chính mình âu yếm đồ ăn giao ra đây. "Tiểu ấm, ngươi ăn, nương đau răng, ăn không ngọt." Đường Với Thị vui mừng nói. Đường Đoan có chút do dự, nàng nhìn một chút Đường Phong. "Ngươi ăn đi, nương hiện tại mới vừa uống thuốc, tốt nhất không muốn ăn đồ ngọt." Đường Phong cũng cười nói. "Được cho phép." Đường Đoan cười híp mắt đem một viên cuối cùng tiêu diệt. Đường Phong nhìn tất cả, cảm thấy rất ấm áp. Một đời trước, hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Tuy rằng cho hai người giàu có nhân sinh, nhưng không cho bọn hắn nên có tình thân. Dẫn đến mẫu thân âu sầu mà chết, Đường Đoan lừa gạt mẫu thân hắn mỉm cười rời đi. Kỳ thực sắp chết đều lo lắng hắn, mà Đường Đoan cái chết, thực cũng bởi vì hắn. Hắn chính là đương đại thần y Liễu, dịch bệnh phát sinh, nguyên bản xin mời hắn xuống núi, nhưng hắn một lòng tu hành, căn bản không muốn quản những việc này. Triều đình chỉ có thể cưỡng cầu Đường Đoan đi đến, ý đồ dùng Đường Đoan đến dụ dỗ Đường Phong ra tay. Không từng muốn, dịch bệnh hung mãnh, Đường Đoan chết nơi đất khách quê người. Lúc này Đường Phong mới ý thức tới vấn đề của chính mình. Sau khi hắn chết, đối mặt hai cái lựa chọn, một cái là Đường Đoan cùng Đường Với Thị, một cái là vận mệnh thần cách. Vận mệnh thần cách như ẩn như hiện, lại làm sao không phải là hắn cùng giữa hai người còn có vận mệnh ràng buộc. Lần này, làm lại từ đầu, hắn gặp làm cho các nàng trải qua ngày tốt, mà Lý Cường thành tựu công cụ người, trợ lực hắn trưởng thành. Đến rồi. Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Ai tới rồi? Đường Đoan nghiêng đầu nói. Ngày hôm nay nàng vẫn rất vui vẻ, mua ăn với mặc, cũng có tiền trị liệu mẫu thân. Người xấu. Đường Phong nói. Đường Đoan mũi vừa nhíu, lẩm bẩm, bại hoại tại sao lại đến rồi? Yên tâm, ta ra sẽ đi gặp. Đường Phong cười nói. Ba người không ngừng không nghỉ chạy tới đường ra. Giờ khắc này Đường Phong ngồi ở trong sân, mặc trên người đơn bạc y vật, nhưng như cũng nhẹ như mây gió. Dáng dấp như vậy, nhìn qua nơi nào xem một cái phổ thông đứa nhỏ, rõ ràng là cái quái vật. Đến rồi. Đường Phong cười nói. Lý Cường hết lửa giận, hắn cảm giác mình bị Đường Phong chơi. Thằng con hoang, ngươi dám gạt ta? Lão tử ngày hôm nay đem các ngươi đều giết. Lý Cường cả giận nói. Lừa ngươi? Làm sao? Ngươi không liền thắng 10 lần? Chính ngươi lòng tham, đánh cuộc lần thứ 11, trách ai bây giờ? Còn hại được bản thân hai cái huynh đệ bị đánh cho một trận. Đường Phong cười nói, "Cường ca, hắn làm sao biết ngươi đánh cuộc 11 lần?" Nhị cầu kinh ngạc, "Cường ca, hắn dám thị ngươi?" "Không, hắn cùng sòng bạc liên hợp lại, đùa cợt Cường ca." Mã Lở Mâu Chim, "Các ngươi có phải là ngốc, hắn một cái thằng nhóc, có lớn như vậy năng lực?" Lý Cường tức giận đến cho hai người một cái tát. Nhất thời, đau đến nước mắt chảy ròng. "Ngươi nói không sai, ta xác thực không lớn như vậy năng lực, có điều nhường ngươi thắng 10 lần năng lực vẫn có." Đường Phong cười nói. Lý Cường ánh mắt không ngừng biến hóa, hắn cảm thấy đến Đường Phong không giống một đứa bé. Đáy lòng một thanh âm không ngừng gào thét, để hắn giết Đường Phong. Nhưng lại có khác một thanh âm nhắc nhở hắn, đây là có thể cho ngươi đại phú đại quý người, ta còn có thể thắng sao? Lý Cường cắn răng nói, ha ha, thắng tiền tính là gì? Thắng nhiều hơn nữa, ngươi không cũng tiện nghi những người trang hoa nữ tử, coi đời này so với tiền càng tốt hơn, còn có quyền lực. Đường Phong nói rằng, những câu nói này Lý Cường nghe như ma âm quấn thai, khó có thể chống cự. Quyền lực, ngươi có thế để cho ta làm quan? Lý Cường trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, ngày mai ngươi cầm ngưng hồn hoa đi đến trương viên ngoại quý phủ, hoa này có thể cứu trị tính mạng của hắn, hắn sẽ không tiếp rẻ tiền tài. Ngươi muốn tới tiền, lại đi châu phủ nơi đó mua cái để cử tin, tiến vào Tây Bắc quân doanh, không tới 3 năm, ngươi liền có thể lên làm tướng quân. Đường Phong nhẹ giọng nói. Vận mệnh chi mạng, hắn đã bệnh mà thành. Chương 214, vận mệnh sát hạch, 13. Làm tướng quân. Lý Cường đầu vang long long. Thời đại này, có chút tiền tài, liền đi đọc sách, đi khoa thi, hoặc khiến người ta tiến cử. Không tiền, vậy thì xung quân. Hai cái thông quan con đường. Trước một cái an toàn rất nhiều, nhưng cũng đến gặp đọc sách, có chút lộ phí. Lý Cường loại này, coi như trong nhà có tiền, hắn cũng sẽ không đọc sách. Xung quân ra chiến trường, vậy thì là con đường duy nhất. Có điều chiến trường vô tình, không biết chôn xương bao nhiêu. Nhưng có để cử tin liền không giống, so với một ít nghèo khổ người, tự nhiên an toàn rất nhiều. Hơn nữa Đường Phong bảo đảm hắn trong vòng 3 năm làm tướng quân. Làm tướng quân a? Đây là nam nhi giấc mơ. Ngươi thật có thể để ta lên làm tướng quân? Lý Cường mở to hai mắt, hai cái tiểu đệ hô hấp cũng gấp xúc lên. Đương nhiên, ngươi không phải đã từng gặp qua. Đường Phong cười khẽ. Ngươi có báo trước năng lực, có đúng hay không? Lý Cường con ngươi liên tục chuyển động. Đường Phong thật sự có năng lực như vậy, hắn như mang theo bên người, để cho hắn sử dụng, tương lai không thể tưởng tượng. Đường Phong một ánh mắt liền nhìn ra cái tên này ý nghĩ. Lý Cường chính là thuần túy lợi kỷ người. Vì mình, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích ý đồ xấu, bằng không thiên đều cứu không được ngươi. Đường Phong lấy ôn nhu nhất ngữ khí nói hung ác nhất lời nói. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng kinh lôi nổ vang, thắp sáng nửa bầu trời. Lý Cường liên tiếp lui về phía sau, hắn bị Đường Phong làm sợ. Trong lòng có một thanh âm báo cho hắn, nếu là ra tay với Đường Phong, chính mình sẽ chết đến mức rất thảm. Trong ngay mắt, đáy lòng lạnh cả người đều đang run rẩy. Đi, đi. Lý Cường hít sâu một hơi, mang theo hai tiểu đệ rời đi. Sau khi trở về hắn cẩn thận suy nghĩ Đường Phong lời nói. Hắn sắp xếp con đường kia, nghe vào rất mê người, hơn nữa tất cả thuận lý thành trương, không có bất kỳ tật xấu. Nghĩ đến một buổi tối, Lý Cường đều muốn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thúc phụ nơi đó có đóa ngưng hồn hoa, tiểu tử kia nói nên chính là này đóa. Lý Cường nghĩ đến Lý Phúc trong tay hoa, không có làm hay nghĩ, liền tới cửa đòi hỏi. Thúc phụ, ngưng hồn hoa cho ta, ta đi lấy cái tướng quân trở về, đến thời điểm tiếp các ngươi một nhà đi kinh thành. Dưới chân thiên tử, đứng trên kẻ khác. Lý Cường rất là hưng phấn. Trưởng thôn phu nhân nghe vậy, chửi ầm lên, ngươi cái không lương tâm. Cái kia hoa là chuẩn bị để nữu nữu gả vào Trương Viên ngoại quý phủ. Ngươi đừng muốn. Câm miệng. Ngươi cái chết bà già biết cái gì? Nữu nữu gả đi, liền một cái tiểu thiếp. Xem người ta sắc mặt sinh sống. Lão tử là làm tướng quân. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Ta lão Lý nhà phong quang, nên ta đến kiếm. Lý Cường quát. Ngươi. Ngươi. Ngươi dám mắng ta. Đại nghịch bất đạo. Trưởng thôn phu nhân tức chết rồi. Thúc phụ. Lúc nào, ta Lý gia đến phiên nữ nhân đưa ra. Lý Cường từng bước ép sát. Lý Phúc do dự nói, A Cường, ngươi đi về trước, chúng ta đến thương lượng một chút. Chủ nhà. Câm miệng. Trưởng thôn phu nhân còn muốn nói điều gì, Lý Phúc quát lớn một tiếng. Lý Cường thấy này, gật gù, đứng dậy rời đi. Lý Cường đi rồi, trưởng thôn phu nhân khóc lóc om sòm nói, Lý Phúc. Vì ngươi đứa cháu này, ngươi thật muốn không để ý con gái hạnh phúc cả. Cha, ta muốn gả cho Trương Viên ngoại, ta muốn quá ngày tốt. Lý Đại Nữ cũng từ buồng trong chạy đến. Vừa nay nói chuyện, nàng cũng nghe được. Nàng tướng mạo không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng là con gái rượu, hơn nữa chưa bao giờ làm việc nhà nông, da rẻ nhắn nhủi. Lý Phúc một nhà đối với nàng ký thác kỳ vọng cao. Được rồi, ta lúc nào không để ý Nữu Nữu. Chỉ là tiểu tử kia dáng vẻ ngươi không thấy sao, ta muốn là trực tiếp từ chối, hắn cần phải ăn ta. Lý Phúc nói rằng. Nói như vậy, ngươi vẫn là hướng về con gái, chỉ là cái này Lý Cường, càng ngày càng làm cản, lại dám như thế nói với chúng ta. Sớm biết, lúc trước nên đánh chết, hà tất nuôi lớn như vậy. Trưởng thôn phu nhân tức giận nói. Hối hận cũng đã chậm, cái tên này cho ta gặp phải bao nhiêu sự. Hiện tại còn có ý đồ với ngưng hồn hoa, này ngưng hồn hoa như còn ở trong tay chúng ta, hắn là sẽ không giảng hòa, ngày mai ta liền dẫn ngưng hồn hoa đi viên ngoại phủ. Lý Phúc trầm ngâm nói. Hắn trước tiên ổn định Lý Cường, muốn đem chuyện đã định hạ xuống. Nguyên vốn còn muốn tha chút thời gian, để đòi hỏi càng nhiều chỗ tốt. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể giải quyết nhanh chóng. Được, được. Trưởng thôn phu nhân đại hỉ. Lý Đại Nữ cũng mừng rỡ không ngớt, mặc dù gả cho lão già thì thế nào, tiền mới là trên đời này tối an tâm đồ vật. Lý Cường sau khi rời đi, quay đầu lại sâu sắc liếc mắt nhìn Lý Phúc nhà. Trở lại chính mình nhà trách nhỏ, hắn tràn ngập đối với tương lai ước mơ. Không thể chờ, nhất định phải mau chóng khởi hành. Lý Cường bức thiết muốn trở thành tướng quân, hắn một khắc đều không muốn chờ. Rất nhanh, hắn tìm đến hai cái tiểu đệ. Hai tiểu đệ cũng rất hưng phấn, đại ca của bọn họ muốn làm tướng quân, mà bọn họ tự nhiên cũng có thể làm một người quan. Ta cái kia thúc phụ tâm nhắn nhiều, làm tướng quân việc này không thể tha, nếu hắn không muốn cho, ta chuẩn bị đêm nay đầu thủ. Các ngươi theo ta đồng thời. Lý Cường nói. Hai cái tiểu đệ không có dị nghị. Trong lòng chỉ có hai chữ, làm quan. Rất nhanh, trời tối người yên, ba người hướng về nhà thôn trưởng mà đi. Lý Cường lén lút mò vào nhà bên trong, trưởng thôn chính đang say ngủ. Hắn ôm không phải trưởng thôn phu nhân, mà là một cái hộp gỗ. Đồ vật ở bên trong. Lý Cường đại hỉ. Lý Cường muốn không kinh động hai người, bắt được đồ vật, nhưng trưởng thôn rất cơ cảnh, ngay lập tức sẽ tỉnh rồi. Ai? Đồ vật cho ta. Lý Cường nói. Lý Cường. Lý Phúc cả kinh nói. Hắn không nghĩ đến Lý Cường như thế không thể chờ đợi được nữa. Cho ta. Lý Cường tiếp tục nói. Lý Cường. Người muốn ăn trộm đồ vật. Người tới đây mau. Trưởng thôn phu nhân cũng tỉnh lại, nàng lớn tiếng la lên. Muốn chết. Lý Cường ánh mắt lóe lên, lúc này đạo thủ. Lý Phúc cũng đang chống cự. Đại tráng. Nhị cầu. Lý Cường hô quát một tiếng. Hai người cũng xông vào. Ba cái tráng hán, đối phó hai người, rất dễ dàng. Tranh đấu lúc, trưởng thôn phu nhân bị Lý Cường không cẩn thận giết chết. Đơn giản hoặc là không làm, đem Lý Phúc cũng giết. Thúc phụ, vì Lý gia, những này hy sinh là đáng giá. Lý Cường an ủi chính mình. Cường ca, còn có cái nữ. Nhị cầu hưng phấn nói. Lý Cường nhìn lại, đúng là mình đường muội Lý Đại Nữ. Thường các ngươi. Lý Cường hơi suy nghĩ một chút, liền nói rằng. Tạ Cường ca. Đại tráng cùng nhị cầu mừng rỡ như điên. Cũng ngay, ta muốn làm viên ngoại phu nhân. Lý Đại Nữ kêu to, nhưng không làm nên chuyện gì. Xong việc sau, đại tráng vội hỏi, Cường ca, nếu không đem nàng mang tới, trên đường còn có thể giải lao. Cường ca, đề nghị này được. Nhị cầu cũng liền nói. Không được. Đây là cái liên lụy. Đem nàng mang đi Xuân Hương lâu, còn có thể bán cái giá tiền cao. cho chúng ta tăng thêm một điểm lộ phí. Lý Cường nói rằng, nếu giết người, đơn giản liền chuyện xấu làm đến cùng.
Cái gì đừng mội?
Không trọng yếu. Bởi vì đánh bạc sự tình, hai người đối với hắn có điểm ý kiến. Vì lẽ đó hắn lúc này mới đem Lý Đại Nữu kính dâng đi ra ngoài, động viên một chút. Bây giờ thoải mái quá, trong lòng oán khí cũng tiêu hơn nữa, đương nhiên tài nguyên đầy đủ lợi dụng mới là tốt nhất. Rất nhanh, trời mới vừa sáng, mấy người liền dẫn Lý Đại Nữu rời đi. Mà trên bầu trời, một đôi con mắt vô hình toàn bộ hành trình quan sát những thứ này. Chính là Đường Phong ngưng tụ vận mệnh chi nhãn, dường như vận mệnh bạc bình thường, đều là hắn vận mệnh lực lượng ngưng tụ. Vì là cũng là càng tốt hơn khống chế tất cả. Đáng tiếc vẫn là ra chút xíu ngoài ý muốn. Chương 215, vận mệnh sát hạch, 14. Xem ra sự điều khiển của ta bên trong, cái này Lý Cường trưởng thành không ít. Đường Phong lẩm bẩm nói. Hắn nguyên bản sắp xếp là giết Lý Phúc một nhà, như vậy cũng là chấm dứt hậu hoạn, phù họa lẽ thường. Nhưng Lý Cường trên đường lại làm cho hai tiểu đệ trước tiên hưởng dụng một phen, lại bán vào Xuân Hương lâu đổi lấy lộ phí. Lấy cái này đến thu mua lòng người, hơn nữa ba người cũng là triệt để trói ở cùng nhau. Ngày sau trên chiến trường, không thể thiếu hai người nên vì hắn bán mạng. Đây là một cái biến hóa không nhỏ, ta còn phải nỗ lực. Đường Phong trầm ngâm nói. Nếu là hắn vận mệnh lực lượng đủ mạnh, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu một người vận mệnh, sau đó điều khiển vận mệnh chi tuyến, điều khiển người khác nhân sinh. Nhưng hiển nhiên, hắn hiện tại không đạt tới mức độ như vậy. Bây giờ, Lý Cường một cái phổ thông người, hắn điều khiển lên, liền khá có khó khăn. Cần ngưng tụ vận mệnh bạc cùng vận mệnh chi nhãn đến hiệp trợ. Nhưng hắn có lòng tin, tiếp đó sẽ càng thông thạo. Vận mệnh lực lượng trưởng thành cũng càng cấp tốc. Lý Cường sau lần đó hành động, sắp thực dựa theo Đường Phong lập ra đến đi. Có điều trung gian, ra rất nhiều sai sót nhỏ. Mà cái này sai lầm, cũng cùng Lý Đại Nữu có quan hệ. Nguyên bản hắn lập ra Lý Đại Nữu đã chết, đến tiếp sau hướng đi liền không có nàng. Có thể hiện tại, nàng sống sót, liên quan với nàng tất cả, liền không ở Đường Phong nắm trong bàn tay. Này xem như là một cái vận mệnh chi nhánh. Hay là Lý Cường có thể dựa vào nàng phá tan ta khống chế, nhưng chuyện như vậy, nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Một là chế tạo bất ngờ, để Lý Đại Nữu trở lại nguyên lai vận mệnh, hai là ở vận mệnh chi trên mạng một lần nữa bệnh một cái nàng đường. Đường Phong trong mắt tỏa ra ánh sao. Con đường thứ nhất đơn giản tự nhiên rất nhiều. Con đường thứ hai liền phức tạp nhiều. Một người vận mệnh rắc rối phức tạp, hắn tạm thời là khống chế Lý Cường, tiến tới ảnh hưởng hắn người chung quanh. Thăng thêm một người, lượng công việc nhưng là tương đương to lớn. Có điều, hắn tiếp thu khiêu chiến. Ngày thứ hai, trong thôn phát hiện trưởng thôn một nhà chết thảm, trưởng thôn con gái nhưng không thấy tăm hơi. Quan binh tìm kiếm không có kết quả, kẻ tình nghi là Lý Cường, nguyên bản là muốn truy nã đối phương. Có thể quan huyện đột nhiên coi như thôi, nguyên nhân tự nhiên là thu lấy tiền tài. Lý Cường trưởng thành rất cấp tốc, không dựa vào ngưng hồn hoa muốn đến tiền. Càng làm cho Trương Viên ngoại giúp hắn bãi bình chuyện tiền tài. Cho tới Lý Đại Nữu, căn bản không tính sự. Nàng coi như đi ra lên án, không có quyền không có thế, cũng không ai gặp tin. Càng không ai gặp bất bình dùm. Huống hồ nàng bây giờ bị giam ở Xuân Hương lâu nơi nào đều đi không được. Kể từ hôm nay, ngươi gọi Hoàn Hương, vừa đã không phải gái trinh, vậy thì phải một bên tiếp khách, vừa học tập. Như muốn chạy trốn, ha ha, ngươi sẽ không có ý nghĩ này, coi như có, ta khuyên ngươi kịp lúc bỏ đi. Tú bà cười lạnh nói. Xuân Hương lâu thượng đẳng nhất cô nương, đều là từ nhỏ bồi dưỡng, muốn học tập đồ vật không so với một ít nhà giàu tiểu thư thiếu. Tự nhiên cũng là gái trinh, lần thứ nhất đều sẽ bán cái giá tiền cao. Mà Hoàn Hương nhưng là hạ đẳng cô nương, đến tiếp khách cũng phải học tập một ít kỹ thuật. Muốn tăng lên, ngoại trừ tài nghệ, còn phải ở viết văn trên nhiều bỏ công sức. Thượng đẳng nhất cô nương, xưa nay không dựa vào nhân số, mà là tự thân thư hương khí, kiêu ngạo sức lực. Người có tiền, liền yêu thích những thứ này. Hoàn Hương chịu không ít khổ, lúc này mới tiêu dừng lại. Ở đây, nàng cũng đã trưởng thành không ít, đem cừu hận chôn ở đáy lòng. Đường Phong suy tư, điều khiển đường vận mệnh, Xuân Hương lâu đến rồi một cái từ kinh đô đến danh kỹ. Vị này danh kỹ tuổi già sắp suy, gả người cũng chết, cầm chút tiền tài, đơn giản đi tới nơi này địa phương nhỏ, chuẩn bị an độ tuổi già. Xuân Hương lâu đằng sau ông chủ biết được, lúc này đem đối phương mời đến, trở thành tân tú bà. Mà Hoàn Hương cũng bị danh kỹ vừa ý, vận mệnh có thể thay đổi. Đường Phong tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở Lý Cường trên người. Hắn hoàn toàn có thể lập ra cơ bản phương hướng, để Lý Cường hướng về phương hướng này đi là được. Nhưng dù sao lần thứ nhất điều khiển, hắn vẫn là tự thân làm, đem tất cả chi tiết nhỏ làm tốt. Đường Phong những ngày kế tiếp chính là điều khiển đường vận mệnh, điều khiển Lý Cường. Đương nhiên, hắn cũng phải tiếp tục cảm ngộ vạn vật. Đối với vạn vật cảm ngộ càng sâu, vận mệnh sức mạnh cũng sẽ càng mạnh hơn. Điều khiển vận mệnh càng gặp trở nên thuận buồm xuôi gió. Có điều lần này, hắn không có quên người nhà. Đường Đoan đối với y thuật cảm thấy rất hứng thú, Đường Phong khuynh lực dạy dỗ. Đường Đoan y thuật so với đời trước còn mạnh hơn rất nhiều. Mà Đường với thị thân thể từ từ chuyển biến tốt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Trưởng thôn chết rồi, trong thôn vì trưởng thôn vị trí làm cho không thể tách rời ra. Đường Phong mang theo hai người rời đi làng, đi đến trên trấn. 3 năm sau, Lý Cường toại nguyện lên làm tướng quân. 3 năm nay, hắn nhiều lần sinh tử, mỗi lần đều là suýt chút nữa chết đi, đều bị từ quỷ môn quan kéo trở về. Mặc dù có vận mệnh chi nhãn khóa chặt Lý Cường, Đường Phong bất cứ lúc nào quan sát. Có thể trên chiến trường quá nhiều người, đường vận mệnh phức tạp đa dạng, Lý Cường trên người vẫn là già không ít bất ngờ. May mà cơ bản phương hướng không có sai, mà trải qua 3 năm nay, hắn vận mệnh lực lượng tăng trưởng cấp tốc, sử dụng lên thuận buồm xuôi gió. Đồng dạng, Lý Cường cũng đã trưởng thành không ít. Hắn không còn là trước đây cái kia thôn bá, hắn hiểu được tính toán, học được chút hứa binh pháp. Rốt cục, hắn được thiên tướng vị trí, Đường Hoàng gia giang chính là cái tướng quân danh hiệu. Sau đó mấy trận đại chiến hạ xuống, 2 năm trôi qua, hắn trở thành Tây Bắc thống soái. 5 năm thời gian, hắn từ tiểu tử nghèo trở thành chấn kinh thiên hạ Tây Bắc thống soái. Liên chính hắn đều cảm thán, vận mệnh trêu ngươi. Nếu không là Đường Phong năm đó một lời, hắn sợ là hiện tại còn ở nghèo khổ sơn thôn. Đường Phong, ngươi đến tuột cùng là ai? Lý Cường trong mắt tỏa ra ánh sao. Thành thật mà nói, hắn trước đây có chút e ngại Đường Phong, nhưng hiện tại, hắn là cao quý Tây Bắc thống soái, trên đời này thật không mấy cái sợ. Hắn phái người đi điều tra, nhưng không tra được Đường Phong nửa điểm tin tức. Rất nhanh, một tờ lệnh, Lý Cường bị mời về kinh đô. 5 năm, không sai, không sai. Đường Phong trên mặt lộ ra vui mừng vẻ. Đây là hắn thành quả a. Một tên côn đồ các kế. Phía trước 11 thế, Lý Cường đều không ra quá nhỏ trấn. Hiện tại nhưng thành vì danh chấn thiên hạ đại tướng quân. Không có sự điều khiển của hắn. Lý Cường như vậy, mặc dù lên chiến trường, cũng là bia đỡ đạn. Lý Cường thành công, toàn bộ là hắn một tay tạo nên. Cảm giác thành công tràn đầy. Không chỉ có như vậy, Hoàn Hương thời gian 5 năm, cũng trưởng thành không nhỏ. Bây giờ đã là Xuân Hương lâu đầu bảng. Từ hạ đẳng cô nương trưởng thành là đầu bảng, này một đường gian khổ, không đủ vì là người ngoài nói. Đương nhiên, không có Đường Phong điều khiển, nàng cũng là một cái ở nông thôn nha đầu mà thôi. Cả ngày hảo tưởng gả cho một cái nào đó đại địa chủ, trải qua giàu có nhân sinh. Mà nàng hiện tại cũng là tương đương giàu có thể nói một ngày thu đấu vàng. Đường Phong nhẹ nhàng kích thích đường vận mệnh, Xuân Hương lâu chuẩn bị ở kinh đô mở chi nhánh. Xuân Hương lâu lão bản đã chuẩn bị được rồi tất cả. Danh kỹ Bách Hương có chút phiền muộn, 5 năm thời gian, 5 tháng ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Bây giờ, nàng lại phải về đi tới. Xuân Hương lâu vào kinh, tổng cộng 7, 8 người. Mà Hoàn Hương tự nhiên cũng ở bên trong. Kaka, kaka. Nghe nói kinh đô danh ý khắp nơi, ta cảm thấy cho bọn họ liền cho kaka sách giày cũng không xứng. Đừng nói kaka, ngay cả ta, bọn họ cũng chưa chắc so với được với. Gần 10 tuổi Đường Loan cười hì hì nói. Đường Phong biết, nha đầu này gần nhất nghe rất nhiều kinh đô thoại bản tử, đối với nơi đó sản sinh hứng thú nồng hậu. Không sánh được ta là khẳng định, nhưng ngươi còn phải đúng là có thể đi tranh tài một phen. Đường Phong cười nói. Kaka không biết xấu hổ. Đường Loan chép miệng. Sau đó, cả nhà bọn họ người cũng hướng về kinh đô mà đi. Đường Phong biết, vận mệnh đi đến chỗ mấu chốt. Hai tấm hắn tỉ mỉ biên chế mạng, sắp hội tụ. Chương 216, vận mệnh sát hạch, 15. Đại Thịnh Vương triều, kinh đô. Đường Phong mang theo hai người một đường du ngoạn, hơn một tháng mới đến. Kiếp trước hắn liền ở kinh đô ở rất nhiều năm, tự nhiên quen thuộc. Dĩa đường tiểu thương đầy tớ, lui tới không dứt. Hôm nay kinh đô đặc biệt náo nhiệt. Theo bảo là muốn nên tiếp đánh thắng trận Tây Bắc thông soái. Dân chúng nóng trông mong mỏi. Không ít xuân tâm dập dờn các cô nương cũng lẻn ra kiến thức một phen. Lúc này, Xuân Hương lâu xe ngựa cũng đã vào thành. Mọi người cũng muốn cố gắng chiêm ngưỡng một hồi vị này đại anh hùng. Rất nhanh, một đám người vào thành, người cầm đầu một thân huyền giáp, khí thế bức người. 5 năm thời gian, Lý Cường trải qua sinh tử, khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng dung mạo của hắn, chỉ có thể nói không phải tự xấu, miễn cưỡng nhìn được. Không ít phương tâm ám hứa các cô nương, thất vọng. Nuôi dưỡng ở khuê phòng nữ tử, cả ngày nhìn thoại bản, cái nào không yêu tuấn tú dáng dấp thư sinh. Lý Cường người đại lão này thôi, tự nhiên không bị yêu thích. Đương nhiên, cũng không có thiếu nữ tử yêu thích trong lòng các nàng đại anh hùng. Hoàn Hương, ngươi làm sao? Bách Hương nhìn ra một bên Hoàn Hương có gì đó không đúng. Hoàn Hương cắn chặt môi, yên lặng không nói. Nàng có chút tiếng tăm sau, liền muốn báo thủ, có thể Lý Cường từ lâu rời đi. Nàng muốn báo thủ, cũng không tìm được người. Không từng muốn, ngày đó giết cha mẹ của nàng, bán nàng vì là sướng kẻ ác, lắc mình biến hóa, dĩ nhiên thành đại tướng quân. Này vận mệnh, bất công làm sao? Ta không có chuyện gì. Hoàn Hương khẽ cắn răng, vẫn là nhìn xuống. Nàng từ lâu không phải lúc trước, một lòng náo nháo phải gả cho viên ngoại nông nữ. Lấy thực lực của nàng muốn báo thủ, quá khó khăn. Kaka, người này thật giống người xấu kia. Đường Phong một nhà ba người cũng ẩn nó ở trong đám người. Đường Đoán một ánh mắt liền nhận ra Lý Cường, nàng chỉ là có chút không xác định. Dù sao lúc đó tuổi còn nhỏ, thêm vào Lý Cường biến hóa cũng rất lớn. Có thể nhớ kỹ người này, cũng giải thích, cái này Lý Cường, cho nàng ấn tượng quá mức sâu sắc. Chính là hắn. Đường Phong cười nói. Thực sự là hắn a, hắn làm sao thành đại anh hùng. Trong thoại bản, người như thế, không phải nên bị đại anh hùng trừng ác trừ gian à. Đường Đoán không rõ. Ở Đường Đoán trong lòng, Lý Cường chính là cái kia ác, cái kia gian, cùng anh hùng hai chữ, kéo không lên một bên. Nói không chắc chân chính anh hùng còn đang trưởng thành. Đường Phong cười nói, quên đi, không nhìn, suối quậy. Đường Loan Chu mỏ một cái, trong nội tâm nàng rất đáng ghét người này, trong ký ức, cái tên này có thể không ít bắt nạn bọn họ. Ha ha, đi thôi. Đường Phong nhẹ giọng nói, nhìn bây giờ Lý Cường khí phách phong hoa dáng dấp, hắn nghĩ tới rồi một câu nói, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến khách mời, mắt thấy hắn lâu sụp. Mọi người chú ý Lý Cường đột nhiên có cảm ứng, nhìn phía Đường Phong bên này, chỉ là nhưng chưa từng phát hiện cái gì. Thượng quân, làm sao? Vương Nhị Cầu vội hỏi. Lúc này hắn cũng đã trở thành Lý Cường phó tướng, quả thật nhân thượng chi nhân. Mà đại tráng thì bị Lý Cường sắp xếp ở lại Tây Bắc, thế hắn trưởng không tất cả. Ta nhường ngươi tra Đường Phong, thế nào rồi? Lý Cường hỏi. Hắn trèo càng cao, trong lòng liền càng ngày càng run rẩy. Này Đường Phong, hắn nhìn không thấu. Lúc trước, hắn chỉ là một cái 10 tuổi hải tử. Dĩ nhiên có thể nghĩ ra những người chủ ý. Không chỉ có như vậy, mặc kệ là đánh bạc, vẫn là làm tướng quân, hắn lời nói đều thực hiện. Người như thế thật đáng sợ. Hắn hiện tại hết thảy tất cả, phản phất đều là người kia bố thí. Loại này cảm giác lái đi không được. Nửa đêm mà về, hắn đều là nằm mơ, chính mình mất đi tất cả, trở thành một cái đê tiện nông hộ. Hắn tất cả những thứ này không thể mất đi. Đường Phong chỉ biết tiểu tử này mang đi, còn đi đâu vẫn không tìm được. Vương Nhị Cầu lắc lắc đầu. Tướng quân, ngươi hiện tại công thành danh thoại, tiểu tử này biết rồi, nói không chắc sẽ đến tranh công, hà tất quản hắn. Vương Nhị Cầu cười nói, hắn chưa bao giờ cho rằng hai người hôm nay được tất cả cùng Đường Phong có quan hệ gì, những thứ này đều là bọn họ mệnh mà thôi. Mà Lý Cường nhưng không như thế. Những ngày qua hắn luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi vô hình bàn tay điều khiển hắn, để hắn không rét mà run. Cái này Đường Phong nhất định phải chết. Lý Cường trong mắt lập lòe sát ý. Sau đó, Lý Cường vào triều làm quan, như cá gặp nước. Mà Hoàn Hương mọi người thành lập Xuân Hương lâu phân lâu, gọi là Bách Hương lâu. Cố ý gọi là Bách Hương, cũng là Xuân Hương lâu lão bản ý tứ. Bách Hương lâu chính thức khai trương, khách và bạn ngồi đầy, mà Hoàn Hương múa lên một khúc, cũng danh chấn kinh đô. Hắn cô nương cũng không mất thải. Bách Hương lâu danh tiếng ở hữu tâm nhân dưới sự giúp đỡ, triệt để mở ra. Hoàn Hương địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên. Lý Cường hung hăng trở về sau, chịu đến không ít vây đỡ. Không ít quan chức đều đồng ý đem con gái gả cho hắn, mà hắn cũng chọn một cái đối với mình tối có trợ giúp thành hôn. Sau đó không lâu, hoàng đế từ từ triệt hồi hắn binh quyền. Cũng may hắn ở Tây Bắc còn có chút sắp xếp, không có triệt để mất đi dựa vào. Tướng quân, mấy ngày nay chúng ta có thể nói bất tức chết, sớm biết còn không bằng ở tại Tây Bắc, tốt xấu cũng là địa bàn của chúng ta. Vương Nhị Cầu rất khó chịu. Ở Tây Bắc, cả nhà bọn họ độc đại, mà đến kinh đô, khắp nơi gặp khó, tự nhiên bất mãn. Lý Cường cũng mặt tâm trầm, Đường Phong tìm tới không? Hắn phần lớn tâm tư đều ở Đường Phong trên người. Không có, cái tên này như là mất tích như thế, phỏng chừng chết ở cái nào góc địa phương. Vương Nhị Cầu hoàn toàn thất vọng, tiếp tục tìm. Lý Cường cả giận nói, một ngày không tìm được Đường Phong, trong lòng hắn liền một ngày không được an sinh. Vương Nhị Cầu gật gù, sau đó nói, tướng quân, trở về có ít ngày, nghe nói kinh đô mới mở Bách Hương lâu rất tốt, các nàng hoa khôi sắc nghệ song tuyệt. Lý Cường bên người không thiếu nữ nhân, nhưng thanh lâu sở quán hắn cũng không ít đi. Bây giờ chính là tâm tình phiền muộn, vừa vặn đi giải lao. Dẫn đường. Lý Cường nói. Kha kha. Vương Nhị Cầu hèn mọn nở nụ cười, hai người liền chỉnh quan xuất phát. Hoàn Hương biết được Lý Cường đến, thậm chí điểm danh muốn nàng lúc, sợ hết hồn. Lấy Lý Cường hiện tại quyền thế, nếu là biết thân phận của nàng, bóp chết nàng, như bóp chết một con kiến. Hết cách rồi, Hoàn Hương đem chuyện của chính mình báo cho Bách Hương. Bách Hương nghe vậy, rất đồng tình nàng tao ngộ. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến Hoàn Hương kẻ thù, dĩ nhiên sẽ là đại tướng quân. Hơn nữa hai người vẫn là anh em họ quan hệ. Yên tâm, thân phận của ngươi từ lâu làm giả, hắn không tra được, đến thời điểm đem trên người ngươi rõ ràng ký hiệu thanh trừ, hắn vĩnh viễn sẽ không biết ngươi là ai, hơn nữa ngươi bây giờ còn có tác dụng, chúng ta hậu trường người sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ. Bách Hương nói rằng, Hoàn Hương đối ngoại thân phận là gia cảnh xa suốt nhà giàu tiểu thư, tổ tiên vẫn là viên chức, mà không là cái gì cửa nát nhà tan nông nữ. Hơn nữa Bách Hương lâu phía sau còn có đại đông gia, ở trong triều cũng là rất có thế lực. Không phải vậy, nơi nào có thể quật khởi nhanh như vậy? Đa tạ sư phó. Hoàn Hương vội vàng nói. Được rồi, không cần lo lắng, tự nhiên một điểm, hai người này không dám sang bậy. Bách Hương dặn dò. Ừm. Hoàn Hương thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đáy lòng cừu hận chôn ẩn đi. Một tiếng quẹt, Hoàn Hương đẩy cửa mà vào. Lý Cường hai người nhất thời sửng sốt. Chương 217, vận mệnh sát hạch 16. Đại gái. Lý Cường bật thốt lên. 5 năm trước sự, trong nháy mắt xông lên đầu. Những năm này hắn sau khi thành công, đem chính mình chỗ bẩn toàn bộ xóa đi. Lúc trước sát hại Hoàn Hương một nhà hung thủ, thậm chí đều bị hắn tìm tới, giao cho những nơi nha môn. Mặc dù Hoàn Hương ngay mặt chỉ nhận, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Một cái trang hoa nữ tử, cùng một cái đại anh hùng, ai càng đáng giá khiến người ta tin tưởng? Đại gái, chẳng lẽ tướng quân là ở gọi ta? Nô ra tên Hoàn Hương. Hoàn Hương nhìn thấy hai vị tướng quân. Hoàn Hương dịu dàng cúi đầu, mặt cười như hoa, không nhìn ra chút nào dị dạng. Có lẽ là ta nhìn lầm. Lý Cường miễn cưỡng nở nụ cười. Vương Nhị Cầu ha ha vui lên, tướng quân, sao có thể có chuyện đó, là đại gái, ngươi xem này ra rẻ, thủy nộn, so với lúc trước đại gái, tốt hơn không ngừng gấp trăm lần. Lúc trước, nàng chỉ là chưa qua nhân sự thiếu nữ, bây giờ, kinh nghiệm lâu năm phong sương, khí chất dung nhan đều có khác biệt lớn. Vương Nhị Cầu không thể nhận ra nàng. Lý Cường cũng chỉ là cảm giác thấy hơi quen thuộc. Này đại gái chẳng lẽ là đại tướng quân người yêu? Làm phiền tướng quân như vậy mong nhớ, càng đem nô gia xem là đối phương. Hoàn Hương bưng mà cười. Đi đi, cái gì người yêu, liền một không biết điều. Nàng là xá muội, lúc trước thúc phụ một nhà gặp nạn, nàng không biết tung tích, ta tìm kiếm nhiều năm không có kết quả, chỉ là xem Hoàn Hương cô nương có chút quen thuộc, lúc này mới nhận là người. Vương Nhị Cầu nói rằng một nửa, bị Lý Cường tiếp nhận nói đến. Hoàn Hương trong mắt lóe ra một tia trầm trọng, người này bây giờ xác thực thay đổi, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, nói vậy 5 năm này trải qua không ít, mà nàng trải qua làm sao thường thiếu. Đè xuống trong lòng oán hận, nàng lá mặt lá trái qua lại với giữa hai người. Vương Nhị Cầu vội vã không nhịn nổi, từng phút giây muốn đem Hoàn Hương đánh gục, nhưng bây giờ Hoàn Hương nhưng là đầu bảng, tự nhiên chú ý rụt rè, sao có thể như vậy dễ dàng liền bị được. Vương Nhị Cầu giận dữ, muốn dùng sức mạnh, nhưng Bách Hương lâu cũng không phải ăn chay. Lý Cường thấy này, chỉ có thể đánh cái giảng hòa, đồng thời còn nhân cơ hội xin mời Hoàn Hương đi vào quý phủ làm khách. Hoàn Hương tự nhiên từ chối. Lý Cường mang theo tâm tư rời đi, không biết phân biệt, cùng lúc trước cái kia đại gái thật là có mấy phần xem. Vương Nhị Cầu mắng, quay lại ngươi đi thăm dò cái này Hoàn Hương để. Lý Cường nói rằng, hắn hiện tại vẫn còn có chút hoài nghi. Đây là 5 năm qua luyện thành bản lĩnh, cha nàng làm gì? Tướng quân muốn, lao tử ngày mai dẫn người đem trói lại. Vương Nhị Cầu dừng dưng như không. Đừng nói nhảm. Lý Cường ánh mắt từ từ băng lạnh. 5 năm hắn trưởng thành không ít, nhưng bên người hai người trưởng thành nhưng là theo không kịp hắn. Chỉ là hắn tín nhiệm nhất vẫn là hai người này. Hảo hảo. Vương Nhị Cầu liên tục nói. Một phen tra xét, Lý Cường không có được chính mình kết quả mong muốn. Hoan Hương, Thương Châu nhân sĩ, nhà giàu tiểu thư, bản danh Chu Thanh Hà, ông cố đã từng làm quan. Ông nội khoa thi không trúng, liền một lòng kinh thương, tích góp lại một điểm cơ nghiệp. Sau phụ thân kế thừa gia nghiệp, đáng tiếc gia cảnh sa sút, hậm hực mà chết. Bị ca ca bán vào thanh lâu trợ giúp gia dụng, tràn trọc đi đến kinh đô. Lý Cường người cha xét hồi lâu, không tra được giữa ý đồ. Tướng quân, ngươi muốn thật sự muốn biết cái kia Hoàn Hương có phải là đại gái, ta đem nàng trói lại, với nàng quần áo vừa nhìn liền biết rồi, nàng cái mông trên có một vết sẹo, ban đầu ta xem nhưng cẩn thận. Vương Nhị Cầu cười nói. Lý Cường nghe vậy, tâm tư hơi động. Hắn mơ hồ cảm thấy thôi, cái này Hoàn Hương, cùng cái kia điều khiển chính mình người có chút liên quan. Biết rõ thân phận của nàng, rất trọng yếu. Hắn đương nhiên sẽ không đi trói người, Bách Hương lâu phía sau có một tôn đại thần, hắn không muốn vô duyên vô cớ liền đắc tội người. Sau Lý Cường nhiều lần đi đến Bách Hương lâu, từ người khác trong miệng thu thập một ít liên quan với Hoàn Hương sự tình. Thậm chí thu mua người, nhìn chằm chằm Hoàn Hương, xem trên người ba. Đáng tiếc, Bách Hương lâu người, đại thể bị Bách Hương khống chế. Tình cờ có mấy cái bị bắt mua, nhìn lén Hoàn Hương, phát hiện cũng không có nói tới ba. Lý Cường lúc này mới coi như thôi. Hóa ra là ta suy nghĩ nhiều. Lý Cường tự giễu nở nụ cười. Hắn đều là lo được lo mất, bây giờ mở ra, tâm tư đúng là thanh minh không ít. Sau đó, hắn đến Bách Hương lâu số lần càng ngày càng cần cụ. Mỗi lần đều tìm Hoàn Hương cằn nhằn. Dựa theo ý của hắn, Hoàn Hương để hắn cảm thấy quen thuộc, loại này cảm giác rất tốt. Mà Hoàn Hương mỗi lần muốn cự còn nên, lôi kéo vô cùng tốt. Lý Cường không cẩn thận hãm sâu bên trong. Bách Hương lâu người giật dây, cũng vui vẻ thấy thành, thậm chí dặn dò Hoàn Hương, hảo hảo bắt cái này đại tướng quân. Đường Phong lấy vận mệnh chi nhãn quan sát tất cả, âm thầm thỏa mãn. Hết thảy đều dựa theo hắn bệnh vận mệnh đến tiến hành. Thậm chí, căn bản không cần hắn đổ thêm dầu vào lửa, chỉ cần ở đường vận mệnh trên nhẹ nhàng kéo một cái. Những người này liền dường như con rối, mặc hắn điều khiển. Đường Phong vận mệnh lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Trước đây bệnh hai tấm vận mệnh chi mạng, thực sự quá mức phức tạp, hắn có chút luống cuống tay chân, thậm chí sẽ sai lầm. Có thể hiện tại, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lý Cường cùng Hoàn Hương vận mệnh quân quýt lấy nhau. Hai người mỗi người có tâm tư riêng. Đường Phong lặng lặng chờ đợi. Mà hắn ở kinh đô mua chỗ tiếp theo tòa nhà, cũng lấy một cái tiểu y quán. Y quán tọa trấn tự nhiên không phải Đường Phong, mà là chỉ có không tới 10 tuổi Đường Đoán. Đường Phong y thuật có thể có ngàn năm lâu dài, bệnh gì chưa từng thấy. Có hắn chân thành giáo dục, tuy rằng chỉ có 5 năm, Đường Đoán y thuật cũng vượt qua không ít danh y. Khởi đầu, tiểu y quán chuyện làm ăn cũng không tốt. Thời đại này, sinh bệnh người không phải không nhiều, chỉ là đại thể đều không tiền, không muốn chạy y quán. Đi tới y quán, phát hiện là một tiểu nha đầu, tự nhiên không muốn lại nhìn. Làm nghề y chú ý tư lịch, đó là càng già càng đáng giá. Hoàng đế thái y viện, cái kia cũng đều là chút lao giả. Người trẻ tuổi mặc dù y thuật không sai, cũng sẽ không cho người cảm giác an toàn. Đường Đoán rất bất đắc dĩ, nàng cũng muốn thử một lần tay nghề, nhưng những này người không tin nàng a. Nay y quán mở ra, mỗi ngày cũng phải ra bên ngoài nam món nợ, chỉ điểm không tiến vào, Đường Đoán áp lực rất lớn. Ca, ngươi đến giúp ta. Úc gì chết? Đường Đoán tức giận. Được rồi, ngươi nha đầu này, cùng ngươi ca học chút ra lông đã nghị trị bệnh cứu người, còn sớm đây. Đường với thị dạy dỗ nói. Nàng cũng không tin Đường Đoán ý thuật. Yên tâm, rất nhanh sẽ có chuyện làm ăn. Đường Phong cười nói. Hắn nhẹ nhàng điều khiển một cái đường vận mệnh. Ngày thứ hai, y quán đến rồi người, là một cái bẩn thỉu đứa nhỏ, hắn cong lấy bệnh nặng mẫu thân, mờ mịt luống cuống. Hắn y quán cũng không chịu cứu chữa, hắn nghe nói nơi này có cái tiểu y quán, lúc này mới đi tới. Đường Đoán nhìn thấy người đến, con mắt nhất thời sáng. Tiểu tử này điên rồi. Dĩ nhiên để một cái nha đầu xem bệnh. Không phải là sao, đây chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Như thế nào đi nữa gấp, cũng không thể bắt người mệnh đùa dẫn a. Nha đầu này mới bao lớn, coi như từ nương thai bắt đầu học tập, nhiều nhất cũng là 10 năm đi. 10 năm cũng là nhập môn mà thôi. Mọi người dồn dập không coi trọng. Mà cậu bé mẫu thân lảo đảo, nàng ôn nhu nói, nha đầu, ngươi tùy tiện y đi, những người kia nói ta bệnh này không trị hết, có thể A Khang lại không chịu từ bỏ, ai. Người qua đường chỉ trò trò, kích phát rồi Đường Đoán lòng hào thắng. Phu nhân ngươi yên tâm, ta nhất định đem người chữa khỏi. Coi như ta không được, còn có ta ca đây. Đường Đoán hừ nói. Phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không để ý. Nha đầu này ăn nói ngông cuồng à, nhiều như vậy đại phu đều không trị hết, nàng dĩ nhiên có thể trị. Trong miệng nàng huynh trưởng thì là người nào? Chẳng lẽ là một vị danh y liệt? Ngươi nhìn nàng bao lớn? Nàng huynh trưởng có thể lớn bao nhiêu? Nhóc con miệng còn hôi sữa. Lung tung nói khoác. Những này lang băm ta đã thấy rất nhiều, ngoại trừ một cái miệng, chẳng là cái thá gì. Đường Đoán nhớ kỹ Đường Phong giáo dục, không tranh với người chấp, bình tĩnh lại xem bệnh. Tiểu nha đầu nhíu chặt mày lên. Ngươi xem, ta nói nàng không được đi. Lang băm. Tiểu hài tử về nhà bú sữa đi thôi. Ý gì người chết nhưng là phải đền tiền. Mọi người không ngừng quấy rầy. Bệnh này thật chỉ, chính là rất phiền phức, ngươi khẳng định chịu không ít lang băm dược, mới hiện tại cái này giống như khí huyết hay không? Ta trước tiên cho ngươi điều trị trở về, lại trị liệu. Đường Đoán thanh âm non nớt đánh lòng của mỗi người. Mọi người nghe vậy, cho rằng nha đầu này là thật cuồng, vừa mở miệng, liền đem đồng hành nói thành lang băm. Chương 218, vận mệnh sát hạch, 17. Quá ngu cuồng. Nha đầu này còn cái nhà ai? Quả thực trò đùa hại cả thiên hạ. Tiểu cô nương, đừng tiếp tục mất mặt xấu hổ. Mọi người dồn dập chỉ trích. Đường Đoán mắt điếc hai ngơ, đầu tiên là thi trầm, giảm bớt phụ nhân ốm đau. Sau đó mở ra mới lấy thuốc. Bọn họ nghi vấn để Đường Đoán nhiệt tình mười phần. Nàng nhất định phải đem người này đi tốt. Sau 3 ngày liền có thể có chuyển biến tốt, muốn hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ ít nửa tháng. Đường Đoán nói rằng. Nghiêm Khang túi đầu nói, cảm tạ tiểu thần y, chỉ là trước bị những người lang băm lừa quá nhiều tiền, hiện tại trong lúc nhất thời cũng cầm không ra bạc. Không tiền. Đường Đoán ngẩng đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả thù lao, chỉ là có thể hay không thư thả một thời gian. Nghiêm Khang vội hỏi. Được rồi. Đường Đoán không có tâm tư khác, chỉ là nói lẩm bẩm. Nàng cho rằng mấy ngày có thể kiếm ít tiền, trợ giúp một hồi ngày gần đây hao tổn, không nghĩ đến, còn phải trước tiên ném vào. Nghiêm gia mẹ con liên tục nói cảm ơn. A, ta ngược lại muốn xem, sau 3 ngày, phụ nhân này còn có thể hay không thể sống tiếp. Chờ xem kịch vui đi. Nha đầu này không biết sâu cạn, sớm muộn muốn trị người chết. Mọi người còn không hết hy vọng, một lòng muốn xem Đường Loan chuyện cười. Nghiêm Khang mấy ngày đến chung quanh vay tiền, có thể các thân thích căn bản không muốn thấy hắn. Vì thế, hắn chỉ có thể đi tìm chút việc kiếm tiền. Nhưng mà hay bởi vì tuổi còn nhỏ, nhiều lần bị từ chối, thậm chí còn bị người lừa, đánh một ngày không công. Đường Loan bất đắc dĩ, để ở tiểu y quán làm trợ thủ. Trước xin mọi người, biết này y quán sớm muộn muốn đóng cửa, nhân cơ hội muốn ít tiền, liền rời khỏi. Đường Loan cái gì kinh nghiệm cũng không có, ra tay cũng hào phóng, cho đủ một tháng tiền công. Sau 3 ngày, Nghiêm Mẫu thân thể quả nhiên có chuyển biến tốt. Những người muốn xem chuyện cười người, chung quy là không có xem thành. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Loan tiểu y quán liền có lưu lượng khách. Chỉ là cùng hắn y quán lẫn nhau so sánh, tự nhiên là thua chị kém em. Có điều tiểu nha đầu rất vui vẻ. Nửa tháng sau, Nghiêm Mẫu hoàn toàn khôi phục, trở thành bảng hiệu sống. Một cái chuyển 10, 10 cái chuyển bách. Lại thời gian nửa tháng, Đường Loan danh tiếng triệt để khai hỏa. Hứa nhiều nghi nan tạp chứng người cũng mộ danh đến đây. Đồng thời, cũng xuất hiện Đường Loan giải quyết không được bệnh hoạn. Có điều, lúc đó giải quyết không được, ngày thứ hai, Đường Loan liền có thể nghĩ ra biện pháp. Tất cả mọi người đều biết, thân ý Đường Loan sau lưng còn có một cái cao nhân. Mộ danh người càng ngày càng nhiều. Đường Loan dù sao còn nhỏ, nơi nào có thể từ sáng đến tối chữa bệnh. Cuối cùng quy định, mỗi ngày chạy chữa trị nửa ngày, thời gian khác đóng cửa. Đã như thế, trước đến người xem bệnh, không giảm mà lại tăng. Thịnh vốn như thế, trêu đến rất nhiều y quán đỏ mắt, nhưng bọn họ phát hiện mình làm ra rất nhiều cử động, vừa mới ra tay, liền bị không thể giải thích được hóa giải. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho nha đầu này vận khí quá tốt. Đường Loan y thuật càng ngày càng tinh xảo lên. Một vị họ Ôn thái y tìm tới cửa, thấy tiểu nha đầu như vậy thông tuệ, liền muốn đánh vỡ truyền thống, thu làm đệ tử. Nhưng mà Đường Loan kiêu ngạo nói, ngươi trước tiên đánh bại ta ca ca, trở lại thu ta làm đệ tử đi. Ôn thái y vớt râu mà cười, cũng được, chính muốn mở mang vị này vô danh thần y đi. Tiểu nha đầu, ngươi chờ làm ta tiểu sư muội đi, lão sư nhưng là thái y viện thủ tịch, coi đời này liền còn không so với hắn y thuật người càng tốt hơn. Ôn thái y bên người trai trai hài tử nói. Hừ. Đường Loan hừ nói. Đường Phong biết được này Ôn thái y muốn đến tỉ thí, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Đường Loan thì lại con ngươi đảo một vòng, nàng muốn nhìn ca ca đại triển thần uy, cái gì thái y viện thủ tịch, làm sao so với được với nàng ca. Mà Đường Phong nhưng không bằng nàng mong muốn, đường vận mệnh nhẹ nhàng điều khiển. Ôn thái y đều là bị sự tình các loại trì hoãn, không cách nào gặp lại. Ôn thái y đột phá muôn vàn khó khăn, cũng phải đến tìm kiếm Đường Phong lúc hoàng đế bệnh nặng, cần hắn thời khắc ở bên người trị liệu. Đến đây, hắn cũng là không rảnh bận tâm Đường Phong. Đây chính là vận mệnh sức mạnh. Hắn Đường Phong không muốn gặp người, chung một đời cũng không cách nào nhìn thấy hắn. Cũng như Lý Cường, chung quanh phái người tìm hiểu tin tức về hắn. Có thể nhiều năm qua, không thu hoạch được gì. Mặc dù hắn đi đến kinh đô, ở Lý Cường dưới mí mắt, đối phương cũng tra xét không được. Lý Cường cùng Hoàn Hương dây dưa càng ngày càng sâu, cuối cùng đưa tới đối phương thê tử bất mãn. Lý Cường thê tử là hướng bên trong quan to tam phẩm thiên kim. Lý Cường cũng đến cho đối phương mặt mũi. Chỉ là thê tử quản được càng rất, hắn liền càng ngày càng cần Hoàn Hương. Lý Cường thâm xa vào đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế. Khác một đầu, hoàng đế bệnh nặng, thái y viện bó tay toàn tập, các hoàng tử quần quật sóng ngầm. Ôn thái y sắc mặt rất khó nhìn, bệnh này hung mãnh, liền hắn đều không chắc chắn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái tiểu cô nương kia người sau lưng. Nhưng người này ra tay, không biết có thể không cứu chữa. Cuối cùng, lấy ngựa chết làm ngựa sống, Ôn thái y lại tới nữa rồi. Bên trong biệt viện Đường Phong, nhàn nhã sống qua ngày. Kiếp trước, hắn không hỏi trần thế, một lòng tu hành. Kiếp này, hắn đặt mình trong hồng trần, cũng là tu hành. Lại xuất hiện bất ngờ. Đường Phong hơi nhướng mày, tự lẩm bẩm. Cái gì bất ngờ? Đường Loan chỉ huy Nghiêm Khang làm việc, quay đầu lại hiếu kỳ nói. Lưu lại ngươi nói Ôn lão đầu gặp tới cửa. Ta dạy cho ngươi một pháp, ngươi đi đem người cứu đi. Đường Phong không có nói tỉ mỉ. Hoàng đế bệnh nặng, trên lý thuyết tới nói, cũng là hắn tạo nên. Hắn chỉ là nhẹ nhàng kích thích Ôn thái y đường vận mệnh, không nghĩ đến để hoàng đế bệnh nặng sớm. Đây chính là vận mệnh thần kỳ địa phương, rút dây động rừng. Bất luận cái nào tiểu nhân biến động, đều sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền. Mức độ phức tạp, khó có thể tưởng tượng. Đường Phong lấy vận mệnh chi nhãn nhìn ra hoàng đế bệnh tình, sau đó liền giáo dục Đường Loan trị liệu phương pháp. Đường Loan đối với Đường Phong không có bất kỳ hoài nghi. Mấy năm qua này, lão ca nói, không có bất kỳ sai lầm. Đường Phong một lần sai lầm, dẫn đến hoàng đế muốn sớm băng hà, hắn đến đem cái này sai lầm bù đắp lại. Dù sao, hoàng đế cũng là hắn trong lưới một thành viên, cần trở lại vốn có quỹ tích đi đến. Quả nhiên, Ôn thái y đến rồi. Trên mặt hắn tràn ngập vội vàng. Nay chút thời gian vẫn là hắn tranh thủ đến, thậm chí là liều lĩnh mất đầu nguy hiểm, không phải vậy trong cung vào lúc này căn bản sẽ không để hắn cái này thủ tịch rời đi. Đối với Đường Phong liệu sự như thần, Đường Loan không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Nghiêm Khang nhưng kinh ngạc đến ngây người. Nhân Đường Loan hào phóng, Nghiêm Khang cùng mẫu thân hắn cũng đưa đến nhà bọn họ biệt viện. Đối với này, Đường Phong cùng Đường Với thị đều không có từ chối. Nhiều người trái lại náo nhiệt, mà đời này Đường Phong cũng yêu thích náo nhiệt, nhiều người địa phương, vận mệnh liền càng ngày càng phức tạp. Tiểu thân Yiye, lão hủ Ôn đạo hành có một chuyện muốn nhờ, còn xin mở cửa vừa thấy. Ôn thái y cao giọng nói. Trong phòng chậm chạp không gặp động tĩnh, người chung quanh đều sốt ruột. Ôn thái Yiye, chúng ta sai người xông vào, đem người bắt được. Một bên thái giám nói. Không thể, nếu là trói đi, đối phương mặc dù chịu Yiye, chúng ta cũng không yên lòng a. Ôn thái y lắc đầu liên tục. Rất nhanh, ở mọi người không kiên nhẫn thời khắc, một tiếng quát kẹt, một tiểu nha đầu đẩy môn mà ra. Chính là Đường Đoán. Đi thôi, ta đi cứu người. Đường Đoán tay nhỏ vung lên, nhìn qua khá là khả quan. Chương 219, vận mệnh sát hạch, 18. Tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm. Đường Đường Thái Y viện thủ tịch, Hương sư động chúng xin mời chính là như thế một tiểu nha đầu. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tiểu thân Y Y, không biết ngươi huynh trưởng có ở đó không? Ôn Đạo Hành thử dò xét nói. Anh ta không ở, không đi nữa nhưng là chậm. Đường Loan nhíu mày nói. Chuyện này, tiểu thân Y Y, việc này can hệ trọng đại, còn phải lệnh huynh ra tay mới được. Ôn Đạo Hành cũng không muốn Đường Loan liền như thế đem mệnh làm mất đi. Cho hoàng đế chữa bệnh không phải là đùa giỡn. Chữa khỏi, cái gì cũng tốt, không chỉ hết, đến có người chôn cùng. Hay là Đường Loan huynh trưởng tuổi cũng không lớn, nhưng ít ra so với nàng đại không phải. Ôn Đạo Hành vẫn cảm thấy Đường Phong so với Đường Loan đáng tin một điểm. Ai nha, có thể trị hay không, mang ta đi chẳng phải sẽ biết. Ngươi lại muốn hao tổn, người đều phải chết. Đường Loan sốt rồi nói. Ca ca cho nhiệm vụ của nàng, cũng không thể thất bại. Ôn Đạo Hành bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể đem Đường Loan mời tới kiệu, trở lại trong cung. Đứa nhỏ này y thuật quả thật không tệ, mặc dù không trị hết, nên cũng sẽ không ra loạn gì. Nàng huynh trưởng nếu là biết được, có lẽ sẽ tới cứu nàng. Ôn Đạo Hành nghĩ như vậy. Giờ khắc này, hoàng đế thoi thoát, một đám thái y ở nơi đó quỳ. Hoàng hậu vẻ mặt không tốt. Ôn thái y mang theo thần y trở về. Thái giám hô một câu, thái y môn cả người chấn động, có cứu. Hoàng hậu cũng là mừng rỡ không ngớt. Rất nhanh, Ôn Đạo Hành đến, bên cạnh hắn còn theo một vị tiểu cô nương. Ôn thái y kìa, thần y đây. Hoàng hậu vội hỏi. Chuyện này, vị này chính là. Ôn Đạo Hành nhắm mắt nói. Hoàng hậu nhìn Đường Đoán, sầm mặt lại, lớn mật. Ôn Đạo Hành, ai cho ngươi lá gan? Càng dám trêu chọc bản cung, nắm bệ hạ mệnh làm cho đùa. Nương nương tha mạng, Ôn thủ tọa có lẽ là bị lừa. Ôn thủ tọa, ngươi nhanh giải thích a. Ôn thủ tọa có lẽ là muốn lấy đồng nữ máu vì là thuốc dẫn, dưới mánh dược. Chúng thái úy hoang mang nói. Hoàng hậu biểu hiện bất biến, uy thế mười phần. Ôn Đạo Hành cũng là kinh nghiệm lâu năm phong sương, đúng là trầm ổn. Hắn thái úy liền không xong rồi, từng cái xin tha không thôi. Mà Đường Loan nhưng không ý kỵ. Nếu là lấy hướng về, nàng nhìn thấy ác bá, đều sẽ bị dọa đến ngủ không được. Càng không cần phải nói loại này khắp thiên hạ người có quyền thế nhất. Nhưng hiện tại, trải qua Đường Phong giáo dục, nàng xem tất cả mọi người đều đối xử bình đẳng. Đẹp đẽ thầm thầm, ngươi mau để cho ta trị liệu vị gia gia này đi, không phải vậy hắn thật muốn chết rồi, ca ca gặp mắng ta. Đường Loan vội vàng nói. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ngớ ngác. Liền ngay cả Ôn Đạo Hành đều kinh ngạc, không nghĩ tới nha đầu này lớn mật như thế. Quả thực là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Thái y môn quỳ trên mặt đất, trên mặt mồ hôi lạnh cũng không dám sát. Thái giám cung nữ cũng quỳ trên mặt đất, chỉ sợ bị liên lụy. Mà hoàng hậu thì lại sử sốt. Ngươi gọi ta cái gì? Hoàng hậu có chút hoài nghi mình nghe lầm. Đẹp đẽ thầm thầm. Không sai a, thầm thầm ngươi thật sự rất đẹp. Đường Loan nháy mắt. Nhìn Đường Loan đơn thuần ánh mắt, hoàng hậu sắp sửa nổi khủng tâm tình, đột nhiên thu lại rồi. Thầm thầm, danh xưng này hầu như chưa bao giờ ở trên người nàng từng xuất hiện. Chỉ là tại sao nàng là thầm thầm, mà hoàng đế nhưng là gia gia? Này bối phận có thể hay không sai vị? Hoàng hậu tâm tư bách chuyển thiên hồi. Tiểu nha đầu, ngươi gặp trị bệnh cứu người? Hoàng hậu hỏi. Đương nhiên, ta cứu thật là nhiều người, bọn họ cũng gọi ta thần y y. Đường Loan ngạo kiều nói. Thần y y. Hoàng hậu liếc nhìn Ôn Đạo Hành, Ôn Đạo Hành khẽ gật đầu. Hoàng hậu tiếp tục nói, ngươi học y bao lâu, sư phó là ai? Ta học 5 năm, sư phó chính là ca ca, hắn nói ta thiên tư cao, đời trước cũng là cái thần y y. Đường Loan đắc ý nói. Người ca bao lớn? Lại là sư thừa người phương nào? Hoàng hậu cau mày. Anh ta 15, sư phụ của hắn. Thật giống gọi Hoa Đà. Đường Loan cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói rằng. Hoa Đà. Có thể có người nhận biết. Hoàng hậu hỏi. Hồi lâu, một vị thái y run rẩy quỳ tiến lên, lão thần đúng là nghe nói qua, ở dân gian khá có tiếng tăm, chỉ là hành tung vô định, không gặp truyền nhân. Nhanh lên một chút, hắn muốn không xong rồi. Đường Loan vội vàng nói. Hoàng đế nổi gân xanh, một trận ho khan, còn có máu dịch phun ra. Ôn thái y kìa. Hoàng hậu vội hỏi. Rất nhanh, Ôn Đạo Hành tiến lên điều tra, hoàn toàn biến sắc. Không cần phải nói, hắn đã không có cách nào. Còn lại thái y cả người sủi lơ, sợ đến gần chết. Cho hắn ăn cái này. Đường Loan tử trong hòm thuốc lấy ra một đóa hoa đến. Ngưng hồn hoa. Thái y môn kinh ngạc nói. Hoa này cực kỳ hiếm có thể trị liệu tuyệt đại đa số bệnh nặng. Khen chút là, có thể bảo mệnh. Hoàng đế đã dùng quá một đóa, chỉ là đệ nhị đóa khó tìm. Không nghĩ đến Đường Loan trong tay và có. Này đóa ngưng hồn hoa cũng không phải Lý Phúc cái kia đóa, mà là Đường Phong bất ngờ đoạt được, đương nhiên, cái này bất ngờ cũng là hắn sắp sẽ đến. Rất nhanh, ngưng hồn hoa vào miệng, lôi vào, hoàng đế một cái mạng bị kéo trở lại. Chỉ là nguy hiểm cũng không có giải trừ. Đường Loan nhân cơ hội làm hai châm, đem bệnh tình ổn định lại. Hoàng hậu biết, hiện tại cũng không thể không tin tưởng cái này tiểu cô nương. Mặc nàng trị liệu. Sau một ngày, hoàng đế tỉnh lại. Sau 3 ngày, hoàng đế có chuyển biến tốt. Tiêu hao nửa tháng, hoàng đế bệnh mới được rồi một nửa. Đến tiếp sau còn phải ăn mấy tháng dược mới được. Hoàng đế hoàng hậu đại hỉ, muốn ngợi khen Đường Loan. Đường Loan cái gì cũng không muốn, chỉ nói đây là ca ca giao cho nhiệm vụ của nàng. Đế hậu thấy này, muốn Đường Phong vào cũng đang làm nhiệm vụ, nhưng Đường Loan lại nói, ca ca yêu thích không bị ràng buộc. Đế hậu hai người ngược lại cũng không làm ra ân đền đoán trả sự tình, lựa chọn tôn trọng Đường Phong. Cuối cùng bọn họ cho Đường Loan rất nhiều ngạc nhiên ngoạn ý, còn phong một cái tiểu con chúa, mỗi tháng đều có bổng lộc. Nhưng làm Đường Loan sướng đến phát rồi. Rất nhanh, kinh đô mọi người đều biết, bọn họ có thêm một cái biết điều tiểu con chúa. Hoàng đế thường hai cái nha đầu đi theo, cuối cùng bị Đường Phong đuổi rồi. Tiểu ấm vận mệnh xem như là hoàn toàn thay đổi, cũng không biết là tốt hay xấu. Đường Phong lẩm bẩm nói, cùng hắn càng người thân cận, hắn càng ngày càng thấy không rõ lắm. Dường như hắn không thấy rõ chính mình vận mệnh như thế. Cứu hoàng đế, hết thảy đều hướng về hắn bố trí tiếp tục phát triển. Bách Hương lâu mặt sau chính chủ nổi lên mặt nước, chính là đương triều Tấn Vương. Ở Hoàn Hương dưới sự dẫn đường, Lý Cường cuốn vào đoạt phân tranh bên trong. Một lần bất ngờ, Vương Nhị Cầu bị giết. Lý Cường đau mất phụ tá đắc lực. Có điều hắn cũng bởi vậy, được Tấn Vương trọng dụng, ở kinh đô tháng ngày khá hơn nhiều. Chỉ là bên trong nhưng không bình yên. Hắn có một vợ hai thiếp, sinh hạ tam tử. Nhưng ba đứa hải tử toàn bộ chết trẻ, đều không ngoại lệ. Sau đó, hắn điên cuồng nạp tiểu thiếp, y đồ sinh sôi dòng dõi. Đại lực gieo bên dưới, hắn có 8 đứa bé. Vốn tưởng rằng có người nối nghiệp, nhưng ai biết, hải tử từng cái bị mắc bệnh quái bệnh chết đi. Theo đứa con đầu lòng tử vong, Lý Cường sân sau đánh đến càng hung. Rốt cục nên chết một người cũng không còn. Ta này một đời vinh quang, dĩ nhiên không cách nào chuyển thừa tiếp. Lý Cường hai mắt đỏ đậm. Mỗi một đứa bé chết đi, đối với hắn đều là một đả kích nặng nề. Làm cái cuối cùng hải tử không còn, hắn tìm tới Hoàn Hương kể ra trong lòng buồn khổ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Hoàn Hương chính là hắn chi kỷ. Từ khi đi đến kinh đô, ta liền mọi việc không thuận, ta hoài nghi, sau lưng có một đôi hắc thủ đang thúc đẩy tất cả. Chương 220, vận mệnh sát hạch, 19. Hắc thủ. Hoàn Hương trong lòng giật mình, xoa bóp tay hơi dừng lại một chút. Lý Cường trong nhà chuyện đã xảy ra, cơ bản đều là nàng trong bóng tối quấy phá. Lẽ nào bị hắn phát hiện? Không sai, ta cảm thấy đến có một đôi mắt, giờ nào khắc nào cũng đang nhìn chằm chằm ta, loại này cảm giác rất đáng sợ, ngươi biết không? Lý Cường biểu hiện có chút tiêu tụy. Hoàn Hương nhẹ nhàng nở nụ cười, tướng quân lo xa rồi, ngài chiến công hiển hách, bây giờ lại đến Tấn Vương coi trọng, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngài, có điều những thứ này đều là vai hề thôi, không làm gì được tướng quân. Ta nói không phải cái này. Những này vai hề ta tự nhiên không sợ, nhưng chỗ tối còn có một người. Lý Cường nói. Hoàn Hương trong bóng tối nắm tay, là hoài nghi nàng sao? Ngươi làm sao? Lý Cường nhận biết dị dạng. Tướng quân biết người kia là ai? Hoàn Hương bội hỏi. Ta có một cái đối tượng hoài nghi. Lý Cường lẩm bẩm nói. Là ai? Hoàn Hương có chút cấp bách. Là năm đó cùng ta cùng thôn một đứa bé, hiện tại nên khoảng chừng 20. Lý Cường rốt cục nói ra. Đứa nhỏ. Khoảng chừng 20. Hoàn Hương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn chưa hoài nghi nàng. Người này tên là Đường Phong, đương nhiên, hiện tại khẳng định đã thay hình đổi dạng, ta tra tìm nhiều lần không có kết quả. Lý Cường rất là bất đắc dĩ. Hắn trực giác rất chuẩn, dựa vào cái này, ở trên chiến trường nhiều lần trở về từ coi chết. Đường Phong. Hoàn Hương nhíu mày, nàng cảm thấy đến danh tự này có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được. 10 năm, quá xa xôi. Nàng cũng từ xanh tươi thiếu nữ, đến bây giờ mức độ này. Ngươi là Tấn Vương người, ta nghĩ phiền phức ngươi, vận dụng một ít quan hệ, giúp ta đưa cái này người tìm ra, đợi ta trợ Tấn Vương đăng vị, liền phế bỏ Tạ thị, nhường ngươi làm thê tử của ta. Lý Cường đột nhiên nói. Hoàn Hương ánh mắt lóe lên, hắn cái này anh họ lại còn nói muốn kết hôn nàng, quá buồn cười. Đương nhiên, nàng cũng biết, Lý Cường người như vậy, đơn giản là nói một chút mà thôi, mục đích chính là lợi dụng hắn. Nàng bây giờ hơn 20 tuổi, tuy là phong vận dư âm, nhưng cùng những người hơn 10 tuổi cô nương lẫn nhau so sánh, đã bắt đầu đi xuống dốc. Ai sẽ cưới nàng? Huống hồ là người có quyền thế. Cũng may, nàng hiện tại là Tấn Vương người, trong bóng tối trợ giúp đối phương nắm giữ một ít tình báo. Lý Cường sân sau sự tình, chính là nàng lén lút gây nên. Bách Hương thành tựu tình báo đầu lĩnh, cũng thay nàng ẩn giấu hạ xuống. Nô gia thì sẽ hỗ trợ. Hoàn Hương nhẹ giọng nói. Hoàn Hương đúng là không có lừa hắn, nàng thật sự khiến người ta đi thăm dò Đường Phong tam tích. Có thể người này, nhưng là không có nửa điểm tiếng gió. Hoàn Hương có chút hoài nghi, có phải là thật hay không có sự tồn tại của người này. Khác một đầu, Đường Loan tuy rằng bị phong là của chúa, nhưng không có coi là chuyện to tát. Ngoại trừ mỗi tháng đều lĩnh tiền, hắn thì cũng chẳng có gì. Nàng vẫn như cũ trị bệnh cứu người. Ý dị thuật cũng càng ngày càng tinh xảo. Những năm trước đây cùng Ôn Đạo Hành tỉ thí một trận, nàng thua, tóm lại vẫn là kinh nghiệm không đủ. Có điều gần nhất, tuổi tròn 14 nàng rốt cuộc thắng. Phải biết, hiện tại Ôn Đạo Hành nhưng là năm cận cổ hy. Đông đảo thầy thuốc sau khi biết, đưa nàng tôn sùng là y tiên trên đời. Ôn Đạo Hành cũng thường thường đến thỉnh giáo nàng y học trên sự tình. Mà cái kia thần bí huynh trưởng, hắn nhưng một lần đều chưa từng thấy. Tiểu ấm cũng lớn lên, chừng 2 năm nữa phải lập gia đình. Bên trong biệt viện, Đường Loan mân mê thảo dược, Đường Với Thị thì lại may xiêm y đi. Nương, ta không lập gia đình, ta muốn cả đời bồi tiếp ngươi cùng ca ca. Đường Loan hì hì cười nói. Đường Với Thị không để ý lắm, chỉ khi nàng là đang nói đùa. Đường Phong ở một bên nhìn, cũng là khẽ mỉm cười. Đường Loan ngoại trừ trước 2 đời, một đời bị đông cứng chết, một đời bị Lý Cường giết chết. Sau mỗi một thế, đều gả cho người. Ngươi nhà đầu này, chờ ngươi hiểu chuyện, khẳng định cầu nương đem ngươi gả đi đi. Đường Với Thị nói. Không thể. Hiện tại thật tốt ta. Mỗi ngày có mẫu thân cùng ca ca sủng, còn có Nghiêm Khang cho ta sai khiến. Đường Loan hừ hừ nói. 2 năm rất nhanh đi qua, Đường Loan đến xuất giá tuổi, tới cửa làm mối đều sắp đem ngưỡng cửa đập phá. Bên trong không thiếu có quyền thế gia tộc lớn, thậm chí có vị vương gia muốn kết hôn nàng làm phi tử. Đáng tiếc, Đường Loan một cái đều không thích. Đời này Đường Loan, tựa hồ không có khai thiếu, nàng vận mệnh cũng phát sinh rất lớn sai lệch. Đường Phong thấy này, cũng không có nhiều hơn can thiệp. Một đời trước Đường Loan, gả đi gia đình giàu có, cũng chưa từng có mấy ngày hài lòng tháng ngày. Đời này, liền tùy theo nàng đi. Chỉ là Đường Ngưng cô nương kia, đời này hay là sẽ không lại gặp lại. Đoạt con đường càng lúc càng kịch liệt, hoàng đế rốt cục vẫn là hoang thệ, triều đình rung động. Thần Vương ở nhiều mặt hiệp trợ dưới, vinh đăng đại bảo. Lý Cường vận mệnh lại lần nữa nên đón chuyển ngoặt, hắn nắm giữ từ lòng công lao. Trước đây bị hoàng đế chèn ép, căn cơ cũng bất ổn, tuy là vì đại tướng, nhưng khắp nơi gặp khó. Bây giờ, thay đổi hoàng đế, hắn ngày tốt muốn tới. Ta Lý Cường quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Cái kia người giật dây muốn hại ta. Vậy thì như thế nào? Bây giờ ta còn chưa là phá tan người không chế. Lý Cường mừng rỡ. Hắn suy đoán, Đường Phong vẫn trong bóng tối giở trò xấu, dẫn đến hắn ở kinh đô không thuận, bây giờ, hắn hiệp trợ Tấn Vương đang bị. Tháng ngày so với trước đây thật quá nhiều rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là hai tử đều không sống hơn 3 tuổi. Năm gần bất hoặc, hắn hiện tại dưới gối không con. Thậm chí mấy năm qua này, một cái mang thai tiểu thiếp đều không có. Cũng may, khổ tận cam lai. Hắn phá tan vận mệnh ràng buộc, Tấn Vương leo lên đế vị, tiểu thiếp của hắn cũng truyền đến tin vui. Lý Cường trong lòng vui mừng. Hắn tìm tới Hoàn Hương nói, hiện tại Mina mang thai con của ta, chúng ta hôn sự chỉ có thể sau này kéo. Hắn vợ tộc ở đoạt trên đường hy sinh, hiện tại vợ vị không công bố, đông đảo tiểu thiếp đều nhìn chằm chằm. Hoàn Hương mặt lộ vẻ quái lạ, lập tức nở nụ cười, không sao. Nàng nhanh 30, lại đang phong nguyệt nơi, từ lâu nhìn thấu nam nữ sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Cường càng ngày càng đắc ý lên. Con của hắn rốt cục vượt qua 3 tuổi. Khắp trốn mừng vui. Tuy rằng chỉ có như thế một đứa bé, nhưng hắn coi như chân bảo. Thậm chí đem vị kia tiểu thiếp nhất vì là chính thất. Cho tới cùng Hoàn Hương ước định, hai người ngầm hiểu ý, đều không nhắc tới cùng. Lý Cường hiện tại địa vị cực cao, quyền khuynh triều chính. Hắn đương nhiên sẽ không cưới một cái trang hoa nữ tử. Trước mắt hắn khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là dòng dõi đơn bạc. Vì sinh sôi dòng dõi, Lý Cường tìm ôn thái y điệp. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn, kết quả phát hiện, chính mình dĩ nhiên đã không năng lực sinh sản. Tin tức này dường như sấm sét giữa trời quang. Hắn chính trực tráng niên a, chỉ có một đứa bé. Đối với hắn Lý gia mà nói, một đứa bé, làm sao có thể? Hắn còn muốn sinh. Ôn thái y điệp, ngươi nhất định phải giúp ta. Lý Cường vội hỏi. Việc quan hệ tôn nghiêm, thêm vào cũng có hài tử, hắn chưa bao giờ hoài nghi chính mình. Nhưng là một lần tâm huyết dâng trào, lại được tin tức như thế. Ôn đạo hành y thuật đương nhiên sẽ không tính sai, Lý Cường khó có thể tiếp thu. Bệnh lâu khó y y, nếu sớm bắn tỉa hiện, hay là còn có thể chữa trị, chỉ là hiện tại, khó. Ôn đạo hành nói. Lẽ nào thật không có biện pháp? Lý Cường cắn răng nói. Ôn đạo hành thở dài một tiếng, đột nhiên nghĩ đến một người, sau đó nói, hay là tiểu quận chúa có thể trị liệu. Chương 221, vận mệnh sát hạch, 20. Ngươi nói chính là cái kia năm đó cứu tiên hoàng y tiên tiểu quận chúa? Lý Cường vội hỏi. Chính là. Ôn đạo hành gật đầu. Y tiên danh hiệu hắn đúng là nghe qua, chỉ là đối phương rất biết điều, cùng hắn cũng không cái gì gặp nhau. Hắn đúng là nghe nói, có hoàng tử muốn cưới vợ đối phương, lại bị cự hôn, thậm chí muốn trả thù thời điểm, bị tiên hoàng đế quát lớn quá. Mặc dù là hiện nay hoàng đế, cũng không có khó khăn quá đường đoán. Dù sao, ai có thể bảo đảm cả đời mình không nhiễm bệnh? Khi đó, một cái xuất sắc thầy thuốc có cỡ nào trọng yếu, ai cũng biết. Mong rằng Ôn thái y dẫn tiến. Lý Cường vội hỏi. Tiểu quận chúa bây giờ cũng không dễ dàng cứu người, chỉ là đánh chút thời gian gặp đi y tiên quán, muốn tìm nàng chữa bệnh, chỉ có thể đi tìm vận may. Ôn đạo hành nói rằng. Lý Cường nghe vậy, tâm có bất mãn, nhưng trên mặt không hiện ra. Hắn quyền khuynh triều chính, liền không tin tưởng, không bắt được một cái không có quyền không có thế nhàn tản của chúa. Về đến nhà, thê tử Tiểu Liên sai người chuẩn bị tốt cơm nước. Lý Cường thấy cảnh này, tâm tình cuối cùng cũng coi như tốt hơn một chút. Phu quân, ta muốn báo cho ngươi một tin tức tốt. Tiểu Liên khẽ mỉm cười, câu tâm hồn người. Nàng chính là dựa vào hài tử đi tới ngày hôm nay. Hả, chuyện gì? Lý Cường cũng hứng thú, hôm nay biết được chính mình không cách nào sinh dục, hắn tâm tình không tốt. Có tin tức tốt nghe một chút ngược lại cũng không tồi. Ta có bầu. Tiểu Liên một trận e thẹn. Lý Cường nắm chiếc đũa tay một trận, ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi nói cái gì? Lý Cường nhìn chòng chọc vào Tiểu Liên. Tiểu Liên hơi sững sờ, cho rằng Lý Cường đây là thật là vui. Tiểu Thông một người quá cô quạng, ta nghĩ cho hắn sinh cái đệ đệ, làm sao? Ngươi không vui sao? Tiểu Liên dò hỏi. Cô quạng, ta xem là ngươi quá cô quạng đi. Lý Cường giận dữ. Thiện nhân, dâm phụ, không biết xấu hổ đồ vật. Lý Cường bàn hất lên, dọa sợ Tiểu Liên. Phu quân, ngươi. Tiểu Liên sợ hãi không ngớt. Nói, gian phu là ai? Lý Cường ngắt lấy Tiểu Liên nói. Tiểu Liên tự nhiên không chịu thừa nhận. Sau đó nhi tử Lý Thông chạy tới khóc sướt mướt, Lý Cường vì nhi tử, cuối cùng không có tiếp tục làm khó dễ, chỉ là hắn vẫn nhẫn nhịn lửa giận. Liên tục mấy ngày, Lý Cường đều đi tới ý tiên quán, rốt cục đợi được Đường Đoán. Đường Đoán một bộ bạch y liễu, đồng bền xuất trần, nàng đã trưởng thành tự nhiên hào phóng mỹ nhân. Nàng một ánh mắt liền nhận ra Lý Cường, chỉ là trên mặt không hiện ra. Mà Lý Cường tự nhiên không nhận ra nàng. Đồng thời, nàng cũng sẽ không nghĩ đến, một cái hương dã nha đầu, trở thành bây giờ y tiên của chúa. Y tiên có thể chữa trị không dục chi chứng. Lý Cường ôm hy vọng nói. Không dục. Đường Đoán trong lòng cười thầm, cái tên này quả nhiên là gặp báo ứng. Ta xem một chút. Đường Đoán liên lụy mạch vừa nhìn, sau đó nhíu mày. Ngươi này không dục chính là bị người bỏ thuốc, hơn nữa dùng lâu dài, rất khó trị tận gốc. Đường Đoán sắc mặt ngưng trọng nói. Đương nhiên, trong lòng nàng nở hoa. Nàng nói không phải lời nói dối, Lý Cường bệnh, mặc dù là nàng cũng rất khó trị liệu. Trừ phi có thể tìm tới một ít thoát thai hoán cốt dược, lại dựa vào rất nhiều quý giá dược liệu, còn có thể trị trên một chỉ. Có điều nàng tại sao muốn trị cái tên này đây? Bị người bỏ thuốc, hơn nữa còn là thời gian dài. Lý Cường sắc mặt hắc đến muốn nhỏ ra mặt đến. Ta cho ngươi mở điểm dược ăn đi. Đường Đoán nói, mở ra một bộ dược. Phương thuốc không có vấn đề gì, chỉ là tác dụng không lớn, hơn nữa rất khổ. Nàng chính là muốn trêu chọc Lý Cường. Lý Cường cầm dược, dẫn đùng đùng chạy về nhà bên trong, trong miệng vẫn nhắc tới tiện nhân hai chữ. Đường Đoán trở lại biệt viện, đem chuyện ngày hôm nay nói rồi một lần. Vừa nói, một bên che miệng cười. Ca, ngươi là không thấy hắn tấm kia gan heo mặt, cười chết ta rồi, cũng không biết là cái nào người tốt làm, thực sự là thay trời hành đạo. Một cái vốn nên người bị chết. Đường Phong nhẹ giọng nói. Cái gì? Đường Đoán không hề nghe rõ. Đường Phong nhưng không có giải thích. Lý Cường hiện nay còn ở sự điều khiển của hắn bên trong. Hắn tự cho là đoạt thành công, liền đại biểu chính mình thoát ly khống chế. Trên thực tế,
đều là Đường Phong lập ra hướng đi thôi. Bây giờ Lý Cường dường như con rối bình thường, mặc hắn đùa bỡn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít tiểu sai lệch, cũng bị hắn kéo trở lại. Đường Phong giả thiết người hạ độc chính là cùng Lý Cường có huyết hải thâm cửu Hoàn Hương. Hoàn Hương vẫn trong bóng tối báo thủ. Có thể Lý Cường nhưng không chút nào biết, còn đem người tôn sùng là chi kỷ. Không chỉ có như vậy, bỏ thuốc sự hắn hoài nghi chính là Tiểu Liên. Giờ khắc này Lý Cường về đến nhà, quay về Tiểu Liên chính là mấy lòng bàn tay. Thiện nhân, ăn trộm người không nói, còn dám cho ta bỏ thuốc. Ngươi là sợ người khác mang thai hại tử, ảnh hưởng địa vị của ngươi à? Hả? Nói cho ta. Ta Lý Cường không xử bạc với ngươi. Tại sao hại ta? Hiện tại Lý Cường như là giống như bị điên. Ta không có. Tiểu Liên liên tục xin tha. Nàng ăn trộm người không giả, nhưng thật không có bỏ thuốc. Nếu như có thể hoài Lý Cường hại tử, nàng cũng không đến nỗi ăn trộm người a. Then chốt là không mang thai được, nàng không có cách nào, mới ra hạ sách này. Độc phụ, ta muốn giết ngươi. Lý Cường lên cơn giận dữ, đem Tiểu Liên đánh chết tươi. Việc này cũng bị truyền ra ngoài. Tướng quân thê tử bởi vì ăn trộm người mà bị tướng quân đánh chết. Nói quan đối với một trận trách cứ, cho rằng hắn phẩm hạnh không hợp. Lý Cường hoạn lộ cũng bắt đầu đi xuống dốc. Lý Cường lại bắt đầu lưu luyến Bách Hương lâu. Hoàn Hương từ lâu chuyển thành hậu trường, chỉ là hắn nhưng thường xuyên đến cùng với ông chuyện, kể ra nỗi khổ trong lòng mượn. Một ngày, hắn phát hiện tình huống khác thường, chính mình thân thể ngứa khó nhịn. Cầu ý sau biết được, trúng độc. Hắn lại trúng độc. Độc phụ đã bị hắn đánh chết, là ai hại hắn? Hoàn Hương, là nàng. Dĩ nhiên là nàng. Làm sao có khả năng? Lý Cường rốt cục nghĩ đến. Từ khi điều tra rõ Hoàn Hương không phải Lý Đại Nưu sau, hắn liền đối với có một loại đặc thù cảm tình. Bởi vậy đối với tin cậy rất nhiều. Cũng là bởi vì Hoàn Hương, hắn liên lụy Tấn Vương Tuyển, địa vị cực cao. Hơn nữa hắn còn phụ lòng cô nương này, nhưng Hoàn Hương vẫn không có lời oán hận, nhiều lần giúp hắn. Hắn tìm tới Hoàn Hương, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Tại sao muốn hại ta? Lý Cường gào ghét. Hoàn Hương cười lạnh một tiếng, đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Nàng chính là Lý Đại Nữu, cừu hận chôn ở đáy lòng, vẫn chưa quên. Lý Cường biết được sân sau sự tình, tất cả đều là nàng gây nên, cả người đều kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến độc nhất người, dĩ nhiên là nàng. Đáng trách. Đáng trách. Sớm biết lúc trước liền không nên một niệm chi nhân. Thả ngươi một cái sinh mệnh, ta nên sớm đem ngươi giết. Lý Cường hận a. Nếu là lúc trước giết Lý Đại Nữu, có phải là sẽ không có chuyện ngày hôm nay? Thả ta một con đường sống. Đơn giản là chính ngươi tham tài thôi, nói tới đúng là đường hoàng, không sợ nói cho ngươi, ngươi con trai bảo bối cũng không phải ngươi. Hơn nữa ta trả lại ngươi rơi xuống một loại khác dược. Từ nay về sau, ngươi mỗi ngày đều muốn sống ở trong thống khổ. Hoàn Hương tùy tiện cười. 20 năm cứu hận, một lần đến báo. Nàng vô cùng vui sướng. Ta giết ngươi. Lý Cường thịnh nộ. Hoàn Hương cười to, vui vẻ chịu chết. Ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trong địa ngục. Hoàn Hương trước khi chết lưu lại câu nói sau cùng. Đường Phong thông qua vận mệnh chi nhãn, nhìn thấy xong việc thái phát triển, hắn cho Hoàn Hương đến tiếp sau lập ra vận mệnh cuối cùng kết thúc. Điều khiển Hoàn Hương muốn so với Lý Cường ung dung rất nhiều, mà hắn nguyên bản vận mệnh chi trong lưới, Hoàn Hương 20 năm trước nên chết đi. Sống thêm 20 năm, cuối cùng vẫn là chết ở Lý Cường trong tay. Đối với hắn mà nói, cũng là một loại viên mãn. Hoàn Hương chết đi một khắc, Đường Phong lại có cảm ngộ mới. Chương 222, vận mệnh sát hạch, 21. Hoàn Hương tuy rằng chết đi, nhưng nàng ẩn giấu một cái tuyến còn chưa gãy vỡ. Nàng đương vận mệnh như cũ cùng Lý Cường đang dây dưa. Hoàn Hương còn có hậu chiêu. Tấn Vương trở thành hoàng đế sau, Bách Hương lâu loại này tổ chức đã không ra gì, nhưng hắn vẫn là tiềm long thời gian, những người này chính là mình phụ tá đắc lực. Bây giờ Hoàn Hương bị Lý Cường sát hại, Bách Hương cáo trạng, nhục mạ Lý Cường, đồng thời các loại chứng cứ cho thấy, này Lý Cường mưu đồ gây rối. Hoàng đế đương nhiên sẽ không toàn tin, nhưng trong lòng cũng có nghi kỵ. Lý Cường tháng ngày càng khổ sở. Ở quý phủ, hắn nhìn con trai của chính mình, trong lòng vạn phần bất ức. Hoàn Hương trước khi chết lời nói, vẫn ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Con trai này không phải hắn, là cái con hoang. Mẫu thân, ta muốn mẫu thân. Trên bàn cơm, Lý Thông đem bắt đánh nát, khóc tố. Vú em ở một bên làm sao cũng hống không tốt. Lý Cường buồn bực mất tập trung. Hắn đang suy nghĩ Hoàn Hương nói chân tự tính, đứa nhỏ này thật không phải hắn. Ta nói rồi, không muốn để cái kia tiện nữ nhân. Lý Cường nổi giận nói. Mẫu thân, ta muốn mẫu thân, ngươi cái này xấu cha. Lý Thông thương tâm nói. Lý Cường giận dữ, nắm lên Lý Thông liền đánh. Bọn hạ nhân liên tục cầu xin, nhưng hắn ra tay càng ác hơn. Lý Thông bị đánh cho toi thoát, trong miệng còn gọi mẫu thân. Lúc này Lý Cường động phát tác, cả người xem có ngàn vạn chỉ con kiến ở cắn xé. Khốn nạn, khốn nạn. Lý Cường mắng to. Cái này Hoàn Hương chết rồi đều không cho hắn sống yên ổn. Mấy ngày trôi qua, Lý Thông bị thương quá nặng, không thể chịu nổi. Lý Cường nghe vậy, có chút thương cảm, dù sao cũng là yêu nhiều năm hải tử. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới không phải là mình loại, chết rồi cũng tốt. Đối ngoại tuyên xưng hải tử là ấu chết. Nhưng có lời đồn nói, Lý Cường bị hóa điên, đem mình hải tử đánh chết. Hoàng đế sau khi biết, phái Ôn Đạo Hành cho xem bệnh. Ôn Đạo Hành tự nhiên nhìn ra Lý Cường thân thể một vài vấn đề, như thực chất đảm bảo. Hoàng đế một đạo thánh chỉ, đem Lý Cường đè xuống, trên danh nghĩa tự nhiên là thương cảm hắn thân thể. Lý Cường không phục, hắn mất đi tất cả, thậm chí độc tố cuốn quanh người, liền Ôn Đạo Hành đều chữa không được. Tất cả những thứ này đều bái Hoàn Hương gây nên, mà Hoàn Hương nhưng là hiện nay bệ hạ người. Lý Cường hận a, hắn bắt đầu mưu tính tạo phản. Hắn Minh Hữu là một vị mạnh mẽ vương gia, đoạt sau khi thất bại đã đào tẩu, nhưng thủ hạ còn có rất nhiều thế lực. Sau, hắn để Đại Tráng mang theo Tây Bắc quân cùng liên hợp. Ở Đường Phong an bài xuống, hoàng đế từ lâu chi tỉnh, chờ đợi thời cơ, một lưới bắt hết. Lý Cường mưu tính thất bại, rốt cục mất đi tất cả. Có điều, Lý Cường trung quy là thoát được tính mạng. Ta dĩ nhiên không chết. Lão thiên gia vẫn là quan tâm ta. Lý Cường cười to.
Rất nhanh, hắn phát hiện mình một chân không thể động. Hắn sống sót, nhưng mất đi một chân. Tất cả tựa hồ trở nên đơn giản rất nhiều. Đường Phong lẩm bẩm nói, Hoàn Hương chết đi sau, hắn thực lực tăng mạnh, điều khiển Lý Cường cũng trở nên đơn giản. Nguyên bản, Lý Cường nên ở trong trận đại chiến đó chết đi, là hắn lâm thời thay đổi Lý Cường vận mệnh. Vì là chính là một hồi thí nghiệm, hắn thành công. Lý Cường triệt để biến thành hắn con rối. Sau đó hắn lại vì là Lý Cường chuẩn bị rất nhiều đau khổ. Hắn chắc chắn ở trong thống khổ chết đi. Đại loạn qua đi, Đường Phong mang theo Đường Loan cùng Đường Với Thị rời đi, cả nhà bọn họ vân du thiên hạ, chuẩn bị xem khắp thế gian này. Ý thì quán sự tình, giao cho Nghiêm Khang. Hiện tại Nghiêm Khang, tốt xấu cũng coi như một cái danh ý đi, tuy rằng không bằng Đường Loan, nhưng tọa trấn một cái y quán, cũng là sai lầm sai có thừa. Thời gian cực nhanh. Đường Với Thị không nghĩ đến con gái lúc trước nói đùa thành thật. Quá 30 Đường Loan vẫn không có thành hôn. Đừng nói thành hôn, nàng bây giờ như cũ xem đứa bé tính cách. Không chỉ có như vậy, thời gian tựa hồ không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Tất cả những thứ này nhờ có Đường Phong làm ra rất nhiều quý giá dược liệu, làm cho nàng nghiên cứu chế tạo ra chú nhan cùng kéo dài tuổi thọ dược liệu. Bây giờ nhanh 60 Đường Với Thị thân thể cũng không sai. Một đời trước vào lúc này, Đường Với Thị thân thể đã chịu không được. Đời này, đúng là tốt hơn rất nhiều. Mà Đường Phong tháng ngày cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắt đầu điều khiển thực vật sinh trưởng, cùng với động vật sinh lão bệnh tử. Đồng thời, đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ cũng phải tiếp tục. Những này đều có thể cường hóa hắn vận mệnh sức mạnh. Người một nhà vừa đi vừa nghỉ, chuẩn bị xem khắp thế gian này tất cả tốt đẹp. Đường Với Thị tư tưởng cũng nghĩ thông suốt rồi, không còn yêu cầu tử nữ. Dọc theo đường đi, Đường Loan cứu sống không ít người. Ở mọi người trong miệng, nàng thành Bồ Tát sống. Một ngày nào đó, Đường Loan lâm thời tiểu y quán xuất hiện một cái vừa ra đời trẻ con. Trẻ con trên người mang theo vết máu. Con cái nhà ai? Đường Loan chung quanh điều tra, nhưng không có phát hiện hình bóng. Nàng chỉ có thể đem hải tử ôm trở về đi. Nương, ngươi xem. Đường Loan đem hải tử ôm đến giao cho Đường Với Thị. Con cái nhà ai? Ngươi làm sao đem con nhà người ta ôm trở về đến rồi? Đường Với Thị vội hỏi. Ta kiếm, phòng trừng người nhà không cần nàng nữa. Đường Loan nói rằng. Đáng thương nữ hoa, vẫn như thế nhỏ. Đường Với Thị nhìn thấy hải tử, có chút không đành lòng. Thời đại này, vứt bỏ hải tử cũng không còn số ít. Dù sao không ít người đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nếu là cậu bé còn có thể giữ lại, nữ hải cơ bản liền làm mất đi. Ồ, đây là cái gì? Đường Loan phát hiện một tấm mang huyết tờ giấy, trên tờ giấy viết một chữ. Ngưng. Đây là tiểu nha đầu tên sao? Nương, ngươi không phải lão náo để ta kết hôn sinh con sao? Hiện tại cái này hài tử liền là của ta rồi. Thế nào? Sau đó nàng liền gọi Đường Ngưng. Đường Loan ôm Đường Ngưng, có chút hưng phấn nói. Chuyện này, Đường Với Thị có chút động lòng. Hai đứa bé cũng không chịu thành hôn, tương lai không hư nhật tử, bọn họ nên làm sao ngao? Có một đứa bé, sắp thực gặp tốt hơn rất nhiều. Được rồi, ta nói cho ca đi. Đường Ngưng cười ha ha, ôm Đường Ngưng tìm tới Đường Phong. Lúc này Đường Phong chính mân mê động thực vật, hắn cảm nộ càng ngày càng sâu sắc. Ca, ta có hài tử rồi. Đường Loan trên mặt tràn ngập hưng phấn. Hả? Đường Phong hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Đường Loan trong lòng hài tử. Nơi nào đến? Đường Phong dò hỏi. Có người thả ta tiểu y quán trước cửa, đại khái là Lao Thiên gia cố ý đưa cho ta đi. Đường Loan cười nói. Đường Phong hơi nhướng mày, vận mệnh lực lượng thăm dò Đường Loan trong lòng trẻ con. Có thể để hắn không nghĩ đến chính là, lại nhìn không thấu. Cái này trẻ con vận mệnh hoàn toàn mơ hồ, giống như Đường Loan. Dựa theo Đường Phong suy nghĩ, cùng mình liên lụy càng sâu người, mới gặp càng không thấy rõ. Đứa nhỏ này xem ra cùng bọn họ hữu duyên. Ca, tên tiểu tử này, còn có tên tuổi đây, một cái ngưng tự, ta cho nàng gọi là Đường Ngưng, như thế nào? Em hai đi. Đường Loan khoe khoang nói. Đường. Ngưng. Đường Phong tại chỗ kinh sợ. Ở hắn 40 thời khắc, Đường Ngưng lại xuất hiện. Chỉ là cái này Đường Ngưng vẫn là đời trước cái kia Đường Ngưng sao? Đời trước Đường Ngưng tốt xấu là Đường Loan sinh, mà đời này là bị người đưa tới cửa. Đường Phong đầu giờ khắc này một đoàn hồ dán. Vận mệnh môn học vấn này quá thâm ảo, hắn mới biết mình cảm ngộ chỉ là da lông. Ca, ngươi làm sao? Đường Loan rất tò mò. Nàng trong trí nhớ chưa bao giờ nhìn thấy Đường Phong vẻ mặt như vậy. Đường Phong ở trong mắt nàng vẫn luôn là liệu sự như thần, định liệu trước. Không có chuyện gì, đứa nhỏ này cùng chúng ta hữu duyên, hảo hảo nuôi đi. Đường Phong rất nhanh khôi phục như cũ. Đường Ngưng đến, như là cho hắn mở ra một tấm tân cổng lớn. Chương 223, vận mệnh sát hạch, 22. Có Đường Ngưng, Đường Loan cũng biến thành thận trọng lên, có một cái làm mẫu thân dáng vẻ. Đường Với Thị cũng rất vui mừng. Tuy rằng không phải cháu gái ruột, nhưng dù gì cũng là ở bên cạnh mình lớn lên. Để Đường Loan đầu lớn chính là, Đường Ngưng không một chút nào ngoan ngoãn, trái lại rất làm ầm ĩ. Này nhưng làm nàng ưu hoài. Cả ngày đều nói, thiệt thòi, không nên dưỡng cái này đòi nợ. Đương nhiên, nàng vẫn là rất yêu thích Đường Ngưng, theo Đường Với Thị học tập dệt len, tự tay vì là Đường Ngưng may một cái đồ lót. Tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng là tâm ý của nàng. Đường Với Thị nhìn thấy nàng biến hóa cũng cảm thấy không sai. Mà Đường Phong quan sát Đường Ngưng, trong lòng càng nghi hoặc. Đường Ngưng dáng dấp đúng là dài đến cùng kiếp trước gần như, nhưng tính cách phương diện nhưng hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước Đường Ngưng khá là yên tĩnh, mà đời này nhưng rất làm ầm ĩ. Đường Ngưng năm tuổi lúc, Đường Loan muốn dạy nàng y thuật. Ta không học, ta muốn làm nữ hiệp, hành hiệp trưởng nghĩa. Đường Ngưng nghển đầu nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, mẫu thân nơi nào sẽ võ thuật? Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ mẫu thân, chính mình đi bái sư học nghệ? Đường Loan không nhịn được nói, đại ba biết, hắn có thể lợi hại, ta thấy hắn một cước liền đá chết một con bò. Đường Ngưng con ngươi đảo một vòng. Đường Ngưng nói chính là một đầu phát dầu nhưu, lại muốn va về phía nàng lúc, bị Đường Phong một cước đạp chết. Một khắc đó, nàng liền quyết định muốn học võ. Chỉ là nàng có chút sợ Đường Phong, muốn mẫu thân đi nói rằng, Đường Phong ở trong nhà này, nhưng là đóng vai nghiêm phụ nhân vật. Đường Ngưng không sợ Đường Đoán, không sợ Đường Với Thị, chỉ có sợ hắn. Thực Đường Phong cũng không có nhiều nghiêm ngặt. Nha đầu này giết chết hắn không ít dược liệu, hắn cũng không có phần nặng. Chỉ là cùng Đường Đoán sủng địch lẫn nhau so sánh, liền nghiêm khắc rất nhiều. Người nha đầu này đều sẽ chơi tâm cơ. Đường Đoán lại vừa bực mình vừa buồn cười. Sau đó, Đường Đoán tìm tới Đường Phong, giải thích tất cả. Đường Ngưng trốn sau lưng Đường Đoán, mang theo chờ đợi ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Muốn học võ có thể, nhưng ý thuật cũng không thể hạ xuống. Đường Phong tằng hắng một cái, giả vờ nghiêm nghị nói: "Buổi sáng học võ, buổi chiều học y y, còn lại thời gian đọc hắn thư tịch." Đường Phong đã cho Đường Ngưng kế hoạch xong. Nha đầu này muốn học võ, Đường Phong tự nhiên giao. Không chỉ có như vậy, Đường Phong gặp tất cả đều muốn giao cho nàng, chỉ là muốn xem nàng có thể học biết bao nhiêu. A, Đường Ngưng kêu lên một tiếng: "Như không muốn học, cái kia liền coi như ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn." Đường Phong cười nói: "Học, nhất định phải học." Đường Ngưng cắn răng nói, mà Đường Đoán lại có chút đau lòng: "Ca, sẽ có hay không có chút cực khổ rồi? Chờ nàng tìm tới Lạc Tú, liền sẽ không cảm thấy cực khổ rồi." Đường Phong cười nói. Sau đó, Đường Ngưng mở ra ma quỷ học tập pháp. Mỗi ngày trời chưa sáng liền bò lên luyện võ, bữa trưa lúc liền bắt đầu học y y. Đường Đoán trị liệu bệnh nhân lúc cũng sẽ đem nàng mang theo bên người. Bắt đầu sẽ cảm thấy tẻ nhạt, nhưng thời gian lâu dài, nàng cũng yêu học y y. Đến đây, ý võ hai không làm lỡ. Đồng thời, Đường Phong còn dạy nàng thơ từ binh pháp, có thể nói là muốn đem nàng bồi dưỡng thành một cái toàn tài. Đường Ngưng quả nhiên thông tuệ, những thứ đồ này, nàng học cái hai lần tất cả đều gặp. Đối với này, Đường Phong cũng rất vui mừng. Khác một đầu, Lý Cường cũng thu dưỡng một đứa bé. Hắn nhất định một đời không con, nhưng sở học năm chiêu đều muốn giữ lại truyền nhân. Đơn giản thu rồi một cái nghĩa tử. Hắn võ nghệ không tệ, dốc túi dạy dỗ. Hắn đối với đứa nhỏ này rất tốt, 15 tuổi lúc liền thu xếp vì hắn cưới vợ sinh con. Có thể đại hôn ngày đó, hắn hai nạn cũng tới. Đứa nhỏ này đánh gãy hắn một cái chân khác, đem hắn vĩnh viễn giam cầm lên. Tại sao? Lý Cường gào thét. Đây là lần thứ nhất như vậy chân tâm đối xử một người. Hắn một đời chập trùng lên xuống, cuối cùng chỉ muốn có cái an ổn tuổi già. Ai biết dưỡng ra một bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa. Nào có nhiều như vậy tại sao? Làm người muốn tàn nhẫn, không phải ngươi dạy ta sao? Hơn nữa ngươi những người sản nghiệp, ta đã không kịp đợi, một mình ngươi người què, còn thường xuyên phát bệnh, hảo hảo thả xuống quyền lực không được chứ? Tại sao phải chộp vào trong tay? Lý Vũ cuồng cười một tiếng. Lý Cường mất đi hai chân, bị giam cầm ở mất thất, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. A! Lý Cường gầm thét lên. Trong chớp mắt, 10 năm trôi qua, Đường Ngưng cũng đi đến 15 tuổi. Dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, cùng một đời trước hắn mang đi nàng lúc, không kém nhiều lắm. Liên Đường Phong đều trở nên hoảng hốt. Giờ khắc này Đường Ngưng người mang tuyệt thế võ công, lại có siêu phàm ý thuật, có thể nói tương đương an toàn. Ngày hôm đó, Đường Ngưng muốn một mình lang bạt. Đường Phong cùng Đường Đoán không có ngăn cản, hai người đã sớm nghĩ đến gặp có hôm nay. Đường Ngưng chính là một cái không chịu được tính tình. Điểm này cùng kiếp trước rất không giống nhau. Đường Phong cũng rất nghi hoặc, chỉ là hắn cũng tìm không ra nguyên nhân. Hay là hai cái Đường Ngưng căn bản là không phải một người. Vừa vặn có một đoạn qua lại, người đi thay chúng ta chấm dứt đi. Đường Phong nói rằng. Cái gì qua lại? Đường Ngưng rất hưng phấn, nàng bức thiết muốn biết Đường Phong sự tình. Sau đó Đường Phong đem Lý Cường bắt nạt phụ bọn họ sự tình giảng giải cho nàng nghe. Đường Ngưng nghe được nổi trận lôi đình, ta định sẽ tìm được người này, đem hắn kết. Dám bắt nạt nàng mẫu thân cùng đại bá, hiểm hoạt quá dài. Hiện tại hắn e sợ cảm thấy đến chết rồi so với sống sót được, nhìn thấy hắn sau, thuận tiện mang một câu nói đi. Đường Phong nói. Rất nhanh, Đường Ngưng rời đi, nàng ngay lập tức liền đi tới Đường Phong nói tới địa phương Hồng Vân Sơn Trang. Hồng Vân Sơn Trang do Lý Cường sáng lập, nhưng là do Lý Vũ phát dương quang đại. Chỉ là Hồng Vân Sơn Trang quật khởi trong quá trình, làm quá nhiều chuyện xấu. Không ít giang hồ đồng đạo muốn thảo phạt những này tà ma ngoại đạo. Đường Ngưng lẫn vào trong đám người, làm ầm ĩ tính tình cùng không ít người có mâu thuẫn. Cùng một vị võ nghệ không tệ thiếu niên đánh một trận. Kết quả tự nhiên là thắng, nhưng thiếu niên không phục, một lòng nghĩ muốn tìm về bộ mặt. Kết quả là, Đường Ngưng có thêm một cái tiểu tùy tùng. Rất nhanh, đông đảo hiệp sĩ vây công Hồng Vân Sơn Trang. Nhưng Lý Vũ đã sớm chuẩn bị, giết không ít người. Giữa lúc muốn toàn quân bị giết lúc, Đường Ngưng đại triển thần uy, lấy siêu cường vũ lực, quét ngang Hồng Vân Sơn Trang. Lý Vũ bị nàng tại chỗ đánh gục. Chúng hiệp sĩ hoàn toàn ngơ ngác. Hồng Vân Sơn Trang tuy rằng không là cái gì đại phái, nhưng cũng coi như khá có danh tiếng. Không nghĩ đến một cô thiếu nữ liền có khả năng như thế. Đánh giết sau khi, mọi người bắt đầu cướp giật đồ vật, mà Đường Ngưng thì lại ở trong mật thất tìm tới Đường Phong nói tới Lý Cường. Giờ khắc này Lý Cường già lọn gọn, hắn không còn hai chân, không còn hai mắt, lỗ tai cũng bị cắt một con, 10 ngón tay chỉ còn dư lại 4 cái, cả người bị xiềng xích khóa lại. Xuất sinh, giết ta đi! Nghe được động tĩnh, Lý Cường nổi giận mắng. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, chính mình dưỡng hài tử, phản vệ hắn, đây mới là thương hắn xấu nhất người. Lý Cường. Đường Ngưng nhìn mặt trước lao nhân này, chậm rãi phun ra hai chữ. Lý Cường nghe vậy, cả người chấn động, hắn từ lâu thay đổi tên, liền ngay cả Lý Vũ cũng không biết hắn bản danh. Người là ai? Lý Cường cả kinh nói. Đường Ngưng. Lý Cường hơi nhướng mày, hắn chưa từng nghe qua. Rất nhanh, Đường Ngưng tiếp tục nói, Đường Đoán là mẫu thân ta, Đường Phong là đại bá ta. Đường Đoán? Đường Phong? Đường Phong? Ngươi nói chính là Đường Phong? Lý Cường nhún xiên xích. Quá nhiều hắn nửa đời Đường Phong, ở tính mạng hắn cuối cùng thời khắc, rốt cục có tin tức. Chương 224, vận mệnh sát hoạch, 23. Hắn nói có câu nói mang cho ngươi. Đường Ngưng nhẹ giọng nói. Khởi đầu nghe nói Lý Cường bắt nạt Đường Đoán cùng Đường Phong, nàng hận không thể trừ chim mà yên tâm. Nhưng bây giờ nhìn đến đối phương, chỉ là một cái túi xuống lão nhân, thậm chí tứ chi không đầy đủ, cả người rơ loạn, nàng đột nhiên không còn cái kia cái gọi là sự thù hận. Ngươi suy đoán đều là chính xác. Đường Ngưng tiếp tục nói. Ầm ầm ầm, Cái gì? Lý Cường đầu óc dường như sấm sét giữa trời quang. Hắn đoán đều là đúng. Có ý gì? Hắn thật sự bị Đường Phong bản thân quản lý. Này sau lưng đều là hắn đang giở trò quỷ. Hắn ngay cả mình nghĩ như thế nào đều biết. Cái này không thể nào. Ta là đại tướng quân, ta quyền khuynh triều chính, chỉ thiếu một chút liền có thể thành tựu bá nghiệp. Mặc dù thất bại, ta cũng không chết, còn sáng lập Hồng Vân Sơn Trang. Những thứ này đều là ta từng giọt nhỏ liều đến, không phải hắn. Lý Cường dùng hết toàn bộ khí lực lớn gào thét. Tiếng hô bên trong tràn ngập lòng chua xót cùng không cam lòng. Hắn không phục, hắn khó có thể tiếp thu. Đường Ngưng căn bản nghe không hiểu Lý Cường ý tứ, nàng chỉ là giúp Đường Phong mang cái lời nói mà thôi. Đường Phong đây, Đường Phong ở đâu? Ta muốn thấy hắn. Lý Cường không ngừng dùng thân thể lôi kéo xích sắt, mặc dù máu tươi tràn lan, cũng liều mạng. Hắn sẽ không thấy ngươi, ta đến chính là vì đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Đường Ngưng lông mày một tỏa. Không, ta muốn thấy hắn. Ta không cam lòng. Ta muốn thấy Đường Phong. Ta biết tất cả. Lý Cường khàn cả giọng. Không có cái nào mà khác, hắn tức giận như thế, thống khổ, không cam lòng, vô lực. Mặc dù là Lý Võ tướng hắn giam cầm, cũng không như vậy dễ dàng quá. Hắn biết tất cả mọi chuyện, hắn dĩ nhiên biết ta bị nhốt ở đây. Hắn là thần. Lý Cường bạo phát qua đi, đột nhiên yên tĩnh lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Đường Ngưng có thể tìm tới nơi này, đủ để giải thích tất cả. Cái này Đường Phong thật đáng sợ. Ta hận. Sớm biết hôm nay, lúc trước nên giết hắn. Đường Phong, ta không phục. Như có kiếp sau, ta định giết ngươi. Lý Cường gào thét. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn còn muốn phản kháng. Xa xa, Đường Phong thông qua vận mệnh chi nhãn nhìn thấy tất cả, khẽ lắc đầu. Này Lý Cường trời sinh phản cốt, ý chí phương diện thực cũng không sai. Đặc biệt trải qua Đường Phong cố ý an bài cho hắn các loại đau khổ. Lý Cường từ lâu không phải người bình thường. Đáng tiếc, bất luận bao nhiêu đời, ngươi kết quả cũng giống nhau, thậm chí càng thảm hại hơn. Đường Phong lẩm bẩm nói. Mật thất bên trong, Đường Ngưng nghe được Lý Cường cuối cùng lên án, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn mất khôn. Thiệt thòi ta còn có lòng chắc ẩn. Nói xong, lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng thắn dứt khoát. Lý Cường bị Đường Ngưng một kiếm chặn thủ. Đến đây, Lý Cường đời này đau khổ cũng triệt để kết thúc. Là Đường Phong thả hắn tự do. Lý Cường chết rồi, Đường Phong tiếp tục chìm đắm ở trong tu luyện. Hắn đã có thể rất tốt khống chế thảo dược sinh trưởng. Vận mệnh sức mạnh bao hàm quá nhiều, phong hỏa thổ thủy chờ chút, thậm chí còn có thời gian không gian. Hắn phải đem tất cả mọi thứ tất cả đều khống chế, mới có thể triệt để hoàn thành vận mệnh điều khiển. Có điều này hiển nhiên không phải một lần là xong. Đường Ngưng chém giết Lý Cường sau, tiếp tục xông xáo giang hồ. Nàng bản lĩnh cao siêu, lại có chút thô bạo, ở trên giang hồ xông ra không ít danh hiệu. Có người xưng hô nàng vì là tiểu yêu nữ, có người gọi nàng tiên tử, cũng có người hoán nàng y tiên trên đời. Đường Ngưng kết giao không ít bạn tốt, có người bình thường, cũng có thiên tri tiêu tử. Có điều, bên người nàng vẫn có một người, ngay ở trước mặt tiểu tùy tùng. Vị này chính là lúc trước nàng trên Hồng Vân Sơn trang lúc gặp phải thiếu niên. Thiếu niên này dính chặt lấy, đuổi cũng không đi, mắng cũng không rời đi. Đường Ngưng đều không có biện pháp. Ngươi này không biết xấu hổ, theo ta làm chi? Đường Ngưng tức giận. Ta cảm thấy cho ngươi đời trước là ta nương tử, vì lẽ đó đời này cùng định ngươi. Thiếu niên cười hì hì nói. Đường Ngưng tức giận đến lại đánh hắn một trận. Đường Ngưng xông xáo bên ngoài 7 năm, này 7 năm nàng trải qua rất nhiều. Tính tình cũng so với trước đây ôn hòa rất nhiều. Dáng dấp cũng từ xanh tươi thiếu nữ trưởng thành là bây giờ giang hồ có tiếng đại mỹ nhân. Nay thời gian 7 năm, nàng trải qua giang hồ những mưa gió. Không ít bằng hữu cũng chết, ngay cả mình có một lần đều suýt chút nữa làm mất mạng. Nên về rồi. Đường Ngưng lẩm bẩm nói. Nàng một thân giả dặn hồng y liễu, phía sau cóng lấy song kiếm, tóc đơn giản một cô. Một đường dục ngựa chạy trồm, Đường Ngưng rất mau trở lại đến. Bên người tiểu tùy tùng cũng vẫn theo. Nhiều năm như vậy, nàng sớm thành thói quen. Người nhà đầu này, vừa đi chính là nhiều năm như vậy, cũng không về thăm nhà một chút. Đường Ngoãn Lệ nóng doanh trọng. Nàng một đời chưa gả, đối với Đường Ngưng truyền vào quá nhiều cảm tình. Nương, là ta bất hiếu, sau đó liền thường bạn bên cạnh mẫu thân, chăm sóc ngài, đại bá cùng bà nội, đúng rồi, ta còn dẫn theo Tuyết Liên tử, chúc mãi mãi phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Đường Ngưng cười nói, vẫn tính có lòng, không có đã quên mãi mãi đại thọ 80 tuổi. Đường Ngoãn cười mắng. Đường Ngưng y ôi tại Đường Ngoãn trong lòng, khá là thư thái. Thế giới bên ngoài mặc dù tốt, nhưng có Đường Ngoãn ở bên người, nàng mới cảm giác có nhà. Ồ, vị này chính là. Đường Ngoãn chỉ vào Đường Ngưng phía sau nam tử nói, đây là Bành Trang, rèn luyện lúc kết giao bằng hữu. Đường Ngưng tùy ý nói, chỉ là bằng hữu. Đường Ngoãn trên dưới đánh giá Bành Trang. Đường Ngưng quay đầu lại liếc nhìn Bành Trang, nhìn đối phương ánh mắt mong đợi, không biết nói cái gì tốt, lập tức con ngươi đảo một vòng, rời đi đề tài. Đại bá đây, ta trở về, dĩ nhiên cũng không đến xem, không một chút nào quan tâm sự sống chết của ta, thiệt thòi ta còn vẫn viết tin cho hắn. Đường Ngưng bất mãn nói, đại bá của ngươi đang tu luyện. Đường Ngoãn lắc đầu nói, những ngày qua, Đường Phong bế quan thời gian tu luyện càng ngày càng dài, tựa hồ đến ngàn cân treo sợi tóc. Đại bá còn thật là kỳ quái, cũng không biết đang tu luyện cái gì. Đường Ngưng lẩm bẩm một tiếng, yên tâm, mãi mãi của ngươi hôm nay sinh nhật, hắn nhất định sẽ xuất quan. Đường Ngoãn cười nói, buổi chiều, Đường Phong quả nhiên đi ra. Mọi người thấy Đường Phong, rõ ràng có thể từ trên người hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ diệu. Cho tới là cái gì, bọn họ cũng không nói lên được. Ca, ngươi rốt cục đi ra, Ngưng Nhi cũng quay về rồi, còn mang về một người bạn. Hôm nay nương đại thọ, chúng ta một nhà ăn thật ngon bữa cơm đi. Đường Ngoãn kéo Đường Phong nói. Đường Ngoãn những năm này cũng không có nhàn rỗi, nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở y đạo trên, nghiên cứu ra không ít tân dược. Mặc dù nhanh 60 người, nhưng cùng Đường Ngưng đứng chung một chỗ, dường như tỉ muội. Mà Đường Phong càng là như vậy, một điểm không thấy được bây giờ 60 có thừa. Hai người quả thực chính là nghịch sinh trưởng. Cùng với lẫn nhau so sánh, Đường với Thị liền bình thường rất nhiều. 80 nàng, đã tuổi già sức yếu. Tuy rằng có đường đoan thuốc, dù sao lúc trước cũng là lớn tuổi mới dùng, hiệu quả không bằng hai người. Có điều, cùng hắn 80 lão nhân lẫn nhau so sánh, đã khá hơn nhiều. Thân thể cũng không có gì lớn tật xấu. Đường Phong định nhãn nhìn tới, phảng phất nhìn thấy đời trước Đường Ngưng, cùng với bên người nàng Bành Trang. Lúc trước, tựa hồ cũng là cái tuổi này, cứu Bành Trang đi. Đường Ngưng, Bành Trang. Đường Phong tự lẩm bẩm. Hắn cùng hai người này, lại còn có thể lại lần nữa gặp lại. Đây chính là vận mệnh thần kỳ địa phương sao? Đột nhiên, Đường Phong có một cái để hắn không rét mà run ý nghĩ. Đời này, hắn đã khống chế Lý Cường một đời. Cái kia có phải là hắn hay không sau lưng cũng có một đôi vô hình bàn tay ở chủ đạo hắn tất cả. Chi tiết nhỏ có thể biến động, nhưng có một số việc, nhưng là đã được quyết định từ lâu, tất nhiên phát sinh. Lại như xuất hiện ở trước mặt hắn Đường Ngưng cùng Bành Trang. Chương 225, vận mệnh sát hạch, trùng. Có ý nghĩ này thời điểm, Đường Phong chính mình giật nảy mình. Có điều rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Hay là cũng không phải là có người điều khiển, mà là vận mệnh thần kỳ địa phương. Chỉ là hắn chưa thấy rõ mà thôi. Thời khắc này, Đường Phong đối với đó trước cảm ngộ, lại có tân cái nhìn. Đại bá, ngươi làm sao? Đường Ngưng đột nhiên cảm thấy Đường Phong rất kỳ quái. Đại bá của ngươi luôn như vậy, gầm gầm gừ gừ. Đường Loan cười nói, không có chuyện gì, ăn cơm đi. Đường Phong lắc đầu khẽ cười một tiếng. Sau đó người một nhà vui vẻ ấm áp. Đường Ngưng sau khi trở lại lại chưa rời đi, mà Bành Trang cũng lưu lại, chỉ là Đường Ngưng vẫn không có nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Hơn nữa có Đường Phong cùng Đường Loan hai cái phản diện ví dụ ở. Nàng đối với cảm tình chuyện như vậy, cũng không thừa bao nhiêu ý nghĩ. Bành Trang có chút thất vọng, cũng may Đường với thị cực lực tác hợp. Một con trai một con gái đều ký tình với phập phù đồ vật, nàng cháu gái này cũng không thể còn như vậy. Sau đó không lâu, Bành Trang thu được một phong tin, trong nhà xảy ra chuyện. Hắn 7 năm qua đệ một lần từ biệt Đường Ngưng. Đường Ngưng một khắc đó có chút động lòng. Bành Trang sau khi rời đi không lâu, liền có tin tức chuyển đến, Bành gia bị ngũ độc môn tiêu diệt. Đường Ngưng hỏa tốc chạy tới, cứu thoi thoát Bành Trang. Nàng lấy sức một người chống lại ngũ độc môn. Đường Ngưng thực lực tuy rằng cao, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, nàng bị thiệt thòi không nhỏ. Cũng may, trung khắp toàn thân trở ra, mà ngũ độc môn cũng nguyên khí đại thương. Đường Ngưng đem Bành Trang dẫn theo trở về. Tình cảm của hai người cũng chính thức xác lập. Sau hai người mưu tính làm sao báo thù. Vì thế, hai người thỉnh giáo Đường Phong. Đường Phong ngược lại cũng không giấu giấu diếm diếm, giáo dục rất nhiều. Hai năm sau, ngũ độc môn diệt môn, so với một đời trước sớm mấy chục năm. Đường Ngưng 25 tuổi thời khắc, cùng Bành Trang thành hôn. Hôn sau năm thứ nhất, sinh ra một đôi long phượng thai, này cùng một đời trước xác thực có sự khác biệt. Đường Phong suy nghĩ xuất thần. Vận mệnh vốn là vô thường, không giống nhau mới là đúng. Là ta quá chấp nhất. Đường Phong tỉnh ngộ lại. Hắn lấy vận mệnh sức mạnh điều khiển Lý Cường, cần các loại chi tiết nhỏ bỏ thêm vào, bảo đảm vận mệnh sức mạnh không bị ngăn cản chặn. Nhưng đây là thực lực của hắn nhỏ yếu thể hiện. Theo sức mạnh tăng cường, như vậy điều khiển, nhưng là tiêu hao tâm thần. Mới học giai đoạn, như vậy sử dụng, quả thật không tệ, đối với hắn tăng lên rất lớn. Nhưng học thành sau khi, như vậy điều khiển cũng trở ngại hắn tiếp tục trưởng thành. Hắn đến làm phép trừ, mà hắn cần làm chính là khống chế toàn cục. Trước đây, hắn là chơi cờ tay, điều khiển quân cờ để bản thân sử dụng. Bây giờ, hắn liền muốn hoàn toàn đương cục ở ngoài người, cũng có thể để quân cờ cho mình sử dụng. Đường Ngưng cùng Bành Trang sự tình để hắn cảm ngộ thâm hậu. Sau hắn tiếp tục lĩnh ngộ, sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ. Mà Đường Loan ý đạo thông thần, cũng cảm ngộ ra huyền bí sức mạnh. Hai người đều nắm giữ vượt qua thế giới này sức mạnh. Đương nhiên, Đường Loan cảm ngộ quá mức bạc nhược. Nhưng dù vậy, nàng cũng có thể bảo đảm chính mình dung nhan, dưới sự bào mòn của năm tháng, vẫn như cũ cứng chắc. Thời gian cực nhanh, Đường với thị ở 9 lúc 13 tuổi, đột nhiên đột tử. Không hề có một chút điểm dấu hiệu. Nàng là tự nhiên tử vong, không có ốm đau dằn vặt. Đường Loan cũng không biết làm sao ra tay. Mà Đường Phong cũng chưa kịp ra tay. Đường với thị chạy, trên mặt sắc thực mang theo nụ cười. Nàng này một đời, tiếc nuối duy nhất chính là tử nữ quá mức siêu nhiên, không giống thế gian này người. Nhưng Đường Ngưng tồn tại, bù đắp điểm ấy tiếc nuối. Nàng cũng an tâm rời đi. Mẫu thân đi rồi, Đường Phong cùng Đường Loan tiếp tục qua lại thế gian, cảm ngộ thiên địa này và vật. Hai người định cư, nguyên bản cũng là bởi vì Đường với thị thân thể. Bây giờ lần thứ hai xuất phát, cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc. Mà Đường Ngưng hiếu động tính tình tự nhiên cũng muốn cùng, chỉ là nàng đã là hai đứa bé mẫu thân, hơn nữa thời gian qua đi 10 năm, nàng lại lần nữa mang thai. Phía trước hai đứa bé, nam tử vì là Bành Niệm Tổ, nữ hải vì là Bành Bình Nhạn. Tên cũng là Đường Phong lấy. Một đời trước gọi là Bành Niệm Đường, là hắn đối với người thân tiếc nuối, kiếp này không có tiếc nuối, đúng là lấy như thế một cái tên. Mà một đời trước Bành Hân Hân quá mức bi thảm, tuy rằng cô bé này khả năng không phải nàng, nhưng hắn như cũ hy vọng đối phương bình an vui sướng. Một năm sau, Đường Ngưng sinh sản, Đường Phong cùng Đường Loan trở về một chuyến. Thuận lợi sinh con sau, hai người lại lần nữa rời đi. Đại bá cùng mẫu thân một đời không con, nếu không đứa nhỏ này liền kế thừa Đường gia hương hỏa đi. Bành Trang nói rằng, Đường Ngưng nghe vậy khá là cảm động. Nàng đã biết từ lâu, chính mình là Đường Loan nhặt được hài tử, không có Đường Loan, nàng đã sớm chết đói hoặc đông chết. Người nhà họ Đường đối với nàng coi như con đẻ, mà nàng từ lâu đem mình xem thành người nhà họ Đường. Đường Phong cùng Đường Loan tuy rằng rộng rãi, nhưng nàng nhưng không nghĩ hai người rời đi thế gian này lúc, không người tế tự. Sau đó con trai thứ hai gọi là Đường Hồng Tổ. Đường Ngưng đối với dốc lòng giáo dục, muốn hắn kế thừa Đường gia giáo dục tất cả. Cũng may đứa nhỏ này theo nàng, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, học tập đồ vật còn nhanh hơn nàng. So với ca ca cùng tỷ tỷ cũng càng thông tuệ một ít. Đường Hồng Tổ vừa sinh ra chính là đoàn sủng, cha mẹ tuy rằng nghiêm khắc, nhưng ca ca tỷ tỷ nhưng sủng ái hắn. Mười mấy năm qua đi, Đường Hồng Tổ trưởng thành là thiếu niên nhanh nhẹn, có thể nói văn võ toàn tài. Mà Bành Niệm Tổ ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, mà Bành Bình Nhạc cũng là có tiếng thần ý. ca ca kế thừa võ học, tỷ tỷ kế thừa y thuật, mà hắn góp lại cùng kiêm. Bọn họ đều đã thành nhân, ta cũng nên hưởng phúc. 50 tuổi Đường Ngưng dáng dấp so với 30 tuổi lúc còn muốn diễm lệ. Tất cả những thứ này tự nhiên là Đường Loan công lao. Chúng ta đi tìm đại bá cùng mẫu thân, cùng lãnh hội này tốt đẹp non sông. Bành Trang cười nói, nếu không là cái kia mấy cái thằng nhóc con, ta đã sớm muốn rời đi. Đường Ngưng cười to. Đường Phong cùng Đường Loan Lữ Đồ cũng không cô đơn. Sau đó bốn người đồng thời xem khắp thế gian này tất cả, thậm chí ra biển đi đến thăm dò không biết thế giới. Đời này phi thường đặc sắc. Đường Phong trăm tuổi thời khắc, chiến loạn lại nổi lên, so với một đời trước sớm rất nhiều. Đại Thịnh Hoàng triều một khi diệt, quân hùng tất cứ, giang hồ cũng là báo thù không ngừng. Người chết là chuyện thường xảy ra. Hơn 20 tuổi Đường Hồng Tổ từ lâu nghe tên khắp thiên hạ, hắn tâm hệ muôn dân, khởi binh ý đồ còn thiên hạ một phần an bình. Có huynh trưởng cùng tỷ tỷ trợ giúp, hắn thế như trẻ tre, quét ngang tất cả. Với 33 tuổi thời gian xưng đế, ngày mốt dưới yên ổn. Đường Phong mọi người này hơn 10 năm tuy rằng ở hải ngoại, nhưng trải qua không một chút nào so với nơi này thiếu. Đâu đâu cũng có chiến loạn. Bành Trang cùng Đường Ngưng thậm chí ở hải ngoại cũng bồi dưỡng thế lực. Đường Hồng Tổ 50 tuổi lúc, tao ngộ thích khách, bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Các con của hắn nhưng huyên náo không thể tách rời ra, tiếc ít có người thật sự quan tâm hắn. Bành Bình Nhạc tận lực trị liệu, cũng chỉ là bảo vệ hắn một cái mạng. Hai tử, những năm này các ngươi bị khổ. Bành Bình Nhạc tuyệt vọng thời khắc, mất tích nhiều năm phụ thân mẫu thân trở về. Còn có Đường Loan cùng Đường Phong. Bọn hắn hôm nay hơn 100 tuổi, như cũ kiệt khang. Mà Đường Ngưng hai người cũng không kém nhiều lắm. Đường Loan một phen thủ đoạn, đem Đường Hồng Tổ cứu lại. Sống sót Đường Hồng Tổ dứt khoát hẳn hoi, giết không ít người. Hắn không ít dòng dõi cũng bị nhốt áp. Đối với này, Đường Phong mọi người đều không có tham dự. Chỉ có Đường Ngưng gặp ở một bên đề điểm. Mặc dù là thiên hạ chi chủ, nhưng Đường Hồng Tổ biết, hắn có thể nắm giữ hôm nay tất cả, đều là mẫu thân giáo dục. Đồng thời, cũng là bà nội cùng đại gia gia công lao. Đường Hồng Tổ lại bận rộn mấy năm, đơn giản dỡ xuống gánh nặng, đem tất cả mọi chuyện giao cho con lớn nhất quản lý. Đường Phong mọi người sau khi trở lại, cũng không còn rời đi, thư thái qua xong xuôi đời này. Đường Phong quan sát này trong trần thế chìm nổi, cùng với hoàng triều thay đổi, cảm nộ rất nhiều. Lại mở mắt, hai cái đường nối đặt tại trước mặt, hắn thông qua sát hạch. Chương 226, trở về. Truyền kỳ đột kích. Vận mệnh thần cách dễ như trở bàn tay, Đường Phong nhưng lựa chọn lại lần nữa tiến vào rèn luyện. Đây là một lần rất tốt tăng lên cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, tân một đoạn lữ đồ bắt đầu. Lý Cường chạy không thoát hắn vận mệnh, lần lượt tới cửa, lại bị Đường Phong dễ dàng bắt bí, đùa bỡn chí tử. Theo thời gian chuyển rời, Đường Phong thực lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Bên trong một đời, Đường Loan đột phá ý đạo đại nạn, được sự giúp đỡ của Đường Phong, lại nghiên cứu chế tạo ra kéo dài tuổi thọ dược. Sau mỗi một thế, Đường Phong tuổi thọ đều đột phá 200, có thể xưng thần tiên. Đường Phong ở bên trong thế giới này, có lúc hoáy lên phong vân, có lúc nhưng không màng thế sự. Hắn cũng ở thử nghiệm kích thích một cái đường vận mệnh, xem tình thế phát triển. Đồng thời, hắn đối với vạn vật cảm ngộ lý giải cũng nâng cao một bước. Chuyện này với hắn vận mệnh lực lượng khống chế rất có chỗ tốt. Từ khi hắn nắm giữ vận mệnh lực lượng sau, Đường Ngưng mỗi một thế đều có xuất hiện. Đường Phong cũng nỗ lực lấy vận mệnh sức mạnh thay đổi qua tất cả. Đời kia, Bành Trang chưa từng xuất hiện. Đường Ngưng dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thời gian mấy năm liền lật đổ Đại Thịnh Hoàng triều, trở thành khai quốc nữ đế. Bên trong gian khổ có thể tưởng tượng được, nhưng Đường Phong sức mạnh đủ để lay động thế giới. Chỉ là khi đó Đường Ngưng đã không phải trong lòng hắn ngoan ngoãn hài tử. Đối phương thành tiểu nữ đế sau, nghĩ dĩ nhiên là giết hắn. Khi đó Đường Phong ý thức được, có chút sức mạnh không nắm được, cũng sẽ phản phệ tự thân. Sau, hắn cũng không còn điều khiển quá chính mình thân cận người. Đường Phong tuy rằng không ngừng mạnh mẽ, nhưng chỗ không hiểu cũng có rất nhiều. Không chờ hắn biết rõ, linh hồn của chính mình dấu ấn cũng nhanh tiêu tan. Nếu là lại không rời đi, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại sát hoạch bên trong. Cuối cùng một đời, hắn thấy rõ ràng Đường Ngưng mang theo bọn tử tôn cho hắn tiễn đưa. Lại lần nữa mở mắt, Đường Phong lựa chọn vận mệnh thần cách. Đến đây, hắn sát hoạch cuối cùng kết thúc. Sát hoạch kết thúc, có hay không trở về? Về. Đường Phong không chút do dự lựa chọn trở về. Lam tinh bên trên, mây đen lan lộn, toàn bộ bầu trời đều bị to lớn bóng đen bao phủ. Các loại quái vật tiếng kêu to liên tiếp. Thành phố Giang Hải, nhân loại thành lũy cuối cùng. Đường Phong như thế nào, còn chưa tỉnh sao? Thẩm Nghị tóc mày, hắn lúc này nhìn qua có chút giàn mua, cả người trạng thái tinh thần không tốt. Khương Tuyết biểu hiện có chút nghiêm nghị, lắc lắc đầu, từ khi thân thể hắn phát sinh dị biến sau, cũng lại không tỉnh lại quá. Đều sắp nửa năm, hắn như lại không tỉnh đến, trận địa cuối cùng phòng trường đều không còn. Thẩm Nghị cười khổ một tiếng. Khương Tuyết nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng rất lo lắng. Đường Phong nửa năm trước phát sinh biến hóa, cả người bị một tầng đặc thù sức mạnh cái bọc, liền nàng đều không thể tới gần nửa phần. Mà mấy ngày nay, quái vật thực lực lần thứ hai tăng cường, nhân loại áp lực càng lúc càng lớn. Không ít người phát sinh bạo động. Chỉ có thành phố Giang Hải, có vận mệnh công hội mọi người trấn thủ, lại có hồng đằng, không ai dám sảng bậy. Nhưng thành thị khắc quần, liên tiếp gặp nạn. Đang truyền kỳ quái vật tập kích dưới, thành trì bị hủy, mọi người chết đã chết, tán đến tán. Thật vất vả tạo thành hàng phòng thủ cũng triệt để tan rã. Phiền phức, lần này đến rồi ba con truyền kỳ buốt. Hồng đằng chỉ có thể đối phó một đầu. Lôi Cương sắc mặt rất khó nhìn. Thành tựu vận mệnh công hội phó hội trưởng, hắn cũng đứng ở quyền lực đỉnh cao. Đương nhiên, những thứ này đều là vận mệnh công hội thực lực mang đến ảnh hưởng. Ba con, hai người nghe vậy đều là cả kinh. Hiện tại truyền kỳ bột nhưng là hoàn toàn khôi phục, không có nửa điểm suy yếu. Dù cho là đẳng cấp thấp hơn, cũng không phải bọn họ có thể so với. Mà tương thành bảo vệ, đối với truyền kỳ bột tới nói, căn bản vô dụng. Chúng nó dễ dàng liền có thể phá tan. Trước đây hắn thành trì chính là truyền kỳ bột phá. Thành phố Giang Hải tự nhiên cũng từng chịu đựng tập kích, có điều bị mọi người liên thủ với Hồng Đằng đẩy lùi. Mà chủ yếu tác chiến tự nhiên là Hồng Đằng. Cương địch xâm lấn, Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể điên cuồng nuôi nấng hồng đằng. Ăn vào lượng lớn máu tươi sau, hồng đằng tiến hóa rất nhanh. Tuy rằng không có thể trở về đến lúc trước đỉnh cao, nhưng dựa vào lượng lớn dây leo, vẫn là có thể chống đỡ một đầu truyền kỳ bút. Chỉ là hiện tại ba con đồng thời giáng lâm, bọn họ lành ít dữ nhiều. Truyền kỳ bút, chúng ta căn bản không có cách nào đối kháng, chỉ có thể rút lui. Thẩm Nghị cắn răng nói. Sau khi rút lui, đại gia phân công nhau hành động, như vậy sống sót tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn. Lớn như vậy thành trì, mục tiêu quá lớn. Không được. Khương Tuyết không chút nghĩ ngợi từ chối. Nàng người nhà, Đường Phong người nhà, toàn bộ ở đây. Then chốt là Đường Phong nằm ở trạng thái đặc thù, không cách nào di động. Bọn họ đi rồi, Đường Phong làm sao bây giờ? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng hiện tại cũng là không có cách nào sự, mặc dù ngươi muốn bảo vệ, cũng không ai gặp giúp ngươi, truyền kỳ bột đánh tới lúc, trong thành người, hơn nửa đều muốn trốn. Thẩm Nghị nói rằng, hắn nói chính là sự thực. Ở tính mạng của chính mình trước mặt, bất luận là đồ vật gì đều không đáng nhắc tới. Tòa thành thứ nhất chỉ bị phá lúc, bao nhiêu người bị chết. Dẫn đến mặt sau lại có thêm truyền kỳ bột công thành lúc, tất cả mọi người chỉ muốn trốn. Hiện tại thành phố Giang Hải cũng là lòng người bàng hoàng. Truyền kỳ bột đến công thành. Đại gia mau đảo mạng đi. Đại gia sợ cái gì, chúng ta có phong thần. Cái gì dám cho phong thần, nửa năm đều không thấy tăm hơi, phòng trường chết sớm. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, đại gia chạy đi còn có thể sống. Ở lại chỗ này một con đường chết. Không sai. Mau mau trốn đi. Nói nhăng gì đó, hồng đằng vẫn còn, phong thần khẳng định không chết, hơn nữa truyền kỳ bột, hồng đằng cũng có thể đối phó. Có người nói, đối phó cái lông, hiện tại là ba con truyền kỳ bột. Nói không chắc còn có. Đi nhanh lên đi. Không đi nữa không kịp. Không thể đi. Thủ thành mới là vương đạo. Trong thành trì, có người muốn sớm một chút thoát đi, có người nhưng muốn lưu lại bảo vệ chính mình cuối cùng quê hương. Trong thành tình huống, Khương Tuyết cũng đại khái hiểu rõ. Muốn rời đi không cần ngăn cản, để bọn họ trốn, không muốn đi, đồng thời chống lại quái vật, chúng ta còn có cơ hội. Mặt khác, Lôi Cương, ngươi để gặp bên trong huynh đệ mang theo ta cùng Đường Phong người nhà rời đi trước đi. Khương Tuyết sắp xếp nói. Không cần, ta trước liền hỏi qua, bọn họ giống như ngươi, cũng muốn lưu lại. Lôi Cương lắc lắc đầu. Khương Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Vứt bỏ cuối cùng nơi đóng quân, hay là có thể sống sót, nhưng sau đó chính là trốn đằng đông nấp đằng tây, bất cứ lúc nào lo lắng gặp mất mạng, còn không bằng lần gắng sức cuối cùng. Đã như vậy, ta cũng theo các ngươi, liều mạng này điều mạng ra đi. Thẩm Nghị đột nhiên nở nụ cười. Nửa năm qua, Long Nha hội người tử thương không ít. Hắn mỗi lần đều sẽ đi cứu viện, đáng tiếc không thể ra sức, cuối cùng chỉ có thể lảo đảo đào tẩu. Hiện tại, hắn cũng không muốn chạy trốn. Rất nhanh, một số đông người ra khỏi thành, bọn họ hướng về mỗi cái phương hướng đào tẩu. Có mấy người mang nhà mang người, có chút một thân một mình. Khắp thành chỉ người, cuối cùng chỉ còn lại không tới một nửa. Hống. Ba con truyền kỳ bột cùng nhau đột kích. Hồng đang thủ vệ ở thành trì chu vi, nó che chở cho, có lượng lớn mất đi thành trì che chở người may mắn còn sống sót, bọn họ cũng đem liều mạng một lần. Xoạt xoạt xoạt. Hồng đang khống chế mấy chục cây màu đỏ dây leo hướng ba con truyền kỳ quái đánh tới. Đồng thời, Long Nha hội, vận mệnh công hội người, dồn dập đến đây giúp đỡ. Chương 227, bốn con truyền kỳ. Đường phong biến hóa. Màu đỏ dây leo mạnh mẽ, kéo chặt lấy ba con quái vật khổng lồ. Đồng thời, màu đen dây leo cũng đang không ngừng công kích. Này ba con quái vật hình dáng giống phóng to bản gỗ tiểu lạ bình thường, gào thét liên tục. Chu vi, Long Nha hội cùng vận mệnh công hội người cùng nhau phát ra. Có điều những này còn chưa đủ. Lúc này truyền kỳ bút so với trước cựu đầu xà quái phải mạnh hơn quá nhiều. Cũng không phải nói chúng nó phẩm chất càng cao hơn, mà là hiện tại truyền kỳ bút không hề bị không gian truyền tống ảnh hưởng, nằm ở trạng thái toàn thịnh. Ầm. Các loại kỹ năng cùng nhau phóng ra, đánh cho truyền kỳ bút liên tục bại lui. Xèo. Một mũi tên xuyên qua không gian trực tiếp xuyên phá một đầu truyền kỳ quái vải giáp, lộ ra bên trong huyết đủ. Thẩm Nghị xông vào tiền tuyến, mang theo một đám người điên cuồng phát ra. Có Hồng Đằng phụ trợ, mọi người xem đi đến khá là ung dung. Có cơ hội. Mọi người lại hỉ, Hồng Đằng thực lực so với bọn họ tưởng tượng còn muốn tưởng. Chỉ cần Hồng Đằng có thể cuốn lấy ba con truyền kỳ quái, bọn họ tiêu hao mấy ngày, cũng có thể đem những người này mãi chết hoặc là đẩy lùi. Mọi người càng đánh càng hăng, Khương Tuyết ở phía xa không ngừng công kích. Nàng thực lực bây giờ cũng không kém hơn Long Nha hội mọi người. Nhưng mà, ba con quái vật khó chơi trình độ vượt xa mọi người tưởng tượng. Bọn họ điên cuồng phát ra tình huống, ba con quái vật vẫn không có chịu đến thương tổn chí mạng. Trái lại, được quá thương còn đang khôi phục bên trong. Nếu là không có Hồng Đằng cái này siêu cường phụ trợ, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Quái vật này thực sự là nhân lực có thể chống đỡ sao? Coi như là phong thần, cũng đúng phó không được hiện tại truyền kỳ một đi. Làm sao bây giờ? Thật sự thủ không được sao? Nhìn phía xa chiến đấu tình cảnh trong lòng mọi người không khỏi bay lên một luồng tuyệt vọng. Đại gia không muốn từ bỏ, tiếp tục, mai cũng phải đem nó mài chết. Thẩm Nghị hét lớn một tiếng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, dùng hết toàn lực phát ra. Hồng Đằng cũng xuất hiện ở lực, nó sở hữu màu đỏ dây leo đều đã điều động, màu đen dây leo cũng không có bảo lưu. Chỉ là màu đen dây leo đối mặt truyền kỳ bột có chút không đáng chú ý, dễ dàng liền bị kéo đứt. Nhưng những này đứt rời màu đen dây leo rất nhanh hóa thành chất dinh dưỡng, bổ dưỡng Hồng Đằng. Chiến đấu hồi lâu, Hồng Đằng cũng không có tổn thất quá lớn. Cuộc chiến đấu này kéo dài dòng dã một ngày, mọi người luân phiên ra trận, ba con truyền kỳ quái cũng bị mài đến mất đi trước đây hung mãnh. Chiến đấu bên trong, ba con truyền kỳ quái mỗi thêm ra một cái vết thương, Hồng Đằng đều sẽ nhân cơ hội hấp thụ đối phương dòng máu đến lớn mạnh tự thân. Có thể nói, Hồng Đằng là càng đánh càng mạnh. Trái lại ba con truyền kỳ bút, nhưng là hơi có thua kém. Một ngày thời gian trôi qua, đại gia biết mình chiếm cứ thượng phong, càng ra sức. Muốn thắng. Hồng Đằng ở trở nên mạnh mẽ. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Quá tốt rồi. Mọi người thêm chút sức lực. Thẩm Nghị tựa hồ cũng nhìn thấy ánh dạng đông. có Hồng Đăng ở, bọn họ có cơ hội. Khương Tuyết cũng rất vui mừng. Kéo dài một ngày chiến đấu, nàng hiện tại rất mệt mỏi, có thể làm là chủ lực, nàng không thể nghỉ ngơi. Ô ô. Chính khi mọi người chìm đắm ở vui sướng bên trong lúc, đột nhiên, một đạo kỳ diệu tiếng ca vang lên. Đây là mọi người không nghe rõ âm thanh, chẳng qua là cảm thấy êm tai. Khanh khách. Một đạo rõ ràng tiếng cười truyền vào trong tai mọi người. Các ngươi xem. Lôi Cương chỉ vào một cái truyền kỳ bột đầu lâu. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy phía trên đứng thẳng một người, dường như trong truyền thuyết nàng tiên cá. Chỉ là nhưng có tới 10 mét cao. Đương nhiên, tương đương với ba con quái vật khổng lồ mà nói, mỹ nhân này ngư liền nhỏ đi rất nhiều. Nhưng quái vật xưa nay không ngất to nhỏ luận thực lực. Người cá này như thế đồ vật có thể đứng ở truyền kỳ bột trên đầu, có thể thấy được địa vị. Rất nhanh, lại một trận tiếng ca vang lên, ba con truyền kỳ bột cả người tỏa ra hắc khí. Hống. Truyền kỳ bột gào thét liên tục, chúng nó phòng ngự, công kích tất cả đều tăng vọt. Tê lạc một tiếng, màu đỏ dây leo bị kéo đứt. Hống. Lại là gầm lên giận dữ, quái vật trong miệng phóng ra ra trích liệt ánh sáng màu đen. Hắc quang nơi đi qua nơi, toàn bộ biến thành đất khô cằn. Liên Hồng Đằng đều không ngăn trở. Trong nháy mắt, liền có 10 cái màu đỏ dây leo bị hủy diệt. Khí. Hồng Đằng cũng ở khét đê. Không được, đây là bốn con truyền kỳ quái. Người cá kia hẳn là phụ trợ loại. Xong đời. Thời khắc này, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Ba con truyền kỳ bột đã để mọi người không có biện pháp. Dựa vào Hồng Đằng, còn có thể chiến đấu. Hiện tại đến rồi một cái phụ trợ, đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Cân bằng bị đánh vỡ, Hồng Đằng nhiều lần gặp khó. Nó không thể không dùng dây leo bảo vệ chính mình bản thể. Không có dây leo cái dày, quái vật tất cả đều giết tới. Liều mạng. Mọi người dục huyết phân chiến. Băng tiễn, hỏa xạ, phong nhận, đến hàng mấy chục ngàn kỹ năng cùng đánh. Tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, hy vọng không lớn, nhưng bọn họ vẫn như cũ sẽ ở. Đường Phong đống nhiên mở mắt, phát hiện mình xuất hiện ở trong phòng ngủ. Cả người nằm ở bay lên trạng thái, hắn thân thể bị một chùm sáng mạc cái bọc. Xảy ra chuyện gì? Đường Phong hơi kinh ngạc. Hắn lại trực tiếp trở lại Lam Tinh, chưa từng xuất hiện ở trò chơi thế giới. Đồng thời, trên người trang bị cũng biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ sát hoạch còn chưa kết thúc? Đây là một thế giới khác. Đường Phong kinh nghi nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền đánh vỡ ý nghĩ này. Bởi vì sức mạnh của hắn vẫn còn, thậm chí trở nên cường đại hơn. Đây chính là ta phòng ngủ. Đường Phong xác định được. Hiện tại là ta trong game trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa hai viên thần cách cũng ở. Đường Phong cảm thụ sức mạnh trong cơ thể cùng thần cách. Thần cách ở vào hắn sâu trong ý thức, hoàn toàn cô đọng sau, liền có thể thành thần. Chỉ là luyện hóa cần thời gian nhất định. Cũng không biết quá bao lâu, hy vọng tất cả cũng còn tốt. Đường Phong lẩm bẩm nói. Ca. Ngoài cửa Đường Vũ một tràng thốt lên. Đường Phong xoay đầu lại, nhìn thấy Đường Vũ một khắc có chút hoảng hốt. Cũng còn tốt, Đường Vũ nhìn qua cùng trước không khác biệt gì, chỉ là giữa hai lông mày có chút ưu sầu. Như thế xem ra, thời gian cũng không lâu lắm. Người rốt cục tỉnh rồi. Ta còn tưởng rằng. Đường Vũ vồ tới ôm chặt lấy Đường Phong, gào gào khóc lớn. Nàng cho rằng Đường Phong đã xảy ra chuyện gì. Ta không có chuyện gì, hiện tại quá bao lâu? Đường Phong dò hỏi. Nửa năm. Đường Vũ rất mau đem sự tình nói rồi một lần. Nguyên lai hắn tiến vào sát hạch sau, thân thể liền bị sức mạnh thần bí cái bọc, bất luận người nào đều dựa vào gần không được. Mọi người dùng rất nhiều phương pháp, đều không thể phá tan tầng kia phòng ngự. Cũng may, cái kia sức mạnh thần bí cũng không hại người, mọi người mới không có có chuyện. Chỉ là Đường Phong sát hạch nửa năm này, phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn chín thành phố lớn quần tất cả đều bị phá hủy, nhân loại thương vong nặng nề. Còn lại nhân loại đều trốn ở âm u góc, cũng không dám nữa tụ tập cùng nhau, để tránh khỏi đưa tới càng mạnh hơn quái vật. Mà thành phố Giang Hải cũng bị tập kích quá, có điều bởi vì Hồng Đằng tồn tại, đẩy lùi kẻ địch. Lại phát sinh nhiều như vậy sự, Đường Phong cũng không nghĩ đến, lựa chọn khác sát hạch sau, gặp xảy ra chuyện như vậy. Có điều lại tới một lần nữa, hắn vẫn là biết cái này giống như lựa chọn. Nếu không sát hạch, thực lực của hắn vĩnh viễn không cách nào tăng lên, đối mặt hoàn toàn thực lực truyền kỳ bốt. E sợ liền hắn đều không phải là đối thủ. Mà hiện tại, Đường Phong cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, nhẹ nhàng nở nụ cười. Truyền kỳ bốt, xoay tay vừa diện. So với trò chơi còn đơn giản. Mặc dù là xuất hiện truyền kỳ vực sâu, hư thần cấp tồn tại, cũng là giết không tha. Đường Phong có thể cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh mẽ, phản phất thế giới này hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Chương 228, mạnh mẽ. Toàn bộ thuần sát. Ca, ngươi nhanh đi cứu giúp Tiểu Tuyết bọn họ đi. Đường Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, cấp bách nói. Đường Phong hơi suy nghĩ, ý thức huyết tán ra đến, này chính là hắn thần thức. Yên tâm. Đường Phong nhẹ giọng nói. Nói xong, cả người bám một hồi liền biến mất rồi. Mà Đường Vũ cũng liền bận bịu từ trong nhà lao ra. Mưa nhỏ, làm sao? Phát sinh cái gì? Đường phụ sau khi thấy, liền vội vàng hỏi. Ca tỉnh rồi. Đường Vũ vội hỏi. Cái gì? Tiểu Phong rốt cục tỉnh rồi. Đường phụ Đường Mẫu kích động dị thường. Người khác nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thế cuộc gian nan, mà Đường Phong mới có thể cho bọn họ cảm giác an toàn. Nếu không là lúc trước Đường Phong kiến một cái vận mệnh công hội, để mọi người tụ tập ở đây, không sợ cuộc sống của bọn họ cũng không dễ chịu. Mọi người đều rất khâm phục Đường Phong dự kiến trước cùng thực lực. Phía trên chiến trường, theo cá lớn người xuất hiện, thế cuộc xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Long Nha hội lại lần nữa hy sinh mấy người, mà những người may mắn sống sót càng là tổn thất nặng nề. Hồng Đăng bị đánh cho liên tục bại lui, màu đỏ dây leo ít ỏi. Ầm ầm ầm. Quái vật đánh tới, tường thành cũng ngã. Không có tường thành che chở, Hồng Đăng cũng có rút lại lên. Mà chu vi hắn bọn quái vật cũng dồn dập xông về phía trước. Này chính là một hồi đổ thành cuộc chiến. Không ít người lòng như cho nguội. Thành phố Giang Hải xong xuôi, cũng còn tốt chúng ta chạy trốn nhanh. Xa xa, rời đi thành trì, trốn đi đám người vui mừng không ngớt. Bọn họ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lưu được núi xanh ở không sợ không tủi đốt. Coi như là chó mất chủ cũng so với chết rồi được. truyền kỳ bột quá mức hung mãnh, căn bản không phải giai đoạn hiện tại nhân loại có thể chống đối. Không ít người đều đang chăm chú trận đại chiến này. Trên trời mây đen càng thấp hơn, ép tới người không thở nổi. Bốn con truyền kỳ bột tổ hợp, có thể xưng vô địch. Xèo. Khương Tuyết sử dụng chính mình mạnh nhất một mũi tên. Mũi tên trên người đắm mình trong kim quang, tốc độ nhanh đến cực điểm, mấy lần qua lại không gian, mỗi một lần hiện lên, tốc độ lại gặp nhanh hơn một ít. Keng. Như vậy mũi tên bắn ở truyền kỳ bột trên người, chỉ phát sinh len keng tiếng, không cách nào phá phòng thủ. Ở ca lớn người ra chỉ dưới, ba con truyền kỳ bột thực lực tăng cao một cấp bậc. Thẩm Nghị toàn lực công kích dưới, cũng là như thế. Quá khó khăn. Tất cả mọi người đều bị tâm tình tuyệt vọng bao phủ. Hững. Ba con truyền kỳ bột cùng nhau gào thét, sau đó toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư đãng. Tường thành hóa thành phế tích, không ít người chết ở truyền kỳ bột trong tay. Mà chúng nó mục tiêu kế tiếp chính là vận mệnh công hội mọi người. Ngoại trừ Long Nha hội cùng những người may mắn sống sót, vận mệnh công hội người cũng là tác chiến chủ lực. Đặc biệt Hương Tuyết cùng Mạc Cao. Bọn họ một cái cấp SS thiên phú, một cái cấp S thiên phú, đều là cường giả. Mặt khác, còn có mục sư Đỗ Vũ Hàng, thực lực cũng tương đương mạnh mẽ. Ba người bọn họ tổ hợp, đủ để chém giết vương cấp bột, chỉ là truyền kỳ bột nhưng rất có khó khăn. Gay go. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Đặt ở truyền kỳ cự thú trên người cá lớn người triển khai pháp thuật, đem tất cả mọi người khống ở một cái màu xanh lam trong không gian lớn. Bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào chạy trốn. Hống. Ba con cự thú cùng nhau đánh tới, áp lực kinh khủng xông tới mặt. Không ngăn được. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Nhưng vào lúc này, một bóng người đứng lơ lửng trên không. Trên người chỉ là ăn mặc đơn giản quần áo thể thao, nhưng làm cho người ta một loại cao thủ tuyệt thế dáng dấp. Cự thú sở hữu công kích đều đánh vào Đường Phong trên người, mà những năng lượng này công kích ở chung quanh hắn chỉ có thể nổi lên từng cơn sóng gợn. Phong thần. Là phong thần đến rồi. Thực sự là hắn, biến mất rồi nửa năm, rốt cục xuất hiện. Hắn có thể đối phó truyền kỳ bột sao? Phong thần nhưng là giết qua hai con truyền kỳ bột. Hiện tại truyền kỳ bột không phải là trước có thể so với, căn bản là không cùng đẳng cấp. Ta cảm thấy đến có thể, vĩnh viễn tin tưởng phong thần. Ta cảm thấy đến không được, hắn muốn thật giỏi, đã sớm ra tới cứu người. Mọi người cãi vã. Mà phía trên chiến trường, vận mệnh công hội cùng Long Nha hội người đều hoan hô không ngớt. Bọn họ vô điều kiện tin tưởng Đường Phong có thể ngăn cơn sóng dữ. Đường Phong. Khương Tuyết kích động nói, giờ khắc này con mắt của nàng ngấn đầy nước mắt. Đường Phong đối với nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, cho nàng lớn lao cảm giác an toàn. Thời khắc này, nàng căng thẳng tâm rốt cục thả lỏng. Đường Phong. Thẩm Nghị cùng Lôi Cương cũng hô to. Đón lấy dao cho ta đi. Đường Phong gật đầu nói. Đường Phong, ngươi cẩn thận một chút, hiện tại truyền kỳ bột, so với nửa năm trước, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thẩm Nghị vội vã dặn dò. Yên tâm. Đường Phong nhẹ giọng nói. Hững. Ba con truyền kỳ cự thú gào thét liên tục, chúng nó có thể cảm nhận được Đường Phong xem thường. Đối với Đường Phong dễ dàng đỡ chúng nó hành động công kích cũng rất phẫn nộ. Ô ô. Cá lớn người cũng phát sinh tiếng ô ô, ba con truyền kỳ cự thú trên người, trong nháy mắt quấn quanh màu xanh lam dòng nước. Những dòng nước này hình thành cứng cỏi phòng hộ. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Trong nước xoáy vọt tới lượng lớn tiên nước. Dòng nước cấp tốc, trong khoảnh khắc hình thành vạn mét sóng lớn. Khủng bố. Quá khủng bố. Con này cá lớn nhân tài là mạnh nhất đi. Cái tên này mới vừa rồi còn có dấu rốt. Gay go. Làm sao bây giờ? Hy vọng phong thần có thể ngăn cản. Mọi người lo lắng không ngớt. Thử vong xạ tuyến. Đường Phong thấy này, nhẹ rên một tiếng, thử vong xạ tuyến bắn ra. Xèo xèo xèo. Trong nháy mắt, vô số điều tử vong xạ tuyến từ Đường Phong chu vi phát sinh. Mỗi một điều đều ẩn chứa lớn lao năng lượng. Ở xạ tuyến đụng tới màu xanh lam thủy thuật lúc, trong khoảnh khắc liền đem đánh tan. Sau đó là vải giáp, da rẻ, máu thịt. Hống. Ba con truyền kỳ cự thú kêu rên không ngớt. Mà cá lớn người vào đúng lúc này, càng bị trong nháy mắt xóa bỏ. Truyền kỳ cự thú cũng chỉ là kiên trì gần như một giây bên trong, thân thể cao lớn bắt đầu tan rã. Chốc lát liền chỉ còn dư lại ba bộ thi thể. Đồng thời, đầy trời chi thủy không còn khống chế, xuống dưới mới vọt tới. Đường Phong vung tay lên, những này nước phân tán ra đến, hóa thành mưa phùn, thoải mái đại địa. Những này là hắn ở sát hoạch bên trong thành quả, không thủy chỉ là đơn giản ứng dụng. Hắn chưa thành thần, vẫn như cũ dừng lại ở lẹ vẹo 100, nhưng thực lực bây giờ, nhưng so với trước vượt qua quá nhiều quá nhiều. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thuấn sát. Từ đầu đến đuôi thuấn sát. Đường Phong sau khi xuất hiện, chỉ dùng một chiêu, liền đem bốn con truyền kỳ bột giết sạch. Không chỉ có như vậy, bên trong còn có một đầu thần kỳ cá lớn người. Dù vậy, cũng bị hắn cho dây. Phải biết, trước đây một ngày, mọi người khiến xuất hồn thân thế võ, lại có hồng đáng giúp đỡ, cũng không làm gì được ba con truyền kỳ cự thú. Có cá lớn người gia nhập sau, bọn họ càng là liên tục bại lui, tường thành đều bị hủy diệt. Đường Phong như không xuất hiện, hiện tại e sợ từ lâu là đầy đất thi thể. Sao có thể có chuyện đó? Quá điên cuồng, đây mà vẫn còn là người ư? Hắn là thần đi. Phong thần. Người như tên. Tuyệt đối chân thần. Cường. Quá mạnh mẽ. Trước còn đang hoài nghi người cũng bị triệt để chinh phục. Mà nhân loại thành lũy cuối cùng thành phố Giang Hải, cũng rốt cục lại lần nữa vượt qua nguy cơ. Đường Phong Vương giả trở về, có thể xưng thần minh. Chương 229, đại thụ cự mãng. Hồng đăng tiến hóa đường. Đường Phong. Ngươi. Thực lực của ngươi. Thẩm Nghị cũng là trợn mắt mắt mồm. Lần thứ nhất gặp lại, Đường Phong chém giết một đầu truyền kỳ quái, còn phải mọi người giúp đỡ. Lần thứ hai, hắn liền có thể độc lập chém giết càng mạnh mẽ truyền kỳ quái. Mà lần thứ ba, lại là trong nháy mắt thuấn sát bốn con truyền kỳ bột. Thẩm Nghị làm sao đều không nghĩ ra, mới nửa năm mà thôi, lại có biến hóa lớn như vậy. Đường Phong, lẽ nào ngươi bà xoay chuyển? Thẩm Nghị liền vội vàng hỏi. Người chung quanh cũng kích động nhìn hắn. Ở muôn người chú ý bên trong, Đường Phong chậm rãi nói, cái gọi là ba chuyện, thực chính là thành thần sát hạch. Thành thần. Ba chuyển chính là thành thần sao?
Đường Phong,
ngươi thành thần.
Đây chính là lực lượng của thần.
Thẩm Nghị kích động không thôi.
Đường Phong lắc lắc đầu, còn chưa là, thành thần là một cái biến chất quá trình.
Giết chóc sát hoạch bên trong, hắn từng thấy chân thần tin tức, then chốt là thần lực cùng thần thể.
Sát hoạch xong xuôi sau, hệ thống cho hắn rất nhiều tin tức. Hắn thuộc tính cơ sở, quan hệ thành thần sau thần lực cùng thần thể chuyển hóa. Nói cách khác, hiện tại thuộc tính càng mạnh, chân thần con đường khởi điểm liền càng cao. Rất nhanh, Đường Phong nói đơn giản nửa năm qua trải qua sự tình. Sau đó, lại là một đoạn bận rộn thời kỳ. Sống sót mọi người hoan hô, chúc mừng, nhưng rất nhanh, bọn họ bắt đầu trùng tiến quê hương. Lấy truyền kỳ quái huyết nhục giáp ra, ngưng tụ ra càng kiên cố tường thành. Giờ khắc này to lớn trong thành trì, nhân số thiếu rất nhiều, cuộc sống của mọi người cũng đang chậm chậm chuyển biến tốt. Không ít rời đi người, có chút hối hận, muốn lại lần nữa quay lại tìm cầu che chở. Nhưng Đường Phong không có thời gian để ý. Thành phố Giang Hải người, cùng sở hữu thành trì lẫn nhau so sánh, là trải qua tối an ổn. Bởi vậy ít đi phần đấu chi tâm. Chiến đấu trên, kém xa tít tắp những người người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót này có đến từ quốc gia khác người, cũng có hắn thành trì hủy diệt sau tụ tập cùng nhau người. Bọn họ trải qua tử vong, càng rõ ràng ngoại giới gian khổ. Bọn họ muốn một phần an ổn, biết mình nhất định phải đem hết toàn lực. Có thể thành phố Giang Hải đại đa số người đều bị bảo vệ đến quá tốt. Quá an nhàn cũng là một loại tội lỗi. Trải qua việc này sau, toàn thể nhân loại trật tự muốn tiến hành một hồi đại cải cách. Thành phố Giang Hải lại lần nữa xây dựng thêm bao quát hồng đảng bảo vệ khu vực, đủ để chứa đựng 200 triệu người. Nếu là chen một chút, có thể nuôi sống 300 triệu đến 400 triệu người. Mà hiện tại thành phố Giang Hải người chỉ có 100 triệu khoảng chừng, trái phải. Không ít người náo suy nghĩ muốn đi vào, lại bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Có người gây sự, Long Nha hội cùng vận mệnh công hội không chút lưu tình đem chém giết. Giờ khắc này bọn họ cũng không để ý tới cái gì đồng bào tình nghĩa. Trùng kiến việc khí thế hừng hực tiến hành. Bốn con truyền kỳ buột, hoàn toàn có thể kiến tạo bốn tòa thành trì. Nhưng tất cả mọi người nhất trí quyết định, chỉ kiến tạo một tòa. Như vậy có thể khiến thành phố Giang Hải càng vững chắc. Trước đây 9 tòa thành trì có thể bị hủy diệt, hiện tại mới xây, cũng sẽ không thật quá nhiều. Vì lẽ đó tập trung sức mạnh mới là vương đạo. Long Nha hội nắm giữ một nhóm đỉnh cấp khoa học kỹ thuật nhân tài, bọn họ đầy đủ lợi dụng truyền kỳ bộ thi thể, chế tạo ra càng cứng rắn tường thành. Mọi người cùng tâm hiệp lực tình huống, tường thành lần thứ 2 đứng lên. Mà Đường Phong mọi người cũng làm cho không ít có công lao người may mắn còn sống sót tiến vào thành phố Giang Hải. Sau, bọn họ lập ra một loạt phương pháp, mà những này, Đường Phong cũng không lại tham dự. "Tiểu tử, lần này đúng là khổ cực ngươi." Hiện tại Hồng Đằng bản thể hóa thành một đóa đỏ tươi hoa, nó chập chững thân thể tới gần Đường Phong. Đường Phong biết, lần trước nguy cơ là Hồng Đằng giải quyết, mà lần này cũng là Hồng Đằng ngăn cản ba con truyền kỳ quái, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Đường Phong cũng không keo kiệt, truyền kỳ buột dòng máu, không ít đều cống hiến cho nó. "Chủ nhân, ta nhận ra được có giống như ta cơ thể sống đi đến thế giới này, có điều nó mạnh hơn ta quá nhiều, cái kia mấy con quái vật là nó phái tới giết ta." Hồng Đằng thanh âm non nớt truyền vào đầu óc. "Thì ra là như vậy." Đường Phong ánh mắt ngưng lại. "Có thể cảm nhận được vị trí sao?" Đường Phong trầm giọng nói. Hắn triển khai thần thức, nhưng chỉ có thể cái bọc đại khái hoa quốc phạm vi lớn như vậy. Địa phương khác, nhận biết không tới. Phía tây nam hướng về. Cái tên này rất mạnh mẽ. Hồng Đằng có chút lo lắng. Hiển nhiên, nội tâm của nó còn có chút đều sợ. "Phía tây nam hướng về. Cũng được, ta liền đi một chuyến. Nhìn là món đồ gì?" Đường Phong khẽ cười một tiếng, bay lên trời. Mà Hồng Đằng thì lại quấn quanh ở Đường Phong trên cổ tay. Một đường đi vội, Đường Phong tốc độ tương đương nhanh chóng, không tới 10 phút, liền bay ra hoa quốc địa giới. Phía dưới quái vật hành hành, không ít những người may mắn sống sót dựa vào chém giết sinh tồn. Có chút mạnh mẽ công hội, từ lâu độc lập đi ra, kiến tạo ra thuộc với địa bàn của chính mình. Bọn họ những người này, quy mô tiểu, không đến nỗi bị rước lấy mạnh mẽ quái vật. Ngược lại cũng trải qua thoải mái. Đường Phong thấy này, cũng không để ý đến. Rất nhanh, Đường Phong cảm nhận được một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Nên chính là Hồng Đằng nói cùng tộc. Tiếp tục tiến lên, từ xa nhìn lại, một tòa cao vút trong mây đại thụ che trời đập vào mi mắt. Này đại thụ độ cao đủ có mấy vạn mét. Quái vật này có thể thôn phệ sức sống. Đường Phong lập tức phát hiện đầu mối. Nói vậy Hồng Đằng thăng cấp sau, nên liền dường như cây đại thụ này bình thường. "Chủ nhân, ta như nuốt nó, liền có thể phát sinh tiến hóa." Hồng Đằng âm thanh có chút hưng phấn. Đường Phong nghe vậy, yên lặng gật đầu. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở đại thụ lãnh địa phạm vi. Này đại thụ đường kính siêu ngàn mét, chu vi cảnh cây dây leo càng là nồng nặc. Đường Phong vừa mới đến, âm thanh lớn liền truyền vào đầu óc. "Nhỏ bé bò sát, dám đặt chân ta lãnh địa, ngoan ngoãn hóa thành chất dinh dưỡng đi." Sau đó vô số dây leo liền hướng hắn đánh tới, đồng thời kéo tới còn có hai con truyền kỳ bột. Cái tên này chu vi truyền kỳ bột cũng không ít, hoặc là nói những này truyền kỳ bột đều là nó làm ra đến. Đường Phong có thể nhìn thấy cây cối bên trên kết mấy viên trái cây, trong quả thực cẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Muốn chết, đối mặt đánh tới dây leo, Đường Phong ánh mắt ngưng lại, nhất thời ngọn lửa bốc lên, dính lên ngọn lửa dây leo bị đốt thành cho bụi. Ầm ầm ầm, đồng thời sấm sét đánh xuống, vài con truyền kỳ bột cũng bị tại chỗ thuần sát. Hiện tại Đường Phong trong đêm lẹ mẹo 100 còn cường đại hơn, mặc dù là hư thần bột ở trước mặt hắn cũng chịu không được. Ký, đột nhiên một con cự mãng từ đại thụ trên nổi lên, cái tên này dựa vào đại thụ che lấp vẫn ẩn nút ở một bên. Cự mãng đầu dương một cái sừng, so với thân thể phần đầu của nó đặc biệt to lớn, vừa lên tiếng mấy ngàn mét vật còn sống đều có thể nuốt vào. Hư thần cấp, Đường Phong một ánh mắt liền nhìn ra này cự mãng thực lực. Ký, cự mãng mở ra miệng rộng hướng về Đường Phong đánh tới. Đường Phong hơi suy nghĩ, lôi đỉnh chi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ hoàn thành, sau đó hạ xuống. So với trước đây thẳng thắn dứt khoát không ít, không chỉ có như vậy, uy lực cũng càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm,
Cự mãng nhận ra được nguy hiểm, thế tiến công đột nhiên ngừng, đồng thời, cái chán một sừng phát sinh kinh người ánh sáng, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại rồi lôi vẫn chi kiếm công kích.
A.
Đường Phong khẽ cười một tiếng, sau đó khí thế tăng vọt.
Bạch.
Vô số xạ tuyến hướng về cự mãng mà đi. Cự mãng vạn phần lo lắng, một sừng phát ra ánh sáng mang cái bọc tự thân, mà nó cũng hướng về đại thụ đầu trên bỏ chạy. Mặt khác, đại thụ cũng sai phái ra lượng lớn dây leo đến ngăn cản. Nhưng những thứ đồ này, ở Đường Phong tử vong xạ tuyến trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Cự mãng thân thể bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, dãy rủa hồi lâu mới triệt để chết đi. Nó làm sao đều không nghĩ đến, hư thần cấp nó sẽ chết ở đây sao, một cái địa phương quỷ quái. Cự mãng chết đi sau, đại thụ phát sinh một tiếng kêu thê thảm. Nghe vào, thẩm tâm hồn người. Chương 230, thiên biến. Ma thần bàn tay khổng lồ. Ầm ầm ầm. Đại thụ không ngừng nún, vô số lá rụng hướng Đường Phong đánh tới. Những này lá rụng bảy màu sặc sỡ, mỗi một mảnh lá rụng đều có chứa đặc thù sức mạnh. Có chút có thể đem người đóng băng, có chút mang có độc tố, có chút mang vào thôn vệ sức mạnh. Xem như thế, một mảnh lá đều đủ để chém giết bình thường vương cấp bột. Nương theo lá rụng mà đến, còn có màu tím dây leo. Đây là so với màu đỏ dây leo càng cao hơn một cấp dây leo. Đại thụ cũng toàn lực đánh ra. Nay tình cảnh này, Đường Phong không một chút nào hoảng loạn. Viêm Long loạn vũ. Đường Phong nhẹ a một tiếng, bách con rồng lửa tụ hội. Hống. Hỏa Long đang gầm thét. Chúng nó hướng về đại thụ bao phủ mà đi. Đường Phong thực lực tăng lên dữ dội, Viêm Long loạn vũ từ lâu thay đổi dáng dấp. Trong đêm hắn cùng Lam Tinh trên hắn từ lâu hợp hai là một. Hiện tại hắn còn không biết là nguyên nhân gì, có điều hắn có thể cảm nhận được trò chơi thế giới tồn tại. Chỉ là hiện tại hắn cũng không đủ sức mạnh bước vào thế giới kia. Hay là, luyện hóa thân cách, thành tựu chân thần sau, tất cả đáp án đều sẽ ra tới. Này viên đại thụ cũng là hư thần cấp tồn tại, hơn nữa ở hư thần cấp bên trong cũng là mạnh mẽ nhất một nhóm. Có thể ở Đường Phong trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Như Đường Phong không có thông qua sát hạch, chỉ dựa vào 100 cấp lúc thuộc tính cùng nó chiến đấu, còn phải tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng hiện tại, vận mệnh sát hạch đối với hắn tăng lên là toàn phương diện. Hắn đối với này vạn sự vạn vật cảm ngộ thâm hậu, kỹ năng cũng là hạ bút thành văn. Uy lực cũng so với trước đây mạnh không biết bao nhiêu. Hỏa Long như bẻ cành khô đem đại thụ thôn phệ. Đại thụ không ngừng giãy giụa, nó dây leo sợi rễ cành đều hướng về Đường Phong đánh tới. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Đường Phong phất tay, liền có thể đem chặt đứt. Có điều chốc lát, toàn bộ đại thụ liền triệt để chết đi. Cổ tay, hồng đằng không ngừng nhảy nhót. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời một tiếng nổ vang. Này tiếng nổ tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Đại gia cùng nhau nhìn trời. Chỉ thấy cái kia che kín bầu trời mây đen từ từ tản ra. Tình huống thế nào? Nơi nào đến tiếng vang? Phát sinh cái gì? Cảm giác rất đáng sợ dáng vẻ. Mây đen tản đi. Chúng ta muốn lại thấy ánh mặt trời sao? Ta có loại dự cảm xấu. Mọi người thấy bầu trời, nghị luận không ngớt. Rất nhanh, mây đen tản đi, lộ ra một đôi con mắt thật to. Nó phảng phất trên trời thần linh, nhìn xuống nhân gian. Này đôi mắt bên trong tràn ngập bạo ngược, tĩnh mịch, giết chóc. Tất cả mọi người đều bị này một đôi mắt chấn động. Bao nhiêu người bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thở nổi. Đây là thần sao? Thật đáng sợ. Ta cảm giác hắn đang xem ta. Có thể hay không, hắn cũng là quái vật. Có người đưa ra một cái suy đoán. Ý nghĩ này, dọa sợ đại gia. Này nếu như quái vật, ai có thể ngăn cản? Không ai có thể ngăn. Đây tuyệt đối là vô địch. Hắn xem ta một ánh mắt, ta đều cảm thấy muốn chết. Nhìn trên bầu trời mắt to, tất cả mọi người đều kinh hãi không ngớt. Đường Phong cũng cảm thấy không ổn, hắn có thể cảm giác được, đây là một vị ma thần con mắt. So với sát hạch bên trong ma thần cường đại hơn. Không chỉ có như vậy, Đường Phong cảm thấy thôi, sát hạch bên trong ma thần là bị suy yếu quá. Không phải vậy, đồ thần cử chỉ rất khó phát sinh. Trước mặt chính là một cái ví dụ. Đối phương chỉ là xa xôi liếc mắt nhìn hắn, liền cảm thấy không rét mà run. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, lại là một tiếng nổ vang. Toàn cầu may mắn còn sống sót tất cả mọi người đều ngửa mặt nhìn bầu trời. Ca rồi một tiếng, bầu trời tựa hồ bị chia ra làm hai, lộ ra không gian thật lớn khe hở. Rất nhanh, trong khe hở rũa ra một con che kín bầu trời bàn tay lớn màu tím. Này bàn tay khổng lồ tùy tiện vô một cái, liền có thể phá hủy một cái quốc gia. Vô cùng khủng bố. Mọi người không khỏi ngừng thở. Thật sự tận thế muốn tới. Quái vật. Đây thực sự là quái vật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật đáng sợ. Tất cả mọi người đều thất kinh. Bất luận người mạnh cỡ nào, đối mặt này chống trời bàn tay khổng lồ, đều run rẩy không ngớt. Đường Phong cũng là khá là chấn động. Đây là một con ma thần tay. Liên như vậy một vị ma thần, tuyệt đối có thể dễ dàng liền đem thế giới này phá hủy. Chủ nhân, người giết này viên đại thụ, hẳn là vị này ma thần đưa tới. Làm sao bây giờ? Hồng Đăng cũng có chút nóng nảy. Ầm. Bàn tay khổng lồ xuyên thấu qua vết nứt không gian, hướng về Đường Phong vị trí địa điểm chụp tới. Mục tiêu tự nhiên là Đường Phong cùng đại thụ chết rồi lưu lại đồ vật. Viêm Long loạn vũ. Băng Long cuồng vũ. Hống. Đường Phong thấy bàn tay khổng lồ đánh tới, không chút nào hoang mang. Hắn sử dụng sức mạnh toàn thân. Mấy ngàn con rồng lửa cùng băng long cùng nhau xuất hiện. Sau đó băng hỏa tương giao, triệt để dung hợp, hình thành một đầu đỏ xanh tương giao nguyên tố chi long. Nguyên tố long trùng kích bàn tay khổng lồ. Lôi vẫn chi kiếm. Rất nhanh, trên bầu trời sấm sét ngưng tụ, hình thành một cái to lớn lôi đỉnh chi kiếm. Sức mạnh sấm sét lấp lóe, sau đó đột nhiên chém xuống. Lôi đỉnh chi kiếm xen vào cự trong tay, đồng thời, nguyên tố long cũng đang toàn lực chống lại. Đường Phong khuôn mặt nghiêm nghị, này ma thần chi thủ, khó mà ứng phó được. Hắn sử dụng toàn lực cũng chỉ là ngăn trở đối phương mà thôi. Nay vẫn là hắn vận mệnh sát hạch sau, mạnh mẽ rồi không ngừng gấp 10 lần thành quả. Có thể thấy được, chân chính thần linh mạnh mẽ đến mức nào. Đường Phong cùng ma thần bàn tay khổng lồ không phân cao thấp. Có người ở cùng cái con này bàn tay khổng lồ chiến đấu. Là Phong Thần. Phong Thần lại như thế mạnh mẽ. Quá lợi hại, liền thứ này đều có thể đối phó. Tất cả mọi người đều đang hoan hô. Đường Phong cùng ma thần bàn tay khổng lồ rằng co một cách giờ, sau đó ma thần bàn tay khổng lồ bị phá tan một đạo sâu sắc lỗ hổng, chảy ra lượng lớn dòng máu màu tím. Ầm. Ma thần bàn tay khổng lồ rốt cục tối lui. Toàn bộ bầu trời tựa hồ khôi phục yên tĩnh. Nhưng này song mắt to nhưng thủy chung chưa từng biến mất. Ở mắt to nhìn kỹ, mọi người hầu như muốn tan vỡ. Mắt to mang đến lực áp bách mạnh mẽ quá đáng. Cái tên này. Đường Phong hơi nhướng mày, bị người như thế nhìn xuống, dù là ai đều không chịu được. Đường Phong điều khiển trong thiên địa sức mạnh, hình thành to lớn đám mây, đem con kia mắt to triệt để ngăn trở. Có điều mắt to mang đến cảm giác ngột ngạt vẫn còn, vừa nãy không ít người ở mắt to nhìn kỹ, trở nên bạo ngược lên. Cũng may, ngăn trở sau, loại này bạo ngược tâm tình thu lại không ít. Chân chính ma thần cường đại như thế, sát hạch bên trong ma thần, quả nhiên là suy yếu quá, nếu là bản thân giáng lâm, ta sợ không phải là đối thủ. Đường Phong trầm ngâm, nhất định phải mau chóng luyện hóa thần cách. Đường Phong thu dọn hảo tâm tình, sau đó nhìn về phía đại thụ lưu lại đồ vật. Một viên màu tím hạt giống, bên trong tràn ngập sức mạnh khổng lồ. Hồng Đăng nhìn hạt giống, hưng phấn không thôi. Chủ nhân, ta đưa nó thôn phệ sau, trưởng thành tốc độ gặp nhanh hơn nó. Hồng Đăng vội vàng nói. Đường Phong khẽ cười một tiếng, yên tâm, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Ngoại trừ màu tím hạt giống, còn để lại hai viên trái cây. Trái cây kia ẩn chứa năng lượng rất mãnh liệt. Đường Phong có một luồng đem lập tức thôn phệ dục vọng. Đường Phong hít sâu một hơi, đem màu tím hạt giống giao cho Hồng Đăng thôn phệ. Đồng thời, một sừng cự mãng dòng máu cũng giao cho nó. Đường Phong vung tay lên, đem một sừng cự mãng cùng hắn chuyển kỳ quái, quăng tới bầu trời. Sau đó hướng về thành phố Giang Hải mà đi. Con cự mãng này thi thể đủ khiến thành phố Giang Hải phòng ngự lại lên một tầng nữa. Mà hắn sau khi trở về, lập tức bế quan, bắt đầu toàn lực luyện hóa thần cách. Chương 231, luyện hóa thần cách. Chân thần Đường Phong. Đại thụ lưu lại trái cây, có thể trợ giúp Đường Phong luyện hóa. Đã như thế, cũng tiết kiệm không ít thời gian. Cùng lúc đó, toàn bộ Lam Tinh cục diện cũng phát sinh ra biến hóa. Thành phố Giang Hải phòng ngự lại trên một cấp bậc. Đồng thời đổi tên là tòa thành Vĩnh Hằng. Ý tứ tự nhiên là hy vọng tòa thành trì này vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn không bao giờ bị phá. Đường Phong bế quan trong lúc, còn có truyền kỳ quái nghĩ đến công thành. Ở Hồng Đằng hôn mê tình huống, mọi người trốn ở trong thành công kích, mà truyền kỳ quái cũng bắt bọn họ không có cách nào. Hiện ở tòa thành trì này, có thể chống lại truyền kỳ quái công kích. Đồng thời, một ít phi hành quái vật cũng không dám ở thành trì phụ cận xuất hiện. Trong thành từ lâu trụ đầy 200 triệu người, ngoài thành cũng không có thiếu người nghỉ lại. Bây giờ, tòa thành Vĩnh Hằng trải qua nhiều lần cột rửa, mọi người cũng biết an toàn của nơi này. Tự nhiên muốn bước vào bên trong. Chỉ là trong thành người đông như mắc gửi, đương nhiên sẽ không đón thêm thu bọn họ. Trong đêm một ít mạnh mẽ công hội trực tiếp ở dã ngoại xây dựng lên căn cứ địa. Những người này liên hợp lại cùng nhau, cũng là một luồng không nhỏ sức mạnh. Không có cách nào vào thành người chung quanh giết chóc, tăng cường sinh tồn năng lực. Loáng một cái thời gian 2 năm trôi qua. Long Nha hội mọi người cơ bản đều có lẹ vẹo 90, có thể bước vào thành thần khu vực. Chỉ là Đường Phong báo cho bọn họ, thực lực càng mạnh, đặt chân thành thần khu vực đạt được lợi ích liền càng nhiều. Bọn họ tự nhiên kéo dài, tăng cường thực lực của chính mình. Vào lúc này, tăng cường thuộc tính nước thuốc liền càng quý giá. Còn có thần thoại trang bị. Chỉ là thần thoại trang quá hiếm thấy, đánh chết truyền kỳ vực sâu mới có thể tuôn ra thần thoại vật liệu. Hiện nay tới nói, toàn bộ Long Nha hội mới chế tạo ra một cái thần thoại trang, mà vận mệnh công hội nhưng có 10 cái thần thoại trang bị. Bên trong Khương Tuyết 4 cái, Nhật Nguyệt phù đồ, Tịch Mịch bất thị thắc cùng Đường Vũ một người 2 cái. Mà những này thần thoại vũ khí tự nhiên là Nhật Nguyệt phù đồ công lao. Chỉ có điều, Nhật Nguyệt phù đồ có thể hợp thành thần thoại trang, không bao gồm một ít đặc thù trang bị. Thì như huân chương, cánh các loại. Nói cách khác, Nhật Nguyệt phù đồ có thể cho mỗi người chế tạo ra 8 cái thần thoại trang bị. Cho tới đặc thù trang bị, phải xem cơ duyên. Mặt khác, thuộc tính nước thuốc cũng phi thường trọng yếu. Cũng may Đường Phong cùng Đồng Lam quan hệ không tệ. Mặc dù hiện tại không cách nào đến trò chơi thế giới, nhưng Đồng Lam cũng sẽ bán cho bọn họ nước thuốc. Đương nhiên, vật liệu được bản thân cung cấp. Có 4 cái thần thoại trang cương tuyết, thêm vào thiên phú từ từ tăng cường, bây giờ cũng có thực lực đánh chết truyền kỳ quái. Thậm chí truyền kỳ vực sâu, mọi người hợp lực cũng không phải là không thể giết. Cấp bậc của bọn họ cũng rất nhanh đạt đến lẹ mèo 90. Mọi người đều ở tích lũy chính mình gốc gác, chuẩn bị lang bạt thành thần khu vực. Mà giờ khắc này, Đường Phong rốt cục xuất quan. Thời khắc này, hắn phát sinh to lớn thay đổi. Thuộc về trong game hệ thống cũng xuất hiện lần nữa. Trong đầu của hắn thêm ra rất nhiều tin tức. Tự thân bảng điều khiển thì lại phát sinh cực biến hóa lớn. Thần danh: Đường Phong, chân thần một tầng. Thần cách: Giết chóc thần cách, S, vận mệnh thần cách, SSS. Thần lực: 785, tầng 2. Thân thể: 6, một tầng. Thần kỹ: Sát ý phí đẳng, vận mệnh dẫn dắt. Hắn sở hữu cơ sở bảng điều khiển, toàn bộ chuyển hóa thành thần lực cùng thần thể. Thần lực do ma pháp công kích lực thêm vào lực công kích vật lý biến thành, một điểm thần lực tương đương với 100 triệu công kích. Đương nhiên, cũng chỉ là chuyển hóa trên tương đương mà thôi. Nếu bàn về chiến đấu thực lực, một điểm thần lực có thể dễ dàng thuấn sát 100 triệu lực công kích, bởi vì đây là lựa biến. Đồng thời, thân thể thì lại do 5 vi thuộc tính tạo thành, tương tự là 100 triệu chuyển hóa thành một điểm thân thể. Hai người bên trong, thân thể tự nhiên trọng yếu hơn, đây là chân thần chi bản. Một tầng thân thể, mang ý nghĩa hắn cảnh giới bây giờ chính là một tầng chân thần. Thân thể đạt đến 100, liền có thể lên cấp tầng 2 chân thần. Hắn thần lực chính là tầng 2. Mỗi tầng trong lúc đó đều là cách biệt gấp trăm lần. Chân thần trong lúc đó, như muốn vượt cấp chiến đấu, thần lực liền rất then chốt. Như Đường Phong, hiện tại là chân thần một tầng, nhưng thần lực nhưng là tầng 2. Đối mặt bình thường chân thần tầng 2, chỉ nhìn chỉ số, hắn có nhất định thủ thắng cơ hội. Đương nhiên, cái này hy vọng rất xa vời. Dù sao thần thể là căn bản, thần lực mạnh hơn, cũng đến do thần thể để phát huy. Mà thần cách tác dụng chính là mức độ lớn tăng cường thần lực. chỉ là cuối cùng ép cấp thần cách cũng có thể tăng cường gấp 10 lần đến 20 lần thần lực. Nói cách khác, một điểm thần lực ở thần cách tăng cường dưới có thể làm đạt đến 10 hoặc là 20. Nếu là cấp E thần cách, nhưng là 20 đến 40 lần. Kinh khủng hơn. Mà Đường Phong nắm giữ hai đại thần cách, cấp S thần cách tăng cường chí ít đều là ngàn lần, nhiều nhất có thể đạt đến 5000 lần. Đường Phong hiện tại là 785 thần lực, tăng gấp ngàn lần dưới, có tới 78 vạn. Đạt đến tầng 4 thần lực tiêu chuẩn. Mặc dù thần thể chỉ có một tầng, nhưng dựa vào mạnh mẽ thần lực, hắn hoàn toàn có thể cùng bình thường tầng 2 chân thần một trận chiến. Đương nhiên, như đối phương cũng nắm giữ siêu cường thần cách, hắn tự nhiên khó có thể thắng được. Nhưng đừng quên, hắn còn có một cái cấp SSS thần cách. Cấp SSS thần cách, đối với thần lực tăng cường, chí ít đều là vạn lần. Đây là một cái tương đương sức mạnh kinh khủng. Lấy Đường Phong thực lực bây giờ, căn bản là không có cách khống chế. Nói như vậy, thân thể năng khống chế tự thân sức mạnh gấp trăm lần. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể hoàn toàn khống chế 600 khoảng trường, trái phải thần lực. Nhiều hơn nữa, chính là tràn ra, khó có thể khống chế. Chỉ có điều cái này cái gọi là gấp trăm lần cũng là có thể biến hóa. Lệ như thần kỹ sát ý phí đẳng, cái kỹ năng này có thể khiến thân thể phát huy ra vượt qua sức mạnh của bản thân. Cho tới vượt qua bao nhiêu, đến nhìn hắn nắm giữ trình độ. Một cái khác thần cấp vận mệnh dẫn dắt, xem như là do thiên phú của hắn chuyển đổi mà tới. Hiệu quả cùng hắn ở vận mệnh sát hạch bên trong gần như. Nhưng trong khảo hạch, hắn chỉ là một người phàm tục. Hiện tại, hắn là nắm giữ thần lực chân thần, lấy thần lực thôi thúc vận mệnh sức mạnh. Sức mạnh như vậy, tuyệt không là người bình thường có thể chống đối. Mặc dù đều là chân thần, sợ cũng khó có thể chống đối. Cụ thể làm sao, cũng đến chiến quá mới biết. Như vậy sức mạnh, tuyệt không là chân thần trở xuống người có khả năng chống đối. Đường Phong nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình có thể một quyền liền hủy diệt thế giới này. Thực lực quá mạnh mẽ. Hai năm trước bàn tay khổng lồ kia chủ nhân, phòng trường cũng kém xa ta. Đường Phong tự tin 100%. Từ hệ thống nơi biết được tin tức, thân thể cùng thần lực có thể nói tương đương có luyện. Chân thần tu hành một năm, đại khái có thể ngưng tụ một điểm thần lực, mà thân thể thì cần 400 năm. Nói cách khác, làm từng bước tu luyện, hắn 6 giờ thân thể phải tu luyện 600 năm, mà thần lực cũng đến hơn 700 năm, tổng cộng bỏ ra tới ngàn năm mới có thể đến ngày hôm nay thực lực. Phải biết, bình thường chân thần, thần lực cùng thần thể xa không đạt tới hắn mức độ như vậy, thậm chí đều lấy linh điểm ấy đến tính toán. Thực lực bây giờ của hắn ở mới lên cấp chân thần bên trong cũng tuyệt đối xem như là cường giả. Nếu là thần lực đủ mạnh, hoặc là được một ít chân bảo, đều có thể tăng nhanh thần thể tu luyện. Đường Phong hiện tại thần lực vượt xa thần thể, lại có thần cách siêu cường tăng cường, tu luyện thần thể so với đồng cấp chân thần không biết nhanh hơn bao nhiêu. Đồng thời, hắn còn từ hệ thống trong tài liệu nhìn ra Lam Tinh không giống. Hắn vốn tưởng rằng Lam Tinh xem như là một cái cấp thấp vị diện, nhưng trên thực tế, Lam Tinh không ở hệ thống nắm trong bàn tay. Lam Tinh trên người là dựa vào thần kỳ nam châm mới bước vào trò chơi thế giới, do đó được hệ thống trói chặt. Mà bọn họ giáng lâm cái kia trò chơi thế giới, tên là Thiên Tinh thế giới, xem như là một cái cấp thấp vị diện. Lam Tinh thế giới xem như là độc lập với chư thiên vạn giới ở ngoài mặt khác một loại tồn tại. Đương nhiên, những thứ này đều là Đường Phong suy đoán. Dù sao, dựa vào nam châm tiến vào thế giới khác, bọn họ có vô số cái tính mạng, có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là thành tựu chân thần sau, nam châm chế tạo thân thể liền cùng bản thể dung hợp. Cùng người khác không khác, đều chỉ có một cái mạng. Mạnh như thần một thế giới loại kia đỉnh cấp vị diện, tất cả mọi người từ nhỏ đều chỉ có một cái mạng. Loại này nam châm tồn tại, liền hệ thống đều không làm rõ được. Đường Phong đúng là muốn đem ra nghiên cứu một phen. Chương 232, nam châm tâm tích. Kỳ tích công ty. Tất cả mọi người dựa vào nam châm mới có thể tiến vào trò chơi thế giới. Nam châm đối với Lam Tinh nhân tới nói có thể nói là trọng yếu nhất. Kỳ tích công ty phân phát mũ giáp chính là dùng cho liên tiếp nam châm. Đường Phong hơi suy nghĩ, liền tới đến Thẩm Nghị trước mặt. Hiện tại Thẩm Nghị còn ở tổ chức trong thành công tác. Đống nhiên nhìn thấy Đường Phong, sợ hết hồn. Đây cũng quá đột nhiên. Đường Phong, ngươi làm sao đến rồi? Còn thuận lợi sao? Thẩm Nghị vội hỏi. Ừm. Đường Phong cười khẽ gật đầu nói, ta cảm thấy cho ngươi có chút không giống, nhưng lại không nói ra được. Thẩm Nghị đánh giá Đường Phong. Ta đã luyện hóa thần cách. Đường Phong cười nói, nhanh như vậy, không phải nói cần rất lâu sao? Thẩm Nghị cả kinh nói, cái kia viên đại thụ lưu lại trái cây, tăng nhanh quá trình này. Đường Phong giải thích, ngươi đã đi ở đại gia phía trước, xem ra chúng ta cũng đến tiếp tục cố gắng mới được. Thẩm Nghị thở dài một tiếng, bọn họ Long Nha hội so với Đường Phong để 2 năm trước tiến vào trò chơi, nhưng đối phương dĩ nhiên thành thần, mà bọn họ còn dừng lại ở lẹ bèo 90. Điểm ấy ngược lại không gấp, ta lần này tới là muốn hỏi một chút nam châm sự tình. Đường Phong nói rằng, nam châm. Thẩm Nghị ánh mắt ngưng lại. Nam Châm vẫn ở kỳ tích công ty trong tay. Những năm này phát triển của bọn họ rất nhanh, dưới tay cũng có rất nhiều cường giả, đại tai nạn giáng lâm thời điểm, bọn họ liền dẫn Nam Châm mất tích. Thẩm Nghị nói rằng, chúng ta hoài nghi, bọn họ đã sớm kiến tạo một cái lòng đất căn cứ, mặc dù đến thời điểm toàn bộ mặt đất sinh vật toàn bộ tuyệt diệt, bọn họ cũng sẽ không sao, chỉ là cái căn cứ này, chúng ta vẫn không có tìm được. Thì ra là như vậy. Đường Phong gật gật đầu. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể đem Nam Châm đoạt lại, đương nhiên, tiền đề là tìm tới bọn họ. Ta phòng trừng, bọn họ cũng biết sự tồn tại của ngươi, vì lẽ đó vẫn không dám lộ diện. Thẩm Nghị cười nói, thời kỳ hòa bình, bởi vì mấy đại quốc trong lúc đó giằng co, này Nam Châm bị kỳ tích công ty khống chế, không ai cấp giận. Nhưng hiện tại, đại tai nạn thời kỳ, thực lực mới là vương đạo. Huống chi, Đường Phong một người thực lực liền đủ để lật đổ tất cả. Đường Phong khẽ mỉm cười, rất vui mừng chính mình bây giờ có khiến người ta kiêng kỵ thực lực. Hắn thần nghiệm quét qua, ung dung bao trùm toàn bộ Lam Tinh. Đáng tiếc, quét khắp mỗi một góc, đều không có kỳ tích công ty hình bóng. Những người này giấu đi vẫn đúng là đủ tốt đẹp. Đường Phong cười nói, việc này không đổi, bọn họ đều sẽ lộ ra manh mối, đến thời điểm phát hiện, ta gặp ngay lập tức thông báo ngươi. Thẩm Nghị nói rằng, giờ khắc này, hắn đã đem Đường Phong xem là cấp trên của chính mình. Không cần. Đường Phong lắc lắc đầu, sau đó thần niệm xuyên qua một cái game helmet, đưa ra bên trong một tia đường vận mệnh. Căn cứ dễ, cái đường vận mệnh, Đường Phong rất nhanh khóa chặt nam châm vị trí. Đây là trên biển rộng một hòn đảo. Biển rộng mênh mông, rất ít người có thể tìm tới nơi này. Hơn nữa, mặc dù tìm tới nơi này, cũng chỉ cho rằng là một tòa hòn đảo, không biết kỳ tích công ty liền tàng ở phía dưới. Mũ giáp cùng nam châm có liên hệ, Đường Phong lợi dụng vận mệnh sức mạnh, khóa chặt nam châm vị trí là được. Không cần. Thẩm Nghị rất kỳ quái. Đường Phong tìm hắn chẳng lẽ không chính là vì nam châm sao? Ta tìm tới. Đường Phong nói. Tìm tới? Nhanh như vậy? Thẩm Nghị kinh ngạc. Đi trước một bước. Đường Phong gật gù, sau đó cả người liền biến mất ở Thẩm Nghị trước mặt. Tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm. Đây chính là thật lực lượng của thần à? Thẩm Nghị hô hấp dồn dập. Thời khắc này, hắn vô cùng muốn đi vào trò chơi, đặt chân thành thần khu vực. Đường Phong xuyên qua nửa cái lang tinh, đến hải ngoại hoang đảo, cũng chỉ dùng không tới 2 phút. Đường Phong thần niệm quét qua, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng vận mệnh dưới sự chỉ dẫn, nam châm đúng là ở đây. Hẳn là nam châm ngăn cản hắn tra xét. Nếu không phải là có vận mệnh sức mạnh, mặc dù là chân thần, sợ cũng khó có thể tìm tới nơi này. Hoang đảo kỳ tích công ty, thế giới dưới lòng đất. Giờ khắc này, có tới 1 triệu người chen tại đây cái hòn đảo bên trên. Bọn họ ở tại nhỏ hẹp trong hoàn cảnh, mỗi người đều có chính mình công tác. Một ngày 3 bữa đều do kỳ tích nội bộ công ty người đưa tới. Hoài niệm cuộc sống trước kia, hiện tại mỗi ngày đều chen ở đây, ta đã không cảm giác được sinh hoạt là thú. Ai, không còn tự do, sinh mệnh cũng không có ý nghĩa. Nghe nói, kỳ tích công ty chỉ cần chúng ta sinh sôi nảy nở cùng công tác. Quá đáng ghét. Không ít công nhân làm luận. Bọn họ đến từ các nơi trên thế giới, chỗ ở, người đều không tới mười mở, mỗi ngày còn muốn gian khổ làm lụng. Những ngày tháng này kéo dài 3 năm, có can đảm phản kháng người, sớm đã chết rồi. Được rồi, các ngươi đừng oán giận, bên ngoài đã bị quái vật chiếm lĩnh, các ngươi đi ra ngoài liền sẽ bại lộ chúng ta, hại tất cả mọi người. Đúng, bên ngoài vô cùng hung hiểm. Là kỳ tích công ty bảo vệ chúng ta. Chúng ta nên cảm ơn. Có thể sống liền cảm ơn trời đất, các ngươi chính là quá tham lam. Trong đám người, không ít kỳ tích công ty người ủng hộ. Mà giờ khắc này kỳ tích tập đoàn bên trong chính đang mở hội. Bọn họ do thế giới các đại tài phiệt tạo thành. Bên trong tối có lời nói quyền, chính là do gia tộc cùng dạ tổng gia tộc người. Trên mặt đất tựa hồ không có chúng ta tưởng tượng như vậy bị. Bọn họ kiến tạo một người tên là tòa thành vĩnh hằng địa phương, trong 2 năm qua thành công chống đỡ nhiều lần quái vật triều. Điều này là bởi vì bọn họ có một người gọi là Đường Phong người. Nghe nói hắn có thể giết chết truyền kỳ bột trở lên tồn tại. Thực lực của người này xác thực mạnh mẽ, chúng ta còn phải ngủ đông xuống, bị hắn phát hiện, nam châm khẳng định không gánh nổi. Yên tâm, hắn không tìm được nơi này. Xin, hắn chỉ có một người, chúng ta nhưng là có 10 vạn tinh anh. Được rồi, cách chúng ta quá xa xôi sự tình liền không phải đàm luận, vẫn là nói một chút chúng ta công nhân sự tình đi. Một mặt dâu quay nón giọt gõ gõ bà nói. Mọi người nghe vậy, liền bắt đầu rồi tân thảo luận. Có người kiến nghị, tiếp tục áp xúc bọn họ thời gian nghỉ ngơi, nhiều thời gian hơn, nên thả về công tác. Đồng thời phải tăng cường tẩy não, bên ngoài nguy hiểm, là kỳ tích công ty cứu bọn họ, cho bọn hắn sống tiếp tư bản. Đương nhiên, còn phải đập một ít bên ngoài khủng bố hình ảnh trở về, qua lại truyền phát tin, phóng ra hoảng sợ tâm tình. Bọn họ cần chính là một đám phục vụ người. Sau đó những người này còn muốn sinh sôi đời sau bên trong có thiên phú tốt, bồi dưỡng thành thủ vệ bọn họ chiến sĩ. Thiên phú phổ thông, liền tiếp tục bọn họ bậc cha chú sinh hoạt. Tương lai tất cả, bọn họ đều sẽ kế hoạch xong. Cho tới đi ra ngoài, hoàn toàn không thể. Đột nhiên, toàn bộ phòng họp sáng lên báo động màu đỏ. Tình huống thế nào? Quái vật xâm lấn đến nơi này. Nhanh, nhân viên tác chiến chuẩn bị. Chờ đã. Thật giống là người. Là người Hoa Đường Phong. Cái gì? Hắn lại tìm đến nơi này? Làm sao có khả năng? Mọi người thấy Đường Phong, trong lòng kinh hãi. Mặc dù vừa nãy nói khoác không biết ngượng người, cũng đang run lẩy bẩy. Đường Phong xuyên thấu qua quản chế, phóng tầm mắt nhìn, hắn đã phát hiện những người này. Chương 233, cướp giật tới tay. Tự do tiến vào trò chơi thế giới. Hắn đến rồi. Hắn dĩ nhiên đến rồi. Xong xuôi, hắn phát hiện chúng ta. Nhanh, nhân viên chiến đấu đây. Phát động cấp 1 cảnh báo. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Những này đám tài phiệt như gặp đại địch, từng cái gào thét. Rất nhanh, cảnh báo ở toàn bộ lòng đất không gian vang lên. Nhân viên chiến đấu cấp tốc tụ tập, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà công nhân viên cũng lập tức đình chỉ công tác, bọn họ bị đuổi về mấy mở trụ sở. Phát sinh cái gì? Có phải là quái vật xâm lấn? Quái vật tìm tới chúng ta. Bọn họ muốn giết đi vào. Hy vọng công ty có thể ngăn cản. Trời ạ, ta còn không muốn chết. Mọi người không rõ vì sao, hoảng loạn vô cùng. Ở nơi nào? Đường Phong rất nhanh định vị đến nam châm vị trí chính xác, một cái thuấn di, đi đến một cái hợp kim trước cửa lớn. Trước màn ảnh, chúng tại phiệt đại loạn. Gây go. Mục tiêu của hắn là nam châm. Mau mau. Làm cho tất cả mọi người đi nghiên cứu tính. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nam châm là chúng ta, bất luận người nào muốn cướp đi người, đều sẽ bị xé nát. Đạo này cổng lớn lẽ ra có thể ngăn trở hắn một hồi. Đại gia. Cái gì? Giọng mới vừa nói xong, toàn bộ hợp kim cổng lớn trực tiếp bị hòa tan. Cái tên này vẫn là người sao? Mọi người không khỏi kinh hãi. Đường Phong trực tiếp đi vào phòng khách. Bên trong đại sảnh còn có thật nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học cùng máy kiểm tra, những người này chính nghiên cứu các loại quái vật. Đường Phong bỗng nhiên xông vào cũng dọa bọn họ nhảy một cái. "Ha, ngươi là ai, nhanh đi ra ngoài." Một vị nữ sĩ đi tới, nói lưu loát ngoại ngữ. Đường Phong tự nhiên có thể nghe hiểu, nhưng hắn nhưng không thèm để ý. Lóe lên một cái, đi đến chính giữa đại sảnh. Nơi đó là một cái vòng tròn hình trụ pha lê thất, bên trong trôi nổi một cái hình thù kỳ quái tảng đá. Khối đá này nhìn qua rất bình thường, mặt ngoài còn có loang loang lổ lổ. Bình thường nhìn qua là màu xám, nhưng có lúc gặp phát sinh ánh sáng rực rỡ mang. Nhìn dáng dấp, cũng là hai to bằng nắm tay. Đây chính là nam châm. Đường Phong nhẹ giọng nói. Hắn hơi suy nghĩ, muốn đem nam châm chụp tới, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Đây chính là nam châm đặc thù địa phương, dù cho hắn đã thành tựu chân thần, cũng không cách nào đối với tạo thành ảnh hưởng. Đường Phong lại bước ra một bước, đi tới gần. Hắn chậm rãi đưa tay ra, xuyên qua đặc chế pha lê, đem nam châm chộp vào trong tay. Cái gì? Cái tên này? Đáng ghét, nhanh lên một chút buông tay, không phải vậy ta nổ súng. Dừng tay. Ngươi đang làm gì? Mọi người giống to. Nói, bọn họ cùng nhau kéo cò súng. Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, không để ý đến. Nay ít đạn đánh vào người, nhất thời bị hòa tan. Hắn hiện tại căn bản không cần tấm chắn phòng ngự, hắn thần thể chính là tốt nhất hiệu quả phòng ngự. Ngoại trừ thần lực, cõi đời này có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, ít ỏi. Rất nhanh, đám tài phiệt huấn luyện chiến đấu đội ngũ cũng đến hiện trường. Bọn họ cầm trong tay các loại trang bị, thực lực không so với Long Nha hội người nhược. Thả xuống nam châm. Chúng ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh, thậm chí còn sẽ đem Đường Phong tiên sinh cho rằng quý khách. Rồi xuyên thấu qua màn hình cho hắn lan truyền tin tức. Vật này không thuộc về các ngươi. Đường Phong cười nói. Phút. Đây chính là chúng ta kỳ tích công ty vật phẩm. Ngươi đây là mạnh mẽ chiếm đoạt. Đường Phong tiên sinh đây là ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ, cho nên mới đến cướp đoạt công ty chúng ta sản phẩm á. Buồn cười, người bên ngoài tôn ngươi vì là cứu thế anh hùng, không nghĩ đến ngươi nhưng lại như vậy hành vi. Ngươi không sợ những người kia biết rồi, phỉ nhổ ngươi à? Giọng cao giọng nói. Hừ. Vật này nguyên bản cũng là các ngươi cướp đi. Làm sao, hiện tại ta đến đòi muốn, có gì không thể. Thông báo các ngươi một tiếng, cũng coi như là cho đủ mặt mũi, ta khuyên các ngươi, không muốn không biết phân biệt. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi. Trong màn ảnh truyền đến các loại tiếng chửi rủa. Muốn chết. Đường Phong một tiếng quát lạnh, xuyên thấu qua màn hình, trực tiếp đem cái kia mấy chửi bậy người trong nháy mắt đánh gục. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mau mau, giết hắn. Hắn là ma quỷ. Động thủ, không thể do dự nữa. Quá khủng bố. Hắn nhất định phải chết. Đông đảo tài phiệt gào thét. Bọn họ từ nhỏ chính là người trên người, bây giờ lại đến kỳ ngộ, chỉ cần khống chế nam châm, khống chế thế giới cũng là chuyện sớm hay muộn. Nam châm quá trọng yếu, bọn họ không thể ném. Nhân viên chiến đấu một tiếng hét cao, mấy chục người hướng về hắn đánh tới. Những người này là kỳ tích công ty mạnh nhất một nhóm người. Mỗi một cái đều không kém Thẩm Nghị bao nhiêu. Mấy chục người cùng tiến lên, hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại gặp phải chính là Đường Phong. Đường Phong vây tay một cái, thần lực phun trào, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem những người này ngũ tạng lục phủ toàn bộ đập vỡ tan. Chỉ là một chiêu, động thủ người, toàn bộ chết trận. Mọi người sợ đến không dám nói lời nào. Đường Phong thực lực triệt để vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Nguyên bản, bọn họ coi chính mình có thể một trận chiến, hiện tại mới phát hiện coi thường Đường Phong. Phá. Đường Phong gầm lên một tiếng. Toàn bộ thành phố dưới lòng đất đỉnh bị hắn cho sốc, không ít người đều chết ở này to lớn lực phá hoại bên dưới. Phòng họp bên trong, tất cả mọi người nói không ra lời. Đây là một bài học. Đường Phong âm thanh truyền khắp thế giới dưới lòng đất mỗi một góc. Sống sót do các đám người sắc mặt xanh lên, nhưng bọn họ không dám nói nữa cái gì, chỉ có thể mặc cho Đường Phong đem nam châm mang đi. Lần này kỳ tích công ty tổn thất nặng nề, thậm chí không ít người đi đầu, bắt đầu rồi phản loạn. Đặc biệt những người vẫn bị áp bức người, bọn họ rất nhanh phát hiện kỳ tích công ty lừa bọn họ. Bên ngoài còn có càng tốt hơn thế giới, nhân loại cũng không có tuyệt diệt. Rất nhanh, toàn bộ kỳ tích công ty hỗn loạn tương mừng, mà Đường Phong nhưng không có còn nhiều. Hắn cấp tốc rời đi, trở lại tòa thành Vĩnh Hằng. Hiện tại toàn bộ thành trì ra dáng, cuộc sống của mọi người tựa hồ lại trở về dáng dấp lúc trước. Đường Phong trở lại nơi ở, liền bắt đầu rồi nam châm nghiên cứu. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có phát hiện gì. Sau đó, hắn tiện tay xé ra một vùng không gian, bước vào trò chơi thế giới. Sát hạch xong xuôi sau, trò chơi thế giới đối với hắn đóng kín. Thực cũng chính là nam châm truyền đạt tác dụng đối với hắn biến mất. Có điều luyện hóa thần cách sau, hắn đã có thể tự do tiến vào trò chơi thế giới, cũng chính là thiên tinh vị diện. Đường Phong xuất hiện ở trò chơi thế giới, ngay lập tức liền đi đồng làm nơi. Trong tay hắn còn có lượng lớn hư thần cấp tinh hạch, những này tinh hạch có thể luyện chế thuộc tính nước thuốc. Những thuốc này nước đối với hắn tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng đối với Khương Tuyết mọi người tác dụng nhưng rất lớn. Có điều nước thuốc dùng số lần cũng có hạn chế, mỗi người nhiều nhất 10 bình, nhiều hơn nữa cũng là mất đi hiệu quả. Dù vậy, cái này cũng là một cái rất lớn tăng mạnh. Toàn bộ vận mệnh công hội cũng sẽ lại lần nữa tăng mạnh. Đồng Lam nhìn thấy nhiều như vậy tinh hạch, cười đến đều không ngậm mồm vào được. Lúc này trò chơi thế giới cũng có biến hóa rất lớn. Huyền Linh Đế quốc một nhà độc đại, bên trong lại lấy vận mệnh công hội cường đại nhất, phổ biến đẳng cấp đi đến lẹ vẹo 80. Trang bị cũng nhân thủ một cái truyền thuyết. Công hội nhân số hơn 30 vạn. Từng cái tất cả đều là người tài ba. Đương nhiên, hạt nhân nhân số, miễn cưỡng phá vạn, những người này, chí ít đều có vài kiện sử thi trang bị. Toàn bộ vận mệnh công hội mạnh đến thái quá. Bọn họ liên hợp lại, thậm chí có thể phá hủy một cái quốc gia. Chương 234, vượt sâu thế giới. Chém giết ma thần. Đường Phong đã thành tựu chân thần, thế giới này đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp nào. Thần vực. Đường Phong lẩm bẩm nói. Đây mới là địa phương hắn muốn đi. Luyện hóa thần cách sau, hắn liền có thể cảm giác được thần vực vị trí. Đem chuyện nơi đây xử lý xong sau, hắn gặp đặt chân thần vực. Thông qua vận mệnh chi nhãn, Đường Phong quan sát, trong đêm đại gia hướng đi. Khương Tuyết trở thành viên trọng yếu vẫn ở tích lũy gốc gác, giết quái đối với bọn hắn tới nói, đã không có cần thiết. Mà người khác, nhưng là phấn khởi tiến lên. Toàn bộ trò chơi quá khứ đã hơn 3 năm, đại đa số người từ lâu nhị chuyển. Đường Phong nhìn thấy Hy Linh, nha đầu này đã là tứ giai, tương đương với hơn 40 cấp trở layer, nhưng thực lực so với các người chơi mạnh hơn không ít. Nguyên bản hắn đem đối phương kéo vào công hội, là cảm thấy cho nàng tiềm lực không sai, ngày sau có thể giúp đỡ bận điệu. Nhưng các người chơi trưởng thành tốc độ vượt xa những này bản địa. Khi Linh đã trưởng thành rất nhanh, còn là không sánh được chậm nhất trở layer. Đây chính là khác biệt. Đương nhiên, hết thảy đều là bởi vì nam châm duyên cớ. Lại qua mấy năm, Lam tinh nhân sẽ sinh ra ra lượng lớn chân thần. Đây chính là tương đương khủng bố. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhật Nguyệt phù đồ chế tạo thần thoại trang tốc độ cũng đang tăng lên, hiện ở một cái nguyệt liền có thể hợp thành một cái thần thoại trang bị. Trước đây không lâu, Khương Tuyết dùng 10 bình thuộc tính dược tề, mang theo 8 cái thần thoại trang bước vào thành thần khu vực. Sau đó chính là tịch mịch bất thị thác mọi người, bọn họ một vừa bước vào. Thẩm Nghị mọi người được sự giúp đỡ của Đường Phong, cũng được một ít trang bị, lựa chọn tiến vào thành thần khu vực. Đường Phong trong lúc này cũng đang tu luyện. Trước đây kỹ năng đã không thích hợp hắn, có điều hắn có thể căn cứ kỹ năng đến ngưng luyện ra thuộc về mình thần kỹ. Không gian khiêu dược cảm ngộ một phen, trực tiếp biến thành tuấn di. Mặc kệ là khoảng cách, vẫn là hiệu quả, đều so với trước đây thật hơn trăm lần. Còn có hai đại kỹ năng, băng long cuồng vũ cùng hỏa long múa tung tổ hợp kỹ, bị hắn chỉnh hợp vì là thủ đoạn mới. Hắn đem băng lực lượng cùng hỏa lực lượng hoàn toàn dung hợp, hình thành một cái mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn mang theo băng hỏa lực lượng, uy lực tương đương mạnh. Đường Phong tính toán có thể phát huy gấp trăm lần thực lực. Mũi tên nhọn lực xuyên thấu 10 phần, bình thường thần thể tuyệt đối chịu không được. Đường Phong đem vận mệnh vì là băng hỏa huyền tiễn. Đây là trước mắt hắn mạnh nhất sát chiêu, tiêu hao thời gian rất lâu mới sáng tạo ra đến thủ đoạn. Nói là thay đổi, trên thực tế chính là hắn căn cứ cảm ngộ, đem kỹ năng mang theo sức mạnh chuyển hóa thành tốt nhất cho chính mình phương thức công kích. Không gian sức mạnh tự nhiên chính là thuần di, hắn đem băng hỏa lực lượng dung hợp, chính là hiện tại băng hỏa huyền tiễn. Nếu là không có vận mệnh sát hoạch bên trong lĩnh ngộ, hắn không thể hoàn thành. Hiện nay hắn cũng là căn cứ sáng tạo ra này hai loại kỹ năng, đến tiếp sau cảm ngộ còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, cũng là thời điểm giải quyết cái này đáng ghét đồ vật. Đường Phong xuất quan sau, nhìn về phía bầu trời bên trong cặp kia mắt to. Lúc này, mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm sắp tới 3 năm. Mọi người tựa hồ đã thành thói quen, nhưng Đường Phong nhưng thủy chung ghi nhớ. Bây giờ đại sát chiêu ngưng tụ hoàn tất, hắn phải đem vị này ma thần chém giết. Mắt to chỉ là ma thần ngưng tụ ra thủ đoạn. Ở mắt to nhìn kỹ, mọi người gặp không tự giác trở nên cáu kỉnh, bạo ngược. Đường Phong hơi suy nghĩ, ngưng tụ ra một thanh to lớn lôi đỉnh chi kiếm. Hắn không sáng tạo ra thích hợp thần lực sử dụng phương thức, nhưng hiện nay uy lực như cũng không tầm thường. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh chi kiếm phát sinh tiếng vang cực lớn. Phát sinh cái gì? Làm sao lớn như vậy thanh kiếm? Các ngươi xem, cái này lôi đỉnh chi kiếm mục tiêu là trên trời con mắt, là phong thần. Phong thần muốn ra tay rồi. Nghe nói phong thần đã là chân thần, nhất định có thể thắng. Mọi người chờ đợi. Lúc trước, này mắt to chủ nhân, nhưng là cho bọn hắn ấn tượng thật sâu. Lôi đỉnh chi kiếm chém tới, một đôi mắt to bị Đường Phong dễ dàng chém nát. Nhưng rất nhanh, một luồng ngập trời khí thế từ không biết không gian truyền đến. Đường Phong biết, chính chủ muốn tới. Tê lại một tiếng, không gian nứt ra. Một con bàn tay khổng lồ lần thứ hai dò tới. Còn dám tới chiêu này? Muốn chết? Đường Phong cười lạnh một tiếng, lần thứ hai tụ tập lôi đỉnh chi kiếm. Lần này, hắn một đòn toàn lực, mang theo 600 thần lực sức mạnh, chém về phía bàn tay khổng lồ. Ca. Toàn bộ bàn tay khổng lồ bị Đường Phong chặt đứt, máu tươi tung khắp bầu trời. Hống. Không gian một bên khác, ma thần phát sinh thê thảm tiếng hô. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, cũng là 3 năm mà thôi, đối phương dĩ nhiên trở nên cường đại như thế, dễ dàng liền có thể đem cánh tay của hắn chặt đứt. Rất nhanh, không gian nơi truyền đến to lớn sức hút, hắn muốn đem đứt rời cánh tay thu hồi. Nhưng Đường Phong lại sao lại như ước nguyện của hắn. Thần lực lôi kéo bên dưới, liền đưa cánh tay vĩnh viễn lưu lại. Băng hỏa huyền tiễn, hắn lấy 600 thần lực thôi thúc băng hỏa huyền tiễn, nhưng băng hỏa huyền tiễn tăng cường có thể đạt đến gấp trăm lần. Đây chính là hai đại pháp tắc dung hợp. Từ hệ thống nơi biết được, hắn cảm ngộ sức mạnh chính là pháp tắc sức mạnh, chỉ là còn rất nông cạn mà thôi. Dù vậy, cũng có thể phát huy ra sức mạnh khổng lồ. Gấp trăm lần tăng cường bên dưới, có thể phát huy 6 vạn thần lực hiệu quả. Nếu không là được thần thể hạn chế, hắn chỉ có thể thôi thúc 600 thần lực, thần cách tăng cường, ra tay toàn lực dưới, kinh khủng hơn. 6 vạn thần lực một mũi tên, xuyên qua không gian, thẳng tắp bắn về phía sau lưng vị này ma thần. Mũi tên này hắn trốn không mở. Mũi tên này xuyên thủng không biết thế giới ma thần. Hắn sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, đủ để thương tổn được tầng 2 chân thần. Mà vị này ma thần giống như Đường Phong, chỉ là một tầng chân thần cảnh giới. Một tầng chân thần muốn lên cấp tầng 2 chân thần, độ khó cũng không nhỏ. Chỉ là cô đọng thần lực phải 100 năm, hơn nữa là toàn lực tu luyện. Hơn nữa thần lực tốt đến, thần thể khó luyện. 100 thần thể, đến vạn năm thời gian. Đường Phong thời gian 1 năm, thần lực cùng thần thể không có một tia tăng trưởng. Điều này là bởi vì hắn đem có thời gian đều đặt ở sáng tạo kỹ năng mặt trên. Giết xong ma thần, Đường Phong không có dừng lại, hắn một bước bước ra, xuyên qua không gian đường nối, đến ma thần vị trí không gian. Nơi này đen kịt một màu, tràn ngập bạo ngược, mục nát khí tức. Như lưu lại lâu dài, đối với hắn thần thể cũng có ảnh hưởng. Thần lực phun trào, tự động chống đối những này mục nát khí tức ăn mòn. Nơi này chẳng lẽ chính là vực sâu thế giới? Đường Phong cao mày, thân hình lay động dưới, Đường Phong rời đi tại chỗ. Không lâu, hắn nhìn thấy hai vị ma thần ở ra tay đánh nhau. Ma thần, một tầng chân thần. Thần lực, 20. Thần thể, 3. Ma thần, một tầng chân thần. Thần lực, 28. Thân thể, 2. Hai ma thần lực lượng ngang nhau, có đến có về. Hơn nữa trên người đều treo thải. Đường Phong thấy này, lấy thần lực ngưng tụ hai cái cự kiếm, chém về phía hai người. Đáng ghét. Chết tiệt tiểu quỷ. Hai ma thần giống to, hai người chuyển hướng tấn công về phía Đường Phong. Nhưng Đường Phong này hai kiếm mang theo mấy trăm thần lực, dễ dàng liền đem hai ma thần chém giết. Thời khắc này, Đường Phong cũng rõ ràng biết được thực lực của chính mình. Này bình thường chân thần, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ồ, đây là cái gì? Xuất hiện ở Đường Phong trước mặt, là hai viên màu trắng sữa tảng đá, khoảng chừng to bằng ngón cái. Cầm trong tay, hệ thống truyền đến tin tức, đây là thần thạch. Luyện hóa sau, có thể tăng giải một chút thần lực. Chẳng trách hai ma thần ra tay đánh nhau. Đường Phong một tay nắm lấy, ném vào hệ thống không gian. Đồng thời, hai vị ma thần thi thể cũng bị hắn mang đi. Giữa lúc Đường Phong muốn tiếp tục tiến lên lúc, trong lòng run sợ một hồi. Đây là vận mệnh lực lượng cảnh báo, hơn nữa rất mãnh liệt. Chương 235, thần lực tăng trưởng. Đi đến thần vực, Đường Phong không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc bay trở lại. Qua lại không gian sau, trực tiếp đem không gian này tiết điểm phá hoại. Vị này ma thần chính là thông qua tiết điểm này, xâm lấn Lam Tinh thế giới. Những quái vật này, cũng tất cả đều là hắn đưa lên lại đây. Hai người này thế giới nguyên bản tồn tại rất cứng rắn hàng rào, nhưng theo Lam Tinh nhân đổ bộ trò chơi, trở nên mạnh mẽ. Hai cái thế giới chênh lệch đang thu nhỏ lại. Hàng rào cũng càng ngày càng mỏng lượng. Ma thần liền có thể thông qua đầu mối không gian đưa lên quái vật. Một khi thế giới bị quái vật chiếm lĩnh, Lam Tinh thế giới liền sẽ bị chậm rãi đồng hóa. Đến thời điểm, ma thần liền có thể thân từ giáng lâm. Đáng tiếc, hắn không đợi được vào lúc ấy. Đường Phong trưởng thành, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không giống nhau, không chờ thế giới dung hợp, Đường Phong liền giết vào hắn xảo huyệt, liền mọi người giết. Trở lại Lam Tinh, Đường Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia không biết thế giới có quá nhiều mục nát khí tức, hắn thần thể chịu không được. Lúc này, mọi người còn ở sát hạch bên trong, Đường Phong dùng thời gian 2 ngày, luyện hóa 2 viên thần thạch, thần lực tăng trưởng 2 điểm. Đạt đến 787. Tiết kiệm thời gian 2 năm. Chỉ là thần lực đạt đến tầng 3, còn phải hơn 1 năm. Sau đó, Đường Phong bắt đầu lấy thần lực mãi thần thể. Thần thể mới là căn bản, không phải vậy hắn thần lực mạnh hơn, cũng không phát huy ra được. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người sát hạch cũng lục tục đi ra. Không ít người sát hạch thất bại, chỉ có thể đi hư thần con đường. Hư thần cùng chân thần lẫn nhau so sánh, không có thần cách, sức mạnh cách biệt cách xa. Đồng thời, chân thần tuổi thọ hầu như vô tận, nhưng hư thần nhưng có hạn mức tối đa. Nhất định phải liên tục trưởng thành, không phải vậy sẽ bị thời gian thôn phệ. Sau đó không lâu, Khương Tuyết, Đường Vũ, Thẩm Nghị, Mạc Cao mọi người lần lượt trở về. Bọn họ đều thông qua sát hạch, luyện hóa thần cách, liền có thể trở thành chân thần. Mới mấy năm mà thôi, bọn họ do một người phàm tục trở thành chân thần, có tư cách bước vào thần vực. Cả người đều lâng lâng. Những thứ này đều là Nam Châm tạo thành. Đường Phong mọi người làm luận. Nam Châm chính là Lam Tinh nhân phần mềm hack. Trong những người này, Khương Tuyết thu được cấp SS đánh giá, sát hạch xong xuôi sau, thần thể phá 2, thần lực cũng có mấy chủ. Mà Mạc Cao là cấp S đánh giá, khá là không sai. Thẩm Nghị thu được cấp A đánh giá, mà Đường Vũ chỉ được một cái cấp C đánh giá. Bọn họ luyện hóa thần cách, chí ít đều cần 10 năm. Lúc trước, Đường Phong cũng là có đại thụ trái cây trợ giúp, mới tiết kiệm thời gian. Hồng Đăng còn đang ngủ say, mà Hồng Viêm thì lại đạt đến 93 cấp. Nó lẹ vào 90 sau trưởng thành, chỉ cần thôn phệ một ít bảo vật liền có thể. Đem thiên tinh thế giới nuốt một cái lần, này vừa mới đến 93 cấp. Nó đường thành thần cũng không đơn giản. Thiên tinh thế giới rất khó chống đỡ nó trưởng thành. Không chỉ có là hắn, còn có sát hoạch thất bại hư thần, bọn họ trưởng thành đường lập tức liền đoạn tuyệt. Chân thần thần thể cùng thần lực đều đạt đến một sau khi, thì sẽ thu được thần vực triệu hoán. Theo này triệu hoán sức mạnh, là có thể trực tiếp đến thần vực. Đường Phong từ lâu chịu đến triệu hoán, nhưng hắn cần đem người nhà sắp xếp thỏa đáng. Bây giờ xử lý xong ma thần sự tình, Lam Tinh cũng có hắn chân thần. Hắn cũng nên bước lên con đường của chính mình. Hư thần không tiếp thu được thần vực triệu hoán, bọn họ chỉ có thể ở chư thiên ngao du, tìm kiếm thần vực địa điểm. Nhưng rất nhiều hư thần tìm cả đời, đều không nhất định có thể tìm tới thần vực vị trí. Đương nhiên, ngoại trừ thần vực, một ít trung đẳng, cao đẳng vị diện cũng có thể cung cấp bọn họ trưởng thành cần thiết năng lượng. Chỉ là bọn hắn thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy vào giới. Mọi người sầu khổ thời khắc, nhân viên nghiên cứu chuyển đến tin tức tốt. Bọn họ nghiên cứu Nam Châm lúc phát hiện một cái khác trò chơi thế giới. Thế giới này càng khổng lồ, nghiễm nhiên là một cái cao đẳng vị diện. Rất nhanh, phòng nghiên cứu chế tạo ra tân mũ giáp. Cái gọi là Game Helmet cũng chỉ là liên tiếp Nam Châm một cái công cụ. Sau lần đó Game Helmet có thể liên tiếp hai cái thế giới. Hư thần môn hoàn toàn có thể đi vào cao đẳng vị diện, tiếp tục trưởng thành. Đồng thời, Hồng Viêm cũng bị Đường Phong ném tới. Hiện nay Hồng Viêm đối với hắn tác dụng không lớn. Ngược lại, Hồng Đăng đúng là càng hữu dụng nơi. Chờ nó tiến hóa hoàn thành, kết xuống trái cây, nhưng là bảo bối tốt. Bởi vì ma thần bị Đường Phong chém giết, đầu mối không gian cũng bị loại bỏ duyên cớ, Lam Tinh trên rất ít lại có thêm tân quái vật xuất hiện. Đường Phong có thực lực đem Lam Tinh trên quái vật toàn bộ xóa bỏ, nhưng không cần như thế. Người phía dưới trưởng thành, không thể rời bỏ những quái vật này. Hơn nữa lại quá mấy năm, Lam Tinh nhân sẽ sinh ra hơn 100 triệu chân thần. Tối không ăn thua, cũng là hư thần. Tình cảnh đó, ngấp lại đều đổ sộ. Mặc dù là đỉnh cấp vị diện, sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy. Thực lực tiến triển chậm chậm, tiến vào thần vực mới là lựa chọn tốt nhất. Lại là nửa năm trôi qua, Đường Phong tăng lên thường thường. Như vậy xuống, hắn tiêu tốn mấy ngàn năm, đúng là có thể trở thành là chân thần tầng 2. Nhưng thời gian này quá dài, hắn trở không được. Huống chi, chân thần tầng 2 sau khi đây, tầng 3, hắn nhưng là phải tiêu tốn gấp 100 lần thời gian. Cái kia vực sâu thế giới, có càng mạnh hơn ma thần. Ai có thể bảo đảm vẫn tường an vô sự? Đường Phong quyết định đặt chân thần vực. Có điều trước đó, hắn muốn dẫn đi Nam Châm. Nam Châm quá là quan trọng, hắn nhất định phải mang đi. Đường Phong vốn định đem chia ra làm hai, đáng tiếc, sức mạnh của hắn không đủ để lay động này viên thần bí tảng đá. Cuối cùng những này nhân viên nghiên cứu khoa học chạm khắc một viên tân Nam Châm. Đương nhiên, chỉ là dựa theo nguyên bản Nam Châm gợn sóng tần suất tiến hành chạm khắc. Chạm khắc đi ra Nam Châm, không có nghiên cứu giá trị, hiệu quả cũng mất giá rất nhiều. tất cả mọi người vẫn như cũ có thể đổ bộ trò chơi thế giới, nhưng hiệu quả thì tương đương với trước đây kém cỏi nhất mũ giáp, thậm chí càng kém. Trong game sau khi chết, đối với tinh thần bị tổn thương, cần điều dưỡng kém không hơn nửa tháng mới có thể khôi phục. Hơn nữa đồng thời đổ bộ nhân số không thể quá nhiều, số lần cũng bị hạn chế. Mặt khác, chạm khắc 5 châm, hiệu quả dự tính chỉ có thể kiên trì 3 đến 5 năm. Thời gian qua đi, cần phải tiếp tục chạm khắc. Không phải vậy, tất cả mọi người đem không cách nào đổ bộ trò chơi thế giới. Đường Phong lấy đi 5 châm sự tình, chỉ có số ít người biết. Tuy rằng trò chơi hiệu quả phát sinh ra biến hóa, nhưng bọn họ cũng không có chỗ khiếu nại. Ngay hôm đó, Đường Phong ôm Khương Tuyết, hảo hảo ôn tồn một phen. Đầu ngón tay của hắn điều khiển Khương Tuyết nhu thuận sợi tóc. Ngươi muốn cẩn trọng một chút, tiến vào thần vực, nhưng là không phải đang đùa trò chơi. Khương Tuyết trong lòng có chút lo lắng. Trò chơi thế giới, đại gia cơ bản đều chết quá. Nhưng đó chỉ là nam châm chế tạo ra hiệu quả, mà hiện tại trở thành chân thần bọn họ, đã không có cái mạng thứ hai. Yên tâm. Đường Phong thấp giọng nói. Một đêm trôi qua, Đường Phong cùng người nhà cáo biệt, chính thức bước vào thần vực bên trong. Hắn thả ra tâm thần, tiếp thu thần vực triệu hoán. Nhất thời, một nguồn sức mạnh dẫn dắt hắn. Hắn phảng phất nhìn thấy một đạo cổng lớn. Cổng lớn sau khi tràn ngập dâng trào sức mạnh, nơi đó chính là thần vực. Loảng xoảng một tiếng, cổng lớn mở ra. Đường Phong nhảy một cái mà đi, nhưng bỗng nhiên, hắn bị một nguồn sức mạnh ngăn cản. Đây là nam châm. Đường Phong cảm giác được rõ rệt, nam châm sức mạnh đang ngăn trở hắn. Đường Phong thần niệm đảo qua nam châm, nhất thời lại xuất hiện một đạo cổng lớn. Sau cửa thế giới, tựa hồ là như thế. Đường Phong hơi làm do dự, lựa chọn nam châm mở ra cổng lớn. Sau đó cả người bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, tiến vào thần bí đường hầm không gian. Đường Phong, Tiểu Phong, mọi người la lên, nhưng Đường Phong đã không nghe được. Hắn tiến vào khác một vùng không gian. Chương 236, mới vào thần vực. Hô, lần này qua lại cũng quá mệt mỏi. Đường Phong đại thở mạnh. Chu vi là một mảnh không gian xa lạ. Nhìn dáng dấp, là ở nào đó ngọn núi trên, nơi này cây cối san sát, có chút cây cối toàn thân đỏ như máu, vừa nhìn liền không phải vật phàm. Bạch, một cái cây mây hướng Đường Phong đánh tới, không giống nhau, không chờ Đường Phong ra tay, Đường Phong chỗ cổ tay duỗi ra một cái huyết đằng. Cây mây nhìn thấy huyết đằng sau, tựa hồ sợ, lập tức lùi về sau. Nhưng huyết đằng từng bước ép sát, xuyên thẳng cây đứt trong cơ thể, nhất thời, huyết dịch giằng rùa. Này cây đứt có thất giai thực lực, có thể ở huyết đằng trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Người rốt cục tỉnh rồi. Đường Phong cười nói, cảm tạ chủ nhân. Hồng đằng âm thanh vẫn như cũ non nớt, nhưng so với trước Bibo, thành thục không ít. Lần này đến thần vực, Đường Phong đem nó cũng mang đến. Một ngủ đến mấy năm, bây giờ hồng đằng tỉnh lại, Đường Phong cũng khá là cao hứng. Cũng không biết đây là nơi nào. Đường Phong nói thầm. Bây giờ trong đầu hệ thống chỉ có phụ trợ công hiệu. Đường Phong suy đoán, này cái gọi là hệ thống là nam châm làm ra đến, mà trong game hệ thống rõ ràng không phải. Nhưng thành tựu chân thần sau, cái kia hệ thống liền không xuất hiện nữa ở trong đầu của hắn. Trước tiên khôi phục một chút. Qua lại trên đường, Đường Phong tiêu hao khá lớn, rất nhanh khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thực lực. Hồng Đăng cũng cảnh giới chu vi. Cách đó không xa, một nam một nữ chính đang núi rừng bên trong chạy trốn. Mà phía sau bọn họ, mấy cái truy binh đuổi tới tận cùng. "Ca, ngươi trước tiên chạy đi, chúng ta dư già sau đó chỉ có thể dựa vào ngươi." Nữ tử nhìn truy binh, tuyệt vọng khóc thút thít nói. "Không được, ta chắc chắn sẽ không bỏ lại ngươi." Nam tử như chặt đinh chém sắt. "Nhưng là..." "Đi." Dư Huyền còn muốn nói điều gì, Dư Hải lôi kéo nàng tiếp tục chạy trốn. Phía trước có người. Dư Hải cau mày. Hai người xem thấy phía trước, một sắc mặt trắng bệch nam tử khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên là bị thương. Nên không phải hai nhà người. Dư Huyền vội hỏi. Ừm. Dư Hải gật gù, từ Đường Phong bên người sẽ qua. Nhưng rất nhanh, một ngọn gió quất lên, một người vọt thẳng ở phía trước hai người. Hư thần cường giả. Hai người nhìn về phía trước người, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Một cái ngây người, người phía sau cũng đã chạy tới. Gây go. Dư Hải sắc mặt hai người hết sức khó coi. Ta còn tưởng rằng các ngươi có cái gì lá bài tẩy, nguyên lai tìm cái bệnh ương tử làm giúp đỡ. Người đến nhìn trên đất Đường Phong một ánh mắt, cười nhạo nói. Dư Hải hơi nhướng mày, chúng ta không quen biết hắn. A, không đáng kể. Tất cả đều giết. Cam Tăng cười lạnh một tiếng nói. Phải. Mặt sau một mọi người cùng nhau nói. Hai người như gặp đại địch. Gặp, liền Cam Tăng đều đến rồi. Hắn nhưng là một tầng hư thần, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Dư Huyền trong mắt nước mắt đang đánh chuyển. Dư Hải nắm chặt nắm đấm, trong lòng đầy ngập không cam lòng. Mọi người hét lớn giết tới đến. Bên trong một người giết hướng về Đường Phong. Lúc này Đường Phong còn đang khôi phục bên trong, nhưng cổ tay hắn nơi bắn nhanh ra một cái huyết hồng đằng mạng, rất mau đem kẻ địch cắn giết. Đây là cái gì? Còn nói không phải giúp đỡ. Cùng tiến lên. Nhìn thấy đồng bạn bị giết, mọi người nổi giận, rêu dao lên xông lên. Xoạt xoạt xoạt. Hồng Đăng điều khiển vài gốc dây leo, trong khoảnh khắc liền đem tất cả mọi người chém giết. Hai người nhìn kinh hãi không ngớt. Những người này có thể tất cả đều là cựu giai cường giả. Muốn chết. Cam Tăng thấy này, nộ quát một tiếng, hướng về Hồng Đăng giết đi. Hồng Đăng bào chế y theo chỉ dẫn, dây leo cắn giết. Cho mèo. Cam Tăng cười lạnh một tiếng. Mấy đạo phong nhận ra tay, dây leo liền bị chém đứt. Thực lực của hắn rõ ràng cao hơn Hồng Đăng già không ít. Hồng Đăng chịu đến công kích, bắt đầu co rút lại. Cam Tăng nghiêng người mà trên. Dư Hải hai người thấy thế, vội vã ra tay ngăn cản. Ba người liên thủ, đúng là chặn lại rồi Cam Tăng một làn công kích. Dù thế, Cam Tăng khinh thường nói, ba người này đều có cựu giai thực lực, mà cái kia Hồng Đăng rõ ràng càng cao hơn một bậc. Nhưng vậy thì như thế nào? Ở hư thần cảnh trước mặt hắn, cũng không đủ xem. Ba người bị đánh cho liên tục bại lui. Ngươi xuất sinh này đúng là bất phàm, nếu là hiện tại thần phục, ta còn có thể lưu lại ngươi. Cam Tăng khẽ cười một tiếng, quay về Hồng Đăng nói. Hồng Đăng miệng ra tiếng người, nho nhỏ run rế, cũng dám bắt nạt ta, xem chủ nhân ta trừng trị ngươi. Muốn chết. Cam Tăng trong nháy mắt giận dữ, không còn lưu thủ. Một cái hình bán nguyệt phong nhận trong nháy mắt ra tay. Gặp. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh. Chúng ta không ngăn được. Dư Hải kinh hãi đến biến sắc. Hồng Đăng không chút hoang mang, chạy đến đường phong phía sau. Mà hai người này còn đần độn chuẩn bị chống đối. Hồng Đăng thấy thế, trực tiếp dùng dây leo đem hai người vồ tới. Ầm. Một tiếng nổ vang. Phong nhận chém trúng đường phong. Làm sao có khả năng? Cam Tăng kinh ngạc đến ngây người. Hắn một đòn toàn lực, dĩ nhiên không có thể gây tổn thương cho đối phương mảy may. Đi. Cam Tăng trong nháy mắt rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ. Không có suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Lúc này Đường Phong bỗng nhiên mở mắt, muốn đi. Thần lực phun trào, lôi đỉnh chi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó bắn nhanh ra. Phốc. Cam Tăng căn bản không tránh thoát, liền bị lôi đỉnh chi kiếm tại chỗ chém giết. Chuyện này, Dư Hải huynh muội biểu hiện đọc lại. Bọn họ không nghĩ đến, Đường Phong lợi hại như vậy. Đây là cái gì nơi? Đường Phong hỏi. Hai người hơi sững sờ, Dư Huyền vội vàng nói, về tiền bối, nơi đây là Điệu Lạc Đà Sơn. Điệu Lạc Đà Sơn? Đường Phong hơi nhướng mày. Cụ thể một điểm. Đường Phong nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Dư Huyền tiếp tục nói, nơi này là theo gió đạo, Thiên Quan phủ, Bạch Dụ Châu, Đà Phong thành phụ cận Điệu Lạc Đà Sơn. Dư Huyền trong miệng, một đống lớn Đường Phong không biết địa danh. Ta mới vào thần vực, đối với những này cũng không rõ ràng, không biết có thể không giải thích một phen. Đường Phong kinh ngạc qua đi, nhẹ khẽ cười nói, mới vào thần vực. Hai người trong nháy mắt bối rối. Làm sao? Chẳng lẽ nơi này không phải thần vực? Đường Phong hơi nhướng mày. Lẽ nào Nam Châm đem hắn mang đến địa phương khác? Tự nhiên là thần vực, chỉ là bỗng nhiên nghe thấy tiền bối nói mới vào thần vực, lúc này mới có chút kinh ngạc, xin hãy tha lỗi. Dư Hải vội vàng nói. Đường Phong thực lực hắn nhìn rõ ràng, đây chính là thuấn sát Cam Tăng người, bọn họ không dám đắc tội. Vì sao? Đường Phong có chút kinh ngạc. Thực không dám dâu dếm, ngoại giới chịu đến thần vực tiếp dẫn người, bước vào thần vực sẽ xuất hiện đang tiếp dẫn trên này, lại do các thành thu nạp, tiền bối nếu là không xuất hiện đang tiếp dẫn này, hẳn là thuộc về lẽ qua. Dư Hải thấp giọng nói. Không tính lẽ qua, tiền bối có lẽ là gặp phải bất ngờ. Lúc này mới không xuất hiện đang tiếp dẫn đại, thuộc về tiếp dẫn sứ sai lầm. Việc này cũng thường xuyên phát sinh, không coi là cái gì. Dư Huyền lôi kéo Dư Hải, vội vàng nói, "Lén qua." Đường Phong ngạc nhiên. Hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng, bình thường tới nói, hắn tiến vào thần vực sẽ xuất hiện đang tiếp dẫn đại, sau đó có người chuyên biệt quản để ý đến bọn họ. Nhưng hắn bởi vì Nam Châm, bỏ qua tiếp dẫn đại, đi thẳng đến nơi này. Lén qua hai chữ rõ ràng không quen, chứng minh hắn không có chính thức cho phép thân phận. Từ hai người trong giọng nói, này thần vực khách lén qua sông, hiển nhiên không tốt lắm. Không phải vậy Dư Huyền sẽ không mạnh mẽ giải thích. Dư Hải nghe muội muội nói như vậy, cũng là hoảng rồi, tiền bối yên tâm, ta hai huynh muội tuyệt đối sẽ không nói ra. Dư Huyền vỗ chán một cái, này lao ca không cứu. Nàng cũng có chút sợ sệt, Đường Phong gặp giết người diệt khẩu. Chương 237, Thần Thủy Tinh. Đà Phong Thành. Đường Phong liếc hai người một ánh mắt, tiếp tục nói, hai người này có cái gì không giống? Dư Hải vội hỏi, tiếp dẫn trên đài đến người, cần vì là vị trí thành trì điều động chí ít 10.000 năm, sau lần đó liền có thể thu được tự do. 10.000 năm? Đường Phong sắc mặt thay đổi. Làm công 10.000 năm, không bằng đi chết. Hơn nữa còn là đánh công công, tương đương với lãng phí thời gian 10.000 năm. Quả thực điên rồi. Cũng còn tốt lựa chọn khác Nam Châm cung cấp cánh cửa kia. Tiền bối yên tâm, thẻ căn cước này mình cũng rất đơn giản, quay đầu lại, chúng ta liền nói, ngài là ta mẫu tộc người, đến thời điểm làm lại một cái liền có thể, ta Dư gia tuy rằng xa suốt, nhưng làm một cái chứng minh không khó khăn gì. Dư Huyền vội hỏi. Đúng. Dư Hải gật đầu liên tục. Đường Phong trầm ngâm nói, cũng được, các ngươi trước tiên nói một chút này thần vực tình huống. Ca, ngươi đi kiểm lại một chút, ta hướng tiền bối giải thích. Dư Huyền vội hỏi. Dư Hải cũng không nhiều lời, mau mau đi thanh lý những thi thể này. Đường Phong nhìn ở trong mắt, này hai huynh muội, này muội muội đầu óc rõ ràng càng linh hoạt. Rất nhanh, Dư Huyền bắt đầu giới thiệu thần vực một ít chuyện. Thần vực cơ bản chia làm 3.000 nói, một đạo 10 vạn phủ, một phủ 100 vạn châu, mà châu bên dưới nhưng là đến không xuể đại thành trì nhỏ. Đa Phong thành chính là theo gió đạo tiên quang phủ Bạch Dụ châu bên dưới một tòa thành trì nhỏ. Thành chủ Chu Bạch thực lực lên đến chân thần tầng 4. Toàn bộ Đa Phong thành không người có thể cùng ngang hàng, tới dưới còn có hai gia tộc lớn, Khải gia cùng Phong gia. Thực nguyên bản nên có 3 gia tộc lớn, vậy chính là ta Dư gia. Nhưng Dư gia những năm này xa suốt đến rất nhanh, từ lâu không có tư cách cùng hai nhà tranh cướp tiếp dẫn đài tương ứng quyền. Dư Huyền thở dài một tiếng. Này tiếp dẫn đài mới là chúng ta những gia tộc này trọng yếu nhất. Chu thành chủ thuộc về ngoại lai khách, hắn chấp trưởng Đà Phong thành sau, cơ bản không màng thế sự, tiếp dẫn đài công việc, dĩ nhiên là giao cho chúng ta, mỗi cách vài năm, ba gia tộc lớn liền sẽ tranh cướp tiếp dẫn đài tương ứng quyền. Chúng ta Dư gia đã có 5 lần không có đoạt được tương ứng quyền, lần này cũng chuẩn bị từ bỏ, không nghĩ đến hai gia tộc lớn lại coi trọng nhà chúng ta thật vắng, lúc này mới muốn đuổi tận giết tuyệt. Dư Huyền nói rồi rất nhiều Đà Phong thành sự tình. Dư gia lớn như vậy một cái gia tộc đã bị giết đến gần đủ rồi. Nguyên nhân là nhân vì gia tộc chân thần ngã xuống, hơn nữa không có tiếp dẫn đài tương ứng quyền, đánh liên tục tay đều không có. Hai gia tộc lớn tự nhiên liền nổi lên chia cắt Dư gia ý nghĩ. Bây giờ to lớn Dư gia không có một vị chân thần tọa chấn, còn xin tiền bối giúp chúng ta cướp đoạt lần này tiếp dẫn đài tương ứng quyền. Sở hữu thu hoạch tất cả đều quy tiền bối sở hữu. Dư Huyền đột nhiên nói, ta cũng là mới vào thần vực, làm sao cùng hai người của đại gia tộc chống lại? Đường Phong hỏi ngược lại, tiền bối thực lực bất phàm. Hiển nhiên không phải phổ thông chân thần, cái kia Cam Tăng tuy rằng chỉ là hư thần một tầng, nhưng thực lực so với mới vừa vào thần vực chân thần mạnh hơn không ít. Tiền bối có thể một đòn giết chết, hiển nhiên không bình thường, hẳn là thu được cấp D thần cách thiên tài, thậm chí là cấp C thần cách. Dư Huyền vội hỏi. Đường Phong chân mày cau lại, cấp dê thần cách chính là thiên tài. Nghĩ lại vừa nghĩ, loại này biên thủy thành nhỏ, nên xác thực xem như là số ít. Nói như vậy, hư thần không có thần cách, khẳng định không phải chân thần đối thủ. Dù sao, yếu nhất thần cách, đối với thần lực tăng cường cũng có gấp 10 lần. Không chỉ có như vậy, chân thần một điểm thần thể, bình thường có thể sử dụng thần lực hạn mức tối đa là 100. Nhưng hư thần không giống, bọn họ thần thể có thiếu hụt, một điểm thần thể chỉ có thể phát huy ra 10 giờ thần lực. Thần cách mạnh hơn, cũng bị hạn chế với thần thể không cách nào phát huy, ta cũng không nhận ra thực lực của chính mình, liền có thể cùng hai gia tộc lớn chống lại. Đường Phong cười nói, xác thực, hắn bây giờ có thể thuyên chuyển thần lực chỉ có 600. Phải biết, nếu là thần thể không tan vỡ tình huống, hắn có thể đạt đến triệu lần tăng cường, hơn 7 triệu thần lực, đạt đến tầng 4 chân thần tiêu chuẩn. Tiền bối yên tâm, chúng ta dư già có 2 môn tuyệt học, một môn có thể để cho thần thể tăng cường gấp 3, một môn có thể để thần lực phát huy ra 5 lần thực lực. Tiền bối nếu có thể tu thành, đối mặt tầng 2 chân thần cũng có sức đánh một trận. Hai nhà sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là tầng 2 chân thần. Tiền bối hoàn toàn có thực lực. Dư luyện chờ đợi nói, thần thể quyết định thuyên chuyển thần lực hạn mức tối đa, nhưng thần lực có thể phát huy được sức mạnh cũng có thể bị tăng cường. Liên dường như hắn sáng tạo băng hỏa huyền tiễn, chính là tăng cường gấp 100 lần. Hắn tự nhiên không lọt mắt này cái gọi là 5 lần tăng cường. Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, nha đầu này ở cho hắn vẽ cái bánh. Lấy trước mắt hắn 6 giờ thân thể, gấp 3 tăng cường chính là 18, đủ số thần lực tình huống, có thể phát huy 1800 thần lực. Hơn nữa 5 lần tăng cường, sức chiến đấu hầu như phá vạn. Phổ thông tầng 2 chân thần, 100 thần thể, đủ số phát huy, thần lực 1 vạn. Đương nhiên, hay là vị này tầng 2 chân thần rất phổ thông, thần lực ở thần cách tăng cường tình huống, đều không thể phá vạn. Như vậy, hắn có lẽ có thắng lợi hy vọng. Nhưng cái này hy vọng quá mơ hồ. Vượt cấp chiến đấu, khó. Rất khó. Đương nhiên, Đường Phong thực lực chân chính, tự nhiên không ngừng những thứ này. Sát ý phi đằng có thể tăng cường thân thể, băng hỏa huyền tiễn tiếp tục tăng cường sức chiến đấu. Còn có hắn vẫn chưa từng vận dụng vận mệnh dẫn dắt. Có thể nói, hắn lá bài tẩy rất nhiều, tầng hai chân thần không sợ chút nào. Nhưng Đường Phong cũng sẽ không bị nha đầu này mấy câu nói liền nói đến ấm đầu. Tiền bối, Dư Hải cũng đi tới. Trong tay hắn cầm chừng 10 viên khối đá trắng sữa, chính là thần thạch. Mà bên trong còn có một khối càng ít màu tím tinh thể. Hệ thống quét hình bên dưới, biết được đây là thần thủy tinh, sau khi hấp thu, có thể tăng nhanh thần thể tu luyện. Hiệu quả cùng thần thạch gần như, chỉ là một cái là tu luyện thần lực, một cái tu luyện thần thể. Nhưng hiển nhiên tu luyện thần thể càng hiếm có hơn. Dư Hải đem chiến lợi phẩm cung kính đưa tới. Đường Phong tự nhiên không khách khí. Những thứ này đều là hắn cần, đặc biệt thần thủy tinh. Hắn thần lực sung túc, có thể tăng lên thần thể, trọng yếu hơn. Nay thần thủy tinh số lượng ít đòi, Khải Gia lại đem món đồ như thế này đều thưởng cho một vị hư thần, có thể thấy được này Khải Gia mò không ít chỗ tốt, nếu chúng ta Dư Gia đoạt được tiếp dẫn đài. Tiểu muội, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Gia Gia đã từ bỏ tranh cướp. Dư Hải lắc đầu nói. Trong miệng hắn Gia Gia, chính là hiện nay Dư Gia gia chủ, thực lực chỉ là hư thần một tầng, khoảng cách tầng 2 cũng không xa. Dư Huyền nhìn Đường Phong một ánh mắt, còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nàng biết, Đường Phong không muốn dính líu nhà bọn họ sự tình. Đường Phong cầm thần thủy tinh, vẻ mặt không thể giải thích được. Hắn cần càng nhiều thần thủy tinh, hay là nên đồng ý? Ngươi nói sự tình, ta sẽ cân nhắc. Đường Phong nói rằng. Dư Huyền nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sau đó mặt cười như hoa, chủ động ở mặt trước vì là Đường Phong dẫn đường. Rất nhanh, ba người đi tới Đạo Phong Thành. Tuy rằng chỉ là thành nhỏ, nhưng cũng uy nga bất phàm. So với Lam Tinh tòa thành Vĩnh Hằng còn hùng vĩ hơn. Thủ thành hai vị chỉ có cựu giai thực lực, nhưng người khác cũng không dám kinh thường. Dù sao bọn họ lệ thuộc vào phủ thành chủ, mà thành chủ nhưng là chân thần tầng 4 cường giả, xoay tay liền có thể giết chết một đám một, hai chủng chân thần hư thần. Huống chi, Đà Phong thành bên trong, phần lớn người cũng chỉ là người bình thường. Chân thần số lượng so ra phi thường ít đòi. Chương 238, Ma Văn Quả. Dư Huyền quyết tâm, tiến vào thành trì, cần chứng minh thân phận. Nơi cửa thành có máy móc tự động đo lường. Đối với người lai lịch không rõ, gặp tiến hành bàn hỏi. Hai người mang theo Đường Phong tiến lên chủ động giải thích. Đây là ta nhà mẹ một vị tiền bối, trước vì tránh né kẻ thù, vứt bỏ chứng minh thân phận, hiện tại vào thành chuẩn bị giải quyết chứng minh. Dư Huyền tiến lên phía trước nói. Hai người thấy này, tra xét một hồi cơ sở dữ liệu, Đường Phong cũng không thuộc về chờ đuổi bắt kẻ ác, lại có dư ra người đảm bảo, tự nhiên để vào thành. Vị tiền bối kia tựa hồ là một vị chân thần. Xác thực, ta cảm giác trong cơ thể hắn thần lực so với Thái đại nhân còn muốn nồng nặc. Xem ra hẳn là dư ra mời đến giúp đỡ. Bọn họ đây là chuẩn bị tranh cướp tiếp dẫn đài quyền quản lý. Còn chưa hết mơ tưởng, Khải gia cùng Phong gia có thể khó đối phó. Hai người nói nhỏ hàn huyên hồi lâu. Nói chung các loại không coi trọng dư gia. Rất nhanh, ba người hướng về dư gia mà đi. Ngoại trừ nơi cửa thành có chút khoa học kỹ thuật cảm, vào thành sau, tựa hồ biến thành cổ đại phương thức sống. Mặc dù là thần vực, cũng vẫn như cũng là lấy phàm nhân làm chủ. Đường Phong đi ở trên đường cái, nhìn thấy chân thần số lượng cũng rất ít ỏi. Hay là này cùng Đà Phong thành chỉ là một tòa thành nhỏ có quan hệ. Dư gia ở Đà Phong thành là gia tộc lớn, đỉnh cao thời kỳ từng sinh ra chân thần tầng 3 cường giả. Chỉ là bây giờ không có một vị chân thần. Bước vào dư gia, to lớn gia tộc, nhân số ít ỏi. Gia gia, chúng ta trở về. Dư Huyền hô to. Rất nhanh, một vị khá là tháo vát lão người đi ra, nhìn thấy hai người sau, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ta nhận được tin tức, Khải gia cùng Phong gia đối với các ngươi đạo thủ, cũng còn tốt các ngươi không có chuyện gì. Dư Lộ cẩn thận kiểm tra hai người. Trong thành cấm chỉ tư đấu, trừ phi ngươi có chống lại thành chủ thực lực, không phải vậy phải thành thật nghe lời. Hai nhà người tự nhiên không dám vi phạm, đơn giản liền ở thần khoáng nơi đạo thủ. Bây giờ dư gia địa bàn cấp tốc co rút lại, chỉ còn dư lại trong thành một ít sản nghiệp. Gia gia, là vị này Đường Phong tiền bối đã cứu chúng ta, bởi vì trước bị người truy sát, vứt bỏ thân phận, hy vọng chúng ta có thể cho hắn làm một cái chứng minh. Dư Huyền vội hỏi. Nàng không có nói Đường Phong lén qua sự tình, chỉ nói là bị người đuổi giết, vứt bỏ thân phận. Đây là thần vực bên trong so với khá thường gặp sự tình. Thí dụ như thành chủ thay đổi người, muốn thanh lý một nhóm dương nghiệt, liền sẽ lợi dụng thân phận này ngọc bài tìm tới. Đại gia thoát thân lúc, dĩ nhiên là sẽ đem thân phận ngọc bài vứt bỏ. Bạch Dụ Châu Châu chủ là tương đương với Châu bên trong chí cao hoàng đế, nhưng Châu bên trong cũng tồn tại phản loạn hắn người. Những người này, tự nhiên cũng là không có thân phận ngọc bài. Không có thân phận ngọc bài người, làm việc khá là bất tiện. Cái này cũng là cần thân phận chỗ tốt. Đương nhiên, hắn như có chân thần 9 tầng thực lực, trải qua Châu chủ, vậy này chứng minh chính là trò cười. Chỉ là đối với người bình thường tới nói, cái này chứng minh khá quan trọng. Đường Phong hiện nay đành phải đả phong thành dưới, cái này chứng minh rất tất yếu. Dư Lộ tự nhiên không tin tưởng Dư Huyền lời giải thích, nhưng nếu Đường Phong cứu hắn tôn tử tôn nữ, hắn đương nhiên sẽ không truy cứu một ít không quan hệ sự tình thần yếu. Bọn họ Dư gia bây giờ còn có cái gì đáng giá người ghi nhớ đây? Chuyện này ta sẽ để người đi làm. Dư Lộ cười nói, thân là chủ nhà họ Dư, làm một cái thân phận ngọc bài, đúng là không cái gì độ khó. Mấy người hàn huyên vài câu, Đường Phong liền cáo từ rời đi. Bọn họ chuẩn bị cho Đường Phong một gian sân, vừa vặn dùng cho tu luyện. Tiểu Huyền, Tiểu Hải, các ngươi thành thật nói cho Gia Gia, cái này Đường Phong đến cùng lai lịch ra sao? Đường Phong đi rồi, Dư Lộ dò hỏi. Gia Gia, chúng ta nói đều là thật sự. Dư Huyền vội hỏi. Dư Lộ bất đắc dĩ, không nghĩ đến này cháu trai cháu gái, cũng không muốn nói với hắn lời nói thật. Dư Hải nhìn Gia Gia một ánh mắt, trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng hắn đã đáp ứng, không thể nói ra đi. Mà Dư Huyền cũng rõ ràng, không thể đắc tội Đường Phong. Như việc này đâm đến thành chủ cái kia, hắn tự mình bắt người, cái kia Đường Phong khẳng định hận cực kỳ bọn họ những người này. Vì lẽ đó không thể nói. Gia Gia, Đường Phong tiền bối nói không chắc có thể giúp chúng ta bắt tiếp dẫn đài tương ứng quyền. Dư Huyền đột nhiên nói, thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là chân thần một tầng, Khải, Phong hai nhà, nhưng là sẽ điều động tầng hai chân thần, căn bản không có phần thắng. Dư Lộ lắc lắc đầu, chân thần trong lúc đó, mỗi cách một tầng, đều là gấp trăm lần chênh lệch, trừ một chút thiên tài chân chính, ai có thể vượt cấp đối kháng? Một tầng thắng tầng hai, hắn cảm thấy đến không thể. Gia Gia, khoảng cách thi đấu còn có thời gian một năm, Đường Phong tiền bối thu được một viên thần tụy tinh, hơn nữa chúng ta Dư gia không phải còn có mấy viên thần tụy tinh sao? Toàn bộ giao cho Đường Phong tiền bối, thực lực của hắn còn có thể lần thứ hai tăng cường, không hẳn không có cơ hội. Dư Huyền kích động nói, hồ đồ, thời gian một năm quá ngắn. Thần tụy tinh tuy rằng có thể trợ giúp tu luyện giả nhanh chóng rèn luyện thân thể, nhưng cũng rất khó hấp thu, một viên chí ít cũng đến thời gian một năm, đưa hết cho hắn cũng hấp thu không được. Dư Lộ quát lớn nói, thần tụy tinh xác thực quý giá, cùng thần thạch như thế, thuộc về đồng tiền mạnh tệ, nhưng hấp thu cũng rất khó. Nếu là có ma văn quả là tốt rồi. Dư Huyền thở dài nói, nói đến ma văn quả, đúng là từ phủ thành chủ lưu lạc ra hai viên đến. Dư Lộ trầm ngâm nói, hai viên. Dư Huyền ánh mắt sáng lên, đừng nghĩ, liền này hai viên, chúng ta Dư gia sợ là muốn táng ra bại sản. Dư Lộ lắc đầu nói. Dư Huyền lại nói, Gia Gia, thật vất vả có một cơ hội, chẳng lẽ không đáng giá năm à? Bỏ qua lần này, chúng ta Dư gia càng không hy vọng. Hiện tại không liều, chỉ có thể chờ đợi bị hai nhà từng bước xâm chiếm, còn không bằng chết cái thoải mái. Dư Lộ nghe vậy, tâm thần chấn động, hắn không nghĩ đến, chính mình này tôn nữ còn nhỏ tuổi, có lớn như vậy quyết tâm. Lại nhìn Dư Hải, hắn cũng siết chặt nắm đấm, hiển nhiên cảm thấy đến hiện tại trải qua phi thường ức. Từng có lúc, hắn cũng muốn mang lĩnh Dư gia tái hiện huy hoàng, có thể không như mong muốn. Bây giờ hắn chỉ muốn kéo dài hơi tàn, có thể kiên trì một khắc chính là một khắc. Bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi, nên liều vẫn phải là liều. Yên tâm, Gia Gia biết rồi. Dư Lộ thở dài gật gù. Rất nhanh, Dư Gia ban thành tiền sản nghiệp, tiêu tốn đại lực khí, mua lại một viên ma văn quả, mà một viên khác thì bị khải ra được. Dư Gia động tác lớn, cũng được hai nhà chú ý. Hai nhà người tụ lại cùng nhau, phân tích thế cuộc. Này Dư Gia xem ra chưa từ bỏ ý định. Nghe nói bọn họ được một vị chân thần giúp đỡ. Ta điều tra, chỉ là một tầng chân thần. Ha ha, một tầng chân thần mà thôi, còn tưởng rằng có thể lật trời. Mặc dù có ma văn quả, có thể tăng lên bao nhiêu? Dư Lộ lao thất phu kia là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Một năm sau, bọn họ Dư gia đem bị chúng ta triệt để đuổi ra Đả Phong thành. Hai nhà người mưu tính, ba nhà tranh bá, còn không bằng hai nhà chia đều. Hơn nữa Dư gia cũng không có tư cách cùng bọn họ đánh đồng với nhau, đã ra khỏi cục mới là tốt nhất. Đường Phong ở phòng tu luyện toàn lực luyện hóa thần thủy tinh, nhưng để hắn không nghĩ đến chính là, một tháng, hắn mới miễn cưỡng luyện hóa một nửa. Hiệu suất này quá thấp. Đương nhiên, nếu là người khác biết, sợ là gọi thẳng biến thái. Một tháng luyện hóa một nửa đã là tương đương nhanh chóng. Có điều Đường Phong không vừa lòng. Rất nhanh, Dư Huyền đến, đánh vỡ hắn bình tĩnh tu luyện thời gian. Chương 239, Hồng Đằng kinh hỉ. Lại vào vực sâu. Đường Phong tiền bối. Dư Huyền rất là cung kính. Chuyện gì? Đường Phong hơi nhíu mày. Đây là ma văn quả, đối với tiền bối tu luyện vô cùng hữu ích. Dư Huyền vội hỏi. Ma văn quả là dùng đến tăng lên thân thể, hiệu quả so với thần thủy tinh tốt hơn nhiều. Thần thủy tinh luyện hóa một viên, hay là có thể tăng lên một điểm thân thể. Nhưng ma văn quả nhưng là chỉ ít tăng lên một điểm thân thể. Hơn nữa luyện hóa tốc độ cũng không phải bình thường. Có thể nói là thỏa thỏa bà bối. Không nghĩ đến Dư gia gặp có thứ đồ tốt này, hơn nữa còn đưa cho hắn. Dư cô nương đây là cái gì ý? Đường Phong cười nói, tiền bối, này chỉ là chúng ta Dư gia một điểm tâm ý, coi như là tiền bối cứu ta cùng huynh trưởng tạ lễ. Dư Huyền vội hỏi, này tạ lễ có chút quý trọng. Đường Phong than nhẹ, cùng ta hai người tính mạng lẫn nhau so sánh, đều là một ít ngoại vật mà thôi. Dư Huyền nói. Đường Phong hơi suy tư sau nói, ta biết ngươi ý tứ, giúp các ngươi dư gia cướp đoạt tiếp dẫn đài sự tình ta đáp ứng rồi. Lấy hắn thực lực trước mắt, đối phó chân thần tầng 2, vẫn có niềm tin chắc chắn. Này Dư Huyền như thế biết là người, hắn ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, giúp dư gia, hắn mới có thể càng tốt hơn ở Đả Phong thành đặt chân. Dư Huyền rời đi, Đường Phong tiếp tục tu luyện. Chân thần tầng 4, chí ít đều là 100 vạn thần thể. Sợ là tùy tiện một quyền liền có thể đem ta thần thể đánh cho đổ nát. Đường Phong hí hừ nói, cách biệt quá to lớn, hắn hiện tại chỉ có 6 giờ thần thể, như vậy tu luyện, đến 100 vạn thần thể, đến năm nào tháng nào. Hơn nữa thần lực cũng không thể hạ xuống. Hắn tuy rằng còn nhỏ yếu, nhưng nóng trông nhưng là rộng lớn thiên địa. Đường Phong thu thập xong tâm tình, bắt đầu luyện hóa ma văn quả. 3 ngày thời gian trôi qua, ma văn quả bị hắn toàn bộ luyện hóa. Thần thể dĩ nhiên trực tiếp tăng trưởng 3 điểm. Hiện tại hắn là 9 giờ thần thể. Này ma văn quả quả nhiên là thứ tốt. Đáng tiếc, chỉ có 1 viên. Đường Phong thở dài nói, nếu là đầy đủ, lấy hắn tốc độ luyện hóa, không tới 1 năm liền có thể đạt đến tầng 2 chân thần mức độ. Chủ nhân, này ma văn quả thực là ta kết ra một loại trái cây. Cổ tay, Hồng Đằng chuyển đến âm thanh. Cái gì? Đường Phong hơi kinh hãi. Hoàn thành tiến hóa sau, ta không chỉ có thể thôn phệ huyết dịch, còn có thể thôn phệ sinh mệnh năng lượng, nếu là thôn phệ một vị ma thần thi thể, liền có thể kết ra ma văn quả, đương nhiên, nếu là thôn phệ thần thể, liền có thể kết ra thần văn quả, chỉ là thần văn quả đối với chủ nhân vô dụng, chỉ có ma thần cần. Hồng Đằng nói rằng, thôn phệ ma thần thi thể. Đường Phong ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại trong không gian liền nằm 3 bộ ma thần thi thể. Lam tinh khoa học kỹ thuật còn không cách nào nghiên cứu, đơn giản hắn liền dẫn lại đây. Không nghĩ đến thật là có tác dụng. Đường Phong hơi suy nghĩ, đem Hồng Đằng đưa vào hệ thống không gian. 3 bộ khổng lồ ma thần thi thể nằm ở hư vô trong không gian, một điểm mục nát dấu hiệu đều không có. Chủ nhân, ngươi lại giết 3 con ma thần, lẽ nào đi qua vô tận vực sâu, thần vực người tiến vào, có thể không dễ như vậy đi ra. Hồng Đằng hơi kinh ngạc. Gặp may đúng dịp. Đường Phong cười nói, lúc trước hắn tiến vào vực sâu thế giới, giết 3 con ma thần, liền nhận ra được nguy hiểm, liền mau chóng rời đi. Đáng tiếc, muốn lại lần nữa tiến vào vực sâu thế giới, sợ là cần nhờ vật khí. Chủ nhân, ta thực lực bây giờ, thôn phệ một đầu ma thần sợ là phải hao phí mấy chục ngàn năm, còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Hồng Đằng vội hỏi. Được. Đường Phong sang sảng nở nụ cười. Sau đó toàn lực thôi thúc thần lực trợ Hồng Đằng thôn phệ. Hồng Đằng hóa ra bản thể, như là một viên màu đỏ cây liễu. Nó lấy bộ rễ xen vào ma thần trong cơ thể, rút lấy bên trong sức mạnh. Đường Phong lấy vận mệnh thần cách thôi thúc thần lực, vận mệnh thần lực diệu dụng vô cùng. Liền hắn đều không thể hoàn toàn khống chế. Nhưng hiện tại hắn chỉ là thử nghiệm lưu đao. Ở vận mệnh thần lực thôi thúc dưới, Hồng Đằng hấp thu tốc độ thẳng tắp tăng vọt. Sau đó bộ rễ càng ngày càng khổng lồ, cái bọc 3 con ma thi. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 tháng thời gian trôi qua, Hồng Đằng quả nhiên kết ra 3 viên trái cây. Trên trái cây có màu đen kỳ dị ma văn, cái này cũng là quả này được gọi tên nguyên nhân. Đường Phong thu được trái cây, mà Hồng Đằng cũng trưởng thành cấp tốc. Chủ nhân, lại thôn phệ mấy con ma thần, ta cũng có thể thành thần. Hồng Đằng có chút hưng phấn. Đường Phong nhưng trầm mặc, sớm biết như vậy, lúc trước cái kia tiết điểm hắn liền không nên phá hoại. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Vậy vậy đâu, Đường Phong liền tiếp tục luyện hóa ma văn quả. 10 ngày trôi qua, 3 viên ma văn quả đều bị luyện hóa. Mà Đường Phong thu được 11 giờ thần thể. Bên trong 1 viên ma văn quả cung cấp 5 giờ thần thể. Tương đối khá. Bây giờ thần thể đi đến 20. Tốc độ này quá nhanh. Đường Phong tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ma thần, vô tận vực sâu. Đường Phong lẩm bẩm nói. Thường đến ngon ngọt, hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn bước vào vực sâu, lại giết mấy con ma thần. Nam châm có thể giúp ta mở ra thần vực cổng lớn, hay là cũng có thể mở ra vực sâu cánh cổng. Đường Phong đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Lam tinh thế giới cũng là bởi vì Nam châm duyên cớ, mới bị vực sâu xâm lấn, giữa hai người hay là có liên quan gì? Đường Phong suy nghĩ một chút, tâm thần toàn bộ chìm đắm ở Nam châm bên trong. Hắn cảm ngộ Nam châm biến hóa, muốn suy nghĩ ra một vài thứ. Đáng tiếc, nghiên cứu hồi lâu, vẫn là chưa có thể thu được cái gì. Đường Phong cẩn thận về nhớ lúc đầu Nam châm mở ra thần vực cánh cổng, là phát sinh cái gì? Thần lực. Đường Phong đột nhiên nói. Rất nhanh, Đường Phong thôi thúc vận mệnh thần lực khống chế Nam châm. Nam châm bỗng nhiên phát sinh hào quang 7 màu. Quả nhiên hữu dụng. Này Nam châm cùng vận mệnh sức mạnh có quan hệ. Sau đó 1 tháng, Đường Phong cuối cùng cũng coi như có thể lợi dụng Nam châm mở ra vực sâu thế giới cổng lớn. Có điều, cùng tiến vào thiên tinh thế giới không giống. Nam châm chỉ là mở ra một cái tiến vào vực sâu thế giới tiết điểm. Đường Phong lợi dụng tiết điểm này, một lần bước vào vực sâu, lại lần nữa đi đến vực sâu thế giới. Đường Phong vẫn như cũ cảm thấy đến không thoải mái. Nơi này mục nát bạo ngược khí tức không ngừng ăn mòn hắn thần thể. Thời gian dài ở đây, e sợ thần thể đều sẽ rút lui. Đường Phong thầm nói, nhất định phải dành thời gian. Ở thần thể không có bị ăn mòn trước, hắn nhiều lắm săn giết một ít ma thần. Đáng tiếc, thần thức cũng bị áp chế, căn bản nhận biết không được quá xa. Đường Phong cũng rất bất đắc dĩ. Này vượt sâu hoàn cảnh, để hắn cực kỳ không thích ứng. Đường Phong bay lượn mà đi, rất nhanh nhìn thấy một đầu hổ đen ma thần, con ma thần này nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ chính đang ngủ gật. Đường Phong xông vào nó lãnh địa sau, đột nhiên nhảy lên. Nó một đôi vướt hổ cương mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Đường Phong một cái thuấn di, né tránh sự công kích của đối phương. Băng hỏa huyền tiễn. Đường Phong không có nương tay, bắt đầu chính là sát chiêu mạnh nhất. Ngược lại hắn thần lực dồi dào. Này hổ đen ma thần cũng chỉ là một tầng chân thần cảnh giới mà thôi, căn bản không ngăn được, bị đánh giết trong chớp mắt. Hơi suy nghĩ, đem thi thể để vào hệ thống không gian. Tiếp tục. Đường Phong ở cùng thời gian thi chạy, hắn nhất định phải ở có hạn thời gian đánh chết càng nhiều ma thần. Cho nên trực tiếp là vận dụng toàn lực. Vô tận vực sâu cùng thần vực không giống, nơi này không có nhiều như vậy người yếu. Ma thần số lượng tương đương khả quan. Nhìn thấy một đầu ma thần, Đường Phong lợi dụng băng hỏa huyền tiễn đem chém giết. 1 ngày trôi qua, Đường Phong chém giết 5 con ma thần. Chương 240, tăng lên điên cuồng. Thi đấu sắp tới. Con thứ 5 ma thần sau, Đường Phong nhận ra được chính mình thần thể đã chịu đến tổn thương. Lúc này không do dự nữa, thông qua tiết điểm trở lại thần vực. Hắn thần thể trên còn quấn quanh ăn mòn thần thể ma khí. Cũng may, Hồng Đằng có thể đem hấp thu, không phải vậy, còn phải phí một phen khí lực. Mỗi lần tiến vào thời gian không thể vượt qua một ngày, không phải vậy thần thể sẽ bị thương. Đường Phong cũng đánh giá ra một cách đại khái. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, tổng cộng 5 con ma thần, cũng chính là 5 viên ma văn quả. Hồng Đằng. Đường Phong hô quát một tiếng, Hồng Đằng bắt đầu thôn phệ ma thần. Có Đường Phong giúp đỡ, 4 tháng sau, ma thần bị triệt để thôn phệ. Hệ thống trong không gian, Hồng Đằng cành lá sum suê, trưởng thành một gốc cây đại thụ che trời. Trên cây tổng cộng 5 viên trái cây, mà Hồng Đằng cũng giải ra càng cao cấp màu tím dây leo. Chỉ là hiện nay chỉ có một cái màu tím dây leo. Có điều dựa vào thôn phệ, nó trưởng thành tốc độ thậm chí so với Đường Phong còn phải nhanh hơn. Tiêu tốn đại khái thời gian nửa tháng, Đường Phong lại luyện hóa 5 viên ma văn quả. Tổng cộng gia tăng rồi 18 điểm thân thể. Giờ khắc này Đường Phong thần thể đi đến 38. Tiếp tục. Đường Phong nhiệt huyết dâng trào. Như vậy tăng lên tốc độ thực sự là thoải mái. Bình thường tu luyện, một điểm thân thể, nhưng là phải 100 năm. Lại lần nữa tiến vào vực sâu thế giới, tiêu tốn một ngày, lần này Đường Phong chỉ chém giết 4 con ma thần. Ma Hồng Đằng luyện hóa tốc độ cũng nhanh hơn không ít, 4 con ma thần thôn vệ xong xuôi, chỉ dùng 1 tháng. Đồng thời, nó còn giải ra khác một cái quả chia. Sau đó, Đường Phong luyện hóa ma văn quả. Lần này, Đường Phong thần thể tăng trưởng 12. Giờ khắc này thần thể đi đến 50. Khoảng cách thần thể tầng 2 chỉ kém một nửa. Tiếp tục. Vô tận vực sâu, đâu đâu cũng có ma khí quấn quanh. Đường Phong nhẫn nhịn không khỏe bắt đầu giết chóc. Thực lực tăng trưởng sau, hắn tìm kiếm ma thần tốc độ đều sắp không ít, một ngày trôi qua, đầy đủ chém giết 7 con ma thần. Rất tốt. Đường Phong tương đương thỏa mãn. Rất nhanh, ma khí quấn quanh thần thể bắt đầu ăn mòn. Đường Phong cũng chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, vận mệnh thần lực nhận biết được cách đó không xa 2 con ma thần chính đang đại chiến. Đường Phong suy nghĩ một chút, thần lực cái bọc tự thân, mạnh mẽ lưu lại. Một mảnh to lớn hắc ám trong rừng rậm, 2 con xúc tu quái chính đang đại chiến. Mấy trăm điều xúc tu đánh nhau, lẫn nhau đan xen. Một cái đầu căng tròn, một cái đầu nhưng là bẹp. 2 con tầng 2 ma thần. Đường Phong liếc mắt là đã nhìn ra 2 con ma thần thực lực. Băng hỏa huyền tiễn. Băng hỏa huyền tiễn. Đường Phong cắn răng, liên tục sử dụng 2 lần băng hỏa huyền tiễn. Thở phì phò. Băng hỏa lực lượng nối liền trời đất, ở hắc ám vực sâu bên trong vẽ ra 2 vệt cầu vồng. 2 con xúc tu ma thần rất nhanh chú ý tới Đường Phong. Chúng nó cùng nhau ngừng tay, hướng Đường Phong đánh tới. Nhưng, chậm. Băng hỏa huyền tiễn uy lực kinh người, tốc độ thật nhanh. Ở chúng nó nhận biết được lúc, mũi tên đi đến trước mặt. 2 con ma thần lấy xúc tu chống đối. Nhưng mà, băng hỏa huyền tiễn phá tan phòng ngự, xông thẳng đầu. Ầm ầm ầm. 2 viên đầu to lớn nổ nở hoa. Đường Phong đem 2 con ma thần thân thể lập tức mang vào hệ thống không gian. Sau đó xoay người rời đi, tìm tới tiết điểm nơi, trở lại thần vực. Ma khí đã sâu tận xương thủy. Đường Phong cố nén thống khổ, loại bỏ ma khí. Ma Hồng Đằng cũng đang giúp đỡ. Tiêu hao không ít thời gian, mới đưa ma khí triệt để loại bỏ. Không chỉ có như vậy, Đường Phong thần thể cũng giảm xuống 2 điểm. Nói cách khác, thời gian lại dài một chút, hắn khả năng liền bàn giao ở nơi đó. Có điều cũng còn tốt, hắn lần này thu hoạch khá dồi dào. Tổng cộng 9 con ma thần. Đường Phong khôi phục sau, trợ giúp Hồng Đằng toàn lực thôn phệ. "Ca, nay đều 1 năm, Đường Phong tiền bối làm sao còn đang bế quan bên trong?" Dư Luyện sốt ruột nói. Dư Hải biểu hiện cũng rất cấp bách, hắn nhỏ giọng nói, "Khả năng tiền bối tu luyện đến lúc nấu chốt, có thể thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, những người kia cũng chờ xem chúng ta chuyện cười." Dư Luyện trong lòng không phục lắm. Bọn họ đã liên tục 5 lần 3 nhà lớp đấy, bị trở thành toàn thành trò cười. "Tiểu Huyền, bình tĩnh." Dư Lộ cũng tập tễnh mà tới. Trong mắt của hắn tràn ngập ưu sầu. Đây là hắn lần gắng sức cuối cùng. Nếu như không được, cũng chỉ có thể ảo não rời đi. Đa Phong Thành lại không gì khác môn Dư ra đất đặt chân. "Ngươi xuống chuẩn bị đi." Dư Lộ quay đầu hướng quản gia nói. "Phải." Quản gia vẻ mặt bi thương. "Ra ra." Dư Luyện không rõ. Đường Phong như không xuất hiện, hoặc là thất bại, chúng ta liền rời đi Đa Phong Thành đi. Dư Lộ lần này phảng phất giản mua thêm 10 tuổi. Dư Luyện cùng Dư Hải hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, cố nén nước mắt. Không có ai muốn rời đi sinh ra hắn nuôi nâng hắn cố thổ, có thể hai nhà bức bách để bọn họ không thể không từ bỏ tất cả. "Đến rồi." Đường Phong tiền bối đi ra. Dư Hải đột nhiên nói. Dư Luyện cũng định thần nhìn lại, quả nhiên là Đường Phong. Hắn mở cửa lớn ra, trực tiếp đi ra. "Đường Phong tiền bối." Hai người cùng nhau nói. "Đường tiểu hữu, nói vậy lần này thu hoạch không nhỏ." Dư Lộ cũng tiến lên phía trước nói. Đường Phong mỉm cười gật đầu, "Xác thực không nhỏ. Hoa phí đi vài tháng, rốt cục trợ lực Hồng Đằng đem ma thể toàn bộ thôn phệ. Đồng thời còn luyện hóa này 9 viên ma văn quả. Hiện tại Đường Phong thần thể đạt đến 95. Khoảng cách tầng 2 chân thần cũng không xa. 2 viên tầng 2 ma thần cho hắn cung cấp ma văn quả rõ ràng càng mạnh hơn. Tổng cộng bỏ thêm 30 điểm thần thể." "Đường tiểu hữu, xin mời." Dư Lộ nói. "Xin mời." Đường Phong cười nói, hai người đi song song, hướng về thi đấu hiện trường mà đi. Dư Luyện cùng Dư Lộ cũng theo sau lưng. Thi đấu hiện trường người ta tấp nập, này có thể coi là vạn năm một lần việc trọng đại. Dân thường cũng có thể nhìn thấy thật thần cấp bậc tranh tài. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là tương đương hiếm thấy. Làm sao chả không bắt đầu? Lão tử cũng chờ hơn nửa ngày rồi. Nghe nói là Dư gia đại biểu còn chưa tới. Này Dư gia đã sớm không tư cách tham dự tranh cướp. Chiếm hô xí không đi, ta đều cảm thấy đến mất mặt. Ai, này Dư gia tốt xấu cũng huy hoàng quá, đáng tiếc hậu nhân không hăng hái. Ta như có mạnh mẽ như vậy tổ tiên, đã sớm một bước lên trời, cái nào hướng về Dư gia như vậy, dựa vào bán tổ nghiệp sinh sống. Rắc rưởi Dư gia, chỉ do lãng phí thời gian, ngược lại cũng là qua loa, còn không bằng xem Khải gia cùng Phong gia quyết đấu. Đa Phong thành người, dồn dập khinh bị Dư gia. Nay thần vực bản chính là cường giả làm đầu, ngươi mạnh, mọi người liền nói qua ngươi. Ngươi yếu, tất cả mọi người đều cở trách ngươi, thậm chí giẫm ngươi một cước. Dư gia thế vi, chịu đựng rất nhiều áp lực. Các ngươi xem, bọn họ đến rồi. Ngồi ở xem thi đấu khu khán giả nhìn về phía xa xa. Đường Phong cùng người nhà họ Dư rốt cục xuất hiện. Dư Lộ, ngươi rốt cục cam lòng đến rồi, ta cùng Lao Khải đàm luận, ngươi có phải là bỏ quyền? Lao Khải nói ngươi không dám tới, ta nói tốt ngạt ngươi cũng đoạt cái ma văn quả, không đến nỗi không có âm thanh đi. Ha ha, cũng may, ngươi rốt cục đến rồi, ta không có nhìn lầm ngươi. Phong gia gia chủ Phong Xe Hà cười to nói, có điều là lãng phí thời gian thôi, ta nếu là ngươi thì sẽ không đến mất mặt xấu hổ, ngoan ngoãn lui ra Đảo Phong Thành mới là lựa chọn tốt nhất. Khải Vô Minh nhìn Đường Phong cùng Dư Lộ một ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Dư Lộ trong lòng bi phẫn, nhưng trên mặt không hiện ra. Mà hai cái Dư gia tiểu bối thì lại cảm giác vô cùng nén giận. Đường Phong trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, phản phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chương 241, một chiêu, một mũi tên thuần sát. À, ta còn tưởng rằng là tìm cái gì cái cường giả, nguyên lai giống như ta, cũng là chân thần một tầng. Khải Vô Minh bên người, một vị thanh niên cười nhạo nói, Phạm Nhi, không được vô lễ. Khải Vô Minh tính chất tượng trưng phê bình một câu. Hừ. Khải Phạm hừ lạnh một tiếng, xem cũng không thấy Đường Phong mọi người. So tài xem hư thực đi. Dư Lộ nín nửa ngày, chỉ nói một câu như vậy. Hai nhà người trao phúng một phen, cũng không có tính thực chất hành vi. Chỉ là Dư gia mọi người dường như khó được mà thôi. Mà ngoài sân không ít người, cũng chê cười. Rất nhanh, ba người nhà hướng đài cao mà đi, phía trên ngồi một người. Thân thể tản mát ra khí tức, nguy nga bằng bạc. Người này thực lực tuyệt đối bất phàm. Tham kiến Càn La đại nhân. Ba vị gia chủ cùng nhau quỳ gối. Ừm. Càn La chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua mọi người chỉ cảm thấy cả người run lên. Chỉ cảm thấy này Càn La kinh khủng như thế. Mà Đường Phong nhưng không có như vậy áp lực. Lần này thi đấu sau, liên tục 3 lần xếp hạng cuối cùng một nhà, không còn nắm giữ tham dự tranh cấp tiếp dẫn đài quyền lợi. Càn La đột nhiên nói. Dư Lộ nghe vậy, tâm thần run lên, không nghĩ đến liền phụ thành chủ cũng không cho bọn họ đường sống. Phải. Dư Lộ chỉ có thể nhắm mắt nói. Khải Vô Minh cùng Phong Sa Hà thì lại tương tự nở nụ cười. Càn La thì lại chỉ là khoát tay háo một cái, một bộ thiếu kiên nhận dáng vẻ. Dư Lộ hồn bay phách lạc trở lại trong đám người. Dư Huyền không cam lòng nói, này Càn La dựa vào cái gì như thế quy định, liên thành chủ đều không nói như vậy quá. Làm càn, Càn La đại nhân nhưng là thành chủ phụ tá đắc lực, chân thần tầng 3 tồn tại, chỉ hắn một người, liền có thể dễ dàng diệt chúng ta ba gia tộc lớn. Dư Lộ mau mau quát lớn nói, chỉ lo Càn La gặp nghe được. Cũng may Dư Huyền cũng không đốc, âm thanh rất nhỏ. Chân thần tầng 3. Dư Huyền che miệng, chân thần tầng 3 khoảng cách nàng quá mức xa xôi. Căn bản khó có thể tưởng tượng có thực lực như thế nào. Mà Đường Phong đúng là không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Bình thường chân thần tầng 2, hắn đều không sợ. Nhưng Càn La cho hắn cảm giác, rõ ràng càng lợi hại hơn. Chân thần 3 trùng không có gì lạ. Tốt xấu, hắn cũng rất nhanh sẽ đạt đến chân thần tầng 2 trình độ. Dựa theo thượng giới xếp hạng tiến hành tỉ thí, Dư gia đại biểu cùng Phong gia đại biểu một trận chiến, người thắng sẽ cùng Khải gia đại biểu tranh cướp tiếp dẫn đài thuộc về quyền. Càn La nói rằng. Phải. Mọi người đồng thanh nói. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Các ngươi cảm thấy đến ai có thể thắng? Đương nhiên là Phong gia. Dư gia quá lôi, lại chỉ có một cái chân thần một tầng đại biểu. Ha ha, có thể phái ra một cái chân thần một tầng, đã là Dư gia cầu gia gia xin mãi mãi. Này một tầng như thế nào cùng tầng 2 đánh? Chẳng lẽ thật sự coi chính mình là thiên tài? Thật muốn là thiên tài, đều trực tiếp bị tiếp đón được Bạch Dụ Châu. Không ai xem trọng Dư gia cùng Đường Phong. Dù sao, một cái chân thần một tầng, một cái chân thần tầng 2. Kẻ ngu si đều biết được làm sao tuyển. Xung quanh đại lý người, cũng không thể không mở ra một 100 khủng bố tỷ lệ. Đáng tiếc, muốn liều một phen người, như cũng rất ít. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, mua Phong gia là kiếm bộn không lô buôn bán. Trận đầu, Dư gia đại biểu Đường Phong đánh với Phong gia đại biểu Phong Đạo Huyền. Rất nhanh, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, tiến vào sân tỷ thí địa. Sau đó một đạo màn trời xuất hiện, đem sân bãi cái bọc. Chiến đấu phạm vi chính là ngày này mạc bên trong. Mà khán giả thì lại quan sát màn trời bên trong hai người. Một chiêu. Phong Đạo Huyền khỏe miệng một mần, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Hả? Đường Phong chân mày cau lại. Một chiêu ta liền giải quyết ngươi. Làm cho ngươi rõ ràng, một tầng thắng tầng hai. Tuyệt đối không thể. Ngươi liền không nên có ý nghĩ như thế. Phong Đạo Huyền cười lạnh một tiếng. Hả? Cái kia liền một chiêu đi. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Vẫn tính có tự mình biết mình. Phong Đạo Huyền con mắt khép hở, thậm chí đều chẳng muốn xem Đường Phong một ánh mắt. Dưới đài, Dư Luyện cầm lấy Dư Lộ nói, ra ra, Đường Phong tiền bối có cơ hội không? Nàng tuy rằng cùng Đường Phong nói khoác quá, một tầng có thể vượt qua tầng 2. Nhưng khi đó nàng, cũng chỉ là muốn để Đường Phong đồng ý liều mạng mà thôi. Thành thật mà nói, ra ra cũng không biết, có điều hắn nếu có thể đồng ý, nói vậy sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Dư Lộ thở dài nói, hắn không thế nào xem trọng Đường Phong, nhưng Dư gia cũng không có người có thể xuất chiến. Đường Phong tiền bối một chiêu liền giết Cam Tang, khẳng định có cơ hội. Dư Hải vội hỏi, Cam Tang thực lực ở hư thần bên trong, cũng coi như là người yếu, không thể so sánh. Dư Lộ lắc đầu nói, một tầng cùng một tầng sự chênh lệch cũng là khác nhau một trời một vực. Hắn cũng là hư thần một tầng, nhưng Cam Tăng ở trước mặt hắn, căn bản không đáng chú ý. Nếu là không chú ý, hắn tuân sát đối phương cũng không là việc khó gì. Phụ thân, cái tên này có thể tiêu hao Phong Đạo Huyền một ít thực lực sao? Khải Phàm dò hỏi. Khải Vô Minh nhẹ giọng nói, không biết, nhưng có thể giết Cam Tăng, lẽ ra có thể kiên trì một hồi chứ. Cái tên này sợ là ngay cả ta đều đánh không lại, lại có gan ứng chiến. Khải Phàm nổ nước bọt. Được rồi, hắn tốt xấu cũng là một tầng chân thần đỉnh cao. Ngươi còn phải nên phải nỗ lực mới được. Khải Vô Minh cho trên người con trai tạt một chậu nước lạnh. Khải Phàm bĩu môi nói, ngang nhau thần thể dưới, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. Dù sao, ta nhưng là cấp dê thần cách kẻ nắm giữ. Khải Vô Minh lần này cũng không có phản bác. Cấp dê thần cách nhi tử, đây chính là sự kiêu ngạo của hắn. Tương lai trưởng thành, nói không chắc có thực lực tranh cướp trước thành chủ. Chỉ là Khải Phàm hiện tại còn rất nhỏ yếu, thân thể cũng mới vừa luyện thành mà thôi. Hống, xé nát hắn. Chiến, chiến. Hống, lao tử mua 1 triệu bạch dụ tệ một đòn giết chết. Giết cho ta. Phong Đạo Huyền tất thắng. Ngoài sân mọi người hoan hô. Trong sân Phong Đạo Huyền đột nhiên mở mắt, hắn bàn tay lớn vụ một cái, một con bàn tay lớn màu đen bỗng dưng xuất hiện ở phía trước, liền muốn đem Đường Phong bóp chết. Đường Phong ánh mắt ngưng lại, cũng không phí lời, sát chiêu mạnh nhất ra tay. Băng Hỏa Huyền Tiễn. Xèo. Thiên thanh như phượng hót bình thường, vang vọng đất trời. Bàn tay lớn màu đen bị trong nháy mắt đánh tan. Đồng thời, mũi tên lấy Phong Đạo Huyền không kịp phản ứng tốc độ, xuyên thủng hắn thân thể. Đường Phong 95 thân thể, có thể phát huy ra 9500 thần lực. Thêm vào Băng Hỏa Huyền Tiễn gấp trăm lần tăng cường, hầu như có thể đạt đến tầng 4 thần lực phá hoại. Đương nhiên, cùng tầng 4 thần lực vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng đối phó với Phong Đạo Huyền đủ để. Phong Đạo Huyền thực lực cũng không yếu, có tới hơn 300 thần thể, thêm vào tiếp cận 400 thần lực. Thực lực này đặt ở Đả Phong Thành, thỏa thỏa cường giả. Nhưng mà, đối mặt Đường Phong mũi tên này, hắn trong nháy mắt tan tác. Cái gì? Phát sinh cái gì? Tại sao lại như vậy? Phong Đạo Huyền thua, bị trong nháy mắt đánh tan. Đây là hai người chênh lệch quá lớn mới chuyện sẽ xảy ra. Vì sao lại như vậy? Cái này Đường Phong giấu giếm thực lực, quá khó mà tin nổi. Khán giả tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả trên khán đài dư ra mấy người cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, Đường Phong tiền bối dĩ nhiên tuấn sát Phong Đạo Huyền. Ra ra, đây là có thật không? Dư Huyền che miệng, con mắt trợn to, khó có thể tưởng tượng. Dư Lộ cũng bị chấn động đến mức nói không ra lời, hắn sống lâu như vậy, liền chưa từng thấy như thế thái quá sự tình. Chương 242, Tam giai thần giáp. Thi đấu kết thúc. Đường Phong tiền bối thực lực, đúng là không thể nào tưởng tượng được a. Dư Hải hai con mắt trừng trừng nhìn về phía trong sân. Trên thính phòng, tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó một nhóm người bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khá lắm. Kiếm lời phiên. Ha ha, thắng. Đêm nay lão tử mời khách. Kiếm lời tiền người vui mừng khôn xiết. Mà người thua tự nhiên hùng hùng hổ hổ. Thật vô dụng. Quá khinh địch. Một chiêu liền bị thuần sát. Lãng phí lao tử thời gian. Này Phong gia ta xem là càng ngày càng trở lại. Giáp rưỡi Phong Đạo Huyền. Giáp rưỡi Phong gia. Đối mặt mọi người tiếng mắng, Phong gia người sắc mặt đều khó coi. Mà Phong Sa Hà càng là khó coi tới cực điểm, cả khuôn mặt đều âm trầm. Phong Đạo Huyền nhưng là tiêu hao Phong gia hơn nửa tài lực bồi dưỡng được đến. Kết quả dễ dàng như vậy đã chết rồi. Loại này tỉ thí, chết rồi cũng là chết rồi. Hắn liền báo thủ cớ đều không có. Dư Lộ, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Phong Sa Hà cắn răng nói. Dư Lộ cho rằng không nghe, tiếp tục cùng người nhà họ Dư đồng thời hoan hô. Khải gia phụ tử thấy này, cũng thật lâu không thể nói. Cha, chuyện này. Khải Phàm nuốt nước miếng một cái. Ngươi còn phải nhiều nỗ lực. Khải Vô Minh há miệng. Đường Phong thực lực, xác thực vượt qua hắn dự đoán. Hồng Thúc là đối thủ của hắn sao? Khải Phàm không nhịn được nói. Yên tâm, ngươi Hồng Thúc thực lực, trừng trị hắn không thành vấn đề. Phong Đạo Huyền cũng chỉ là quá khinh địch mới bị thuần sát. Khải Vô Minh nói rằng. Khải Phàm nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, hồn nhiên quên trước còn cảm thấy đến Đường Phong chỉ đến như thế. Cao chỗ ngồi Càn La cũng nhìn Đường Phong một ánh mắt. Hắn có thể nhìn ra, Đường Phong cũng là một tầng chân thần mà thôi. Có thể dây tầng 2 chân thần, là hắn không nghĩ đến. Đương nhiên, ở trong mắt hắn, cũng chỉ đến như thế. Dù sao, hắn nhưng là tầng 3 chân thần, tiện tay một chiều, đều có thể giết chết một đám tầng 2 chân thần. Chỉ là, một tầng giết tầng 2 còn thật là có chút thần kỳ. Trận thứ 2, Khải gia Khải Hoành đánh với Dư gia Đường Phong. Rất nhanh, trận thứ 2 bắt đầu. Khải Hoành hóa thành một đạo cuồng phong tràn vào trong sân. Màn trời lại lần nữa đóng kín. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất tốt, nhưng ta không giống Phong Đạo Huyền thẳng ngốc kia như thế, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Khải Hoành mắt lạnh nhìn Đường Phong, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Đường Phong thuần sát Phong Đạo Huyền, Khải Hoành ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn cảnh giác. Chỉ hy vọng như thế. Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại chiến sắp bắt đầu, khán giả thảo luận kịch liệt. Đường Phong có thể thắng sao? Ta mua thật nhiều. Khẳng định thua. Khải Hoành không phải là Phong Đạo Huyền có thể so với. Khải Hoành tất thắng. Làm nát hắn. Tuy rằng Đường Phong thể hiện rồi không tầm thường thực lực, nhưng khán giả chống đỡ Khải Hoành vẫn như cũ càng nhiều. Lôi kiếm. Ầm ầm ầm. Bầu trời một tiếng nổ vang, ba chuôi sức mạnh sấm sét đắp nặng đại kiếm ngưng tụ mà ra. Bên trong ẩn chứa lôi đình pháp tắc, có thể tăng lên gần như 20 lần thực lực. Bao quát hắn băng hỏa huyền tiễn, thực chính là dung hợp hệ hỏa pháp tắc cùng hệ băng pháp tắc. Hai người dung hợp mới có gấp trăm lần sức chiến đấu, cũng là hắn sát chiêu mạnh nhất. Những thứ này đều là hắn sát hoạch lúc thu hoạch. Không có nhiều lần như vậy cảm ngộ, hắn không thể dễ dàng như vậy liền có thể dung hợp thành công. Phải biết, pháp tắc sức mạnh cơ bản đều là thiên thần mới có thể cảm ngộ. Đường Phong có điều chân thần một tầng mà thôi, cùng thiên thần chênh lệch không thể giống nhau. Hừ, quả nhiên, cái kia một mũi tên, ngươi sử dụng có thần lực. Hiện tại đã vô lực tiếp tục sử dụng đi. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Khải Hoành cười lạnh một tiếng. Đường Phong nghe vậy, cũng không trả lời. Đường Phong thần lực vì là hơn 700, vận mệnh thần cách cùng giết chóc thần cách tăng cường bên dưới, gần như 8 triệu thần lực. Nói cách khác, trên lý thuyết, Đường Phong năng lượng cao nhất sử dụng 8 triệu thần lực. Thỏa thỏa thần lực tầng 4, nhưng được thần thể hạn chế, chỉ có thể bình thường phát huy ra tiếp cận 1 vạn thần lực. Này 8 triệu thần lực thực cũng tương đương với hắn mana, chỉ là phức tạp hơn mà thôi. Đường Phong lấy ra một vạn thần lực sức chiến đấu đi chiến đấu, căn bản không có quá to lớn tiêu hao. Hắn sử dụng lôi kiếm, không phải muốn thí luyện một phen mà thôi. Lôi kiếm cũng chỉ là hắn gần đây tìm tòi ra đến thần kỹ. Cùng lôi vẫn chi kiếm sắp xỉ như nhau, chỉ là lợi dụng thần lực cùng với lực lượng pháp tắc. Ầm. Ba chôi lôi kiếm đột kích, khí thế hùng hổ. Khải Hoành sắc mặt thay đổi, này lôi kiếm bên trong sức mạnh, để hắn có chút khiếp đảm. Tuy rằng không bằng vừa nãy băng hỏa huyền tiễn, nhưng hắn muốn ứng phó lên đến vẫn còn có chút độ khó. Phong linh thuẫn. Khải Hoành hét lớn một tiếng, lợi dụng phong lực lượng ngưng tụ thành to lớn tâm chắn, cái bọc tự thân. Đáng tiếc, hắn phong lực lượng không ẩn chứa pháp tắc sức mạnh, phát huy thường thường. Hồng thúc thất bại sao? Khải Phàm chau mày. Lôi kiếm bên trong sức mạnh để hắn cũng cảm thấy bất an. Yên tâm, ngươi Hồng thúc có thể ngăn cản, hắn 400 thần lực, thêm vào cấp E thần cách tăng cường, có thể phát huy thần lực từ lâu phá vạn. Thêm vào phong linh thuẫn nhưng là hắn sở trường tuyệt kỹ. Hoàn toàn không. Cái gì? Khải Vô Minh lời nói đạm một nửa, Khải Hoành phong linh thuẫn trong nháy mắt vỡ tan. Ba chôi lôi kiếm thế như trẻ tre. Giữa trường, Khải Hoành cũng là hoàn toàn biến sắc. Hắn vừa nãy nhận biết không ổn, đã toàn lực chống đối, có thể chính mình phong linh thuẫn ở đường phong trước mặt, dường như giấy bình thường. Dễ dàng liền bị xé nát. Sao có thể có chuyện đó? Theo lý thuyết, không có hai vạn thần lực, rất khó phá tan hắn phòng ngự. Lẽ nào một cái một tầng tiểu tử, liền có thể có như vậy thần lực? Cái tên này giả làm heo ăn thịt hổ, một tầng thần thể, nhưng có tầng 3 thần lực. Khải Hoành cả giận nói. Rất nhanh, ba chuôi lôi kiếm giết hướng về Khải Hoành, hắn căn bản trốn không xong. Ken ken ken. Đột nhiên, phát sinh 3 lần tiếng vang, lôi kiếm chém ở Khải Hoành trên người, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn chặn lại rồi. Chỉ thấy Khải Hoành thần thể trên hiện ra một tầng màu tím khôi giáp, tinh tế nhìn lại, khôi giáp trên có chút vết nứt. Tam giai thần giáp. Cao tỏa bên trên Càn La đột nhiên nói. Càn La đại nhân thật tin tưởng, đúng là tam giai thần giáp. Chỉ có điều là có chút hư hao. Khải Vô Minh không người nói. Hư hao tam giai thần giáp cũng cực kỳ bất phàm. Các ngươi Khải gia lại có như vậy thứ tốt. Càn La không nhịn được nói. Hắn vẫn là cao cao tại thượng cảm giác, đối với ba tộc trưởng của đại gia tộc cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Nhưng thời khắc này, hắn nhưng nói bắt đầu tăng lên. Hiển nhiên này tam giai thần giáp, để hắn rất là mê. Khải Vô Minh cười nói, như Càn La đại nhân yêu thích, Khải Hoành hạ chẳng sau, ta liền đem thần giáp hai tay dâng. Chuyện này, sao được? Càn La chân mày cau lại. Như bảo vật này, chúng ta Khải gia cũng là ngẫu nhiên đoạt được, hơn nữa càng là tổn hại trạng thái, chúng ta Khải gia cũng không có năng lực chữa trị, cầm cũng là phung phí của trời, Càn La đại nhân tài có thể phát huy món bảo vật này nên có phong thái. Khải Vô Minh nói. Khải gia chủ có lòng, nhân tình này ta Càn La ghi nợ, ngày sau sẽ ở thành chủ trước mặt hào hào nói ngọt. Càn La cười ha ha, hiển nhiên tâm tình không tệ. Hai người như vậy trắng trợn, người còn lại cũng không dám nói gì. Chỉ là dư lộ nhưng giật mình trong lòng, cảm thấy đến có việc không tốt phát sinh. Ta tuyên bố, lần này thi đấu, người thắng trận Khải Hoành. Tiếp dẫn đại quy Khải gia quản lý. Càn La cao giọng nói, tiếng nói của hắn truyền khắp giữa trường mỗi một góc. Chương 243, thần giáp ai? Sát ý phí đẳng. Cái gì? Vậy thì kết thúc. Đúng đấy. Phong vẫn loại bỏ một khắc, ta còn tưởng rằng Khải Hoành thua chắc rồi. Tỷ thí còn chưa kết thúc, Càn La đại nhân làm sao liền tuyên bố? Khẳng định là Càn La đại nhân nhìn thấy một chút chúng ta không thấy đồ vật. Ô hô, thắng, thoải mái. Mọi người đầu tiên là hoài nghi, sau đó tiếp thu, tiếp theo hoan hô. Chỉ có số ít người biểu đạt chính mình bất mãn. Rõ ràng không có kết thúc. Đường Phong còn có năng lực chiến đấu. Quá võ đoán, ta không chấp nhận. Chỉ là như vậy người dù sao cũng là số ít, rất nhanh liền bị đại đa số người nhấn chìm. Trên khán đài, Khải Vô Minh liên tục nói, nhiều tạ Càn La đại nhân. Ra ra, Đường Phong tiền bối rõ ràng không thua, tại sao muốn phán Khải Hoành thắng? Dư Huyền rất không hiểu. Khải Hoành nắm giữ tam giai thần giáp, đã là đứng ở thế bất bại, lại làm hạ thấp đi cũng không có ý nghĩa. Dư Lộ lắc đầu nói, nhưng là Dư Huyền vẫn còn có chút không cam lòng. Đường Phong biểu hiện ra thực lực, mang cho bọn hắn hy vọng. Có thể Càn La mấy câu nói, rồi lại đoạn tuyệt bọn họ hy vọng. Tam giai thần giáp thật sự liền vô địch rồi sao? Ta không phục. Đường Phong tiền bối không thua. Dư Hải đột nhiên chạy ra. Tiểu Hải. Dư Lộ hoảng sợ nói, hắn không nghĩ đến Dư Hải lại dám chống đối Càn La. Trên khán đài, ba người của đại gia tộc đều kinh ngạc. Càn La ánh mắt một lạnh, muốn chết. Ầm. Một luồng thần lực bỗng nhiên bạo phát, giết hướng về Dư Hải. Dư Hải sững sờ ở tại chỗ, căn bản không tránh thoát. Càn La đại nhân tha mạng. Dư Lộ lớn tiếng nói, hắn ngay lập tức liền bảo vệ Dư Hải. Từ Dư Hải nhảy ra, hắn cũng đã hướng phía trước nào tới, rốt cục cứu hắn. Đáng tiếc, hắn trả giá cũng cực kỳ nặng nề. Mạnh mẽ chống đỡ Càn La một đòn, Dư Lộ toàn bộ thần thể đều ở tán loạn. Mặc dù là tiện tay một đòn, cũng tuyệt không là hắn một cái hư thần có thể ngăn cản. Kính xin Càn La đại nhân tha mạng. Dư Lộ từ dưới đất bò dậy đến, run rẩy nói. Thời khắc này, hắn dùng hết khí lực cả người. Càn La thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ngươi vừa lấy tướng mệnh đuổi, ta liền tha cho hắn một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta đại nhân. Dư Lộ vội hỏi. Này Dư Lộ vẫn đúng là thương yêu hắn tôn tử, thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn, cũng phải cứu hắn. Khải Phàm không nhịn được nói. Kẻ ngu si mà thôi. Không công làm mất đi tính mạng của chính mình, thân thể tán loạn, không tới một ngày, hắn thì sẽ triệt để chết đi. Khải Vô Minh cười lạnh một tiếng. Ra ra. Dư Huyền cùng Dư Hải gào khóc. Dư Lộ lắc lắc đầu, chỉ là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn ra hiệu hai người không cần nhiều miệng. Dư Huyền cùng Dư Hải đều không dám nói nữa cái gì. Bọn họ ở trong mắt Càn La, cùng trên đất con kiến không khác biệt gì. Màn trời bên trong, Đường Phong cũng hơi kinh ngạc, cái tên này lại phán ta thua. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi có chút bản lĩnh, lại buộc ta khiến ngơ cả ngẩn giáp. Có điều thần giáp vừa ra, ngươi liền thua chắc rồi, làm sao?
Không phục.
Đến a.
Khải Hoành cười to,
dáng vẻ hiện lộ hết đắc ý.
Đường Phong tự nhiên không phục, cũng rất đáng ghét cản là tự cho là.
Tỷ thí còn chưa kết thúc, hắn liền tuyên bố chính mình thua.
Liền dư lộ đều bị đối phương đánh thành trọng thương.
Băng hỏa huyền tiễn.
Đường Phong cũng không còn lưu thủ, sử dụng mạnh mẽ nhất sát chiêu băng hỏa huyền tiễn.
Xèo.
Băng hỏa pháp tác sức mạnh to lớn vô song, Đường Phong bày ra sắp tới vạn điểm thần lực bị tăng cường gấp trăm lần.
Ầm.
Một tiếng nổ vang.
Khải Hoành bị băng hỏa huyền tiễn sức mạnh khổng lồ đánh bay.
Nhưng rất nhanh, nguồn sức mạnh này liền biến mất không còn tăm hơi.
Khải Hoành thần thể chỉ là chịu đến một điểm xung kích, điểm ấy xung kích còn thiếu rất nhiều.
Ha ha.
Khải Hoành cười to.
Đường Phong hơi nhướng mày, này thần giáp quả nhiên lợi hại, liền băng hỏa huyền tiễn đều có thể chống đối.
Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn chỉ là một tầng cảnh giới mà thôi.
Nếu là tầng 3, e sợ một mũi tên liền có thể dễ dàng xuyên thủ loại này thần giáp.
Buồn cười, không biết trời cao đất rộng,
tự cho mình siêu phàm.
Tam giai thần giáp há lại là ngươi loại này một tầng chân thần có thể công phá.
Càn La thấy giữa trường chiến đấu còn chưa đình chỉ, không nhịn được châm chọc nói:
"Hừ, đỉnh cấp tam giai thần giáp, ngay cả ta một đòn toàn lực đều không thể công phá, lại há lại là một cái chỉ là một tầng chân thần có thể làm sao được rồi?"
Càn La đầy mặt xem thường.
Càn La đại nhân thực lực vô song, Khải Hoành trên người tam giai thần giáp tự nhiên không phải đỉnh cấp, hơn nữa không phải hoàn hảo tổn hại, không phòng ngự được Càn La đại nhân, chỉ là dầu gì cũng không phải một cái một tầng chân thần có thể phá được rồi.
Khải Vô Minh cười nói:
"Ra ra, này tam giai thần giáp thật sự không phá ra được."
Dư Huyền trong lòng lo lắng, nghe mấy người lời nói, dò hỏi.
Dư Lộ ho khan hai tiếng, lắc lắc đầu, không phá ra được, Càn La đại nhân cũng không phải vọng luôn, đỉnh cấp tam giai thần giáp, liền ngay cả hắn đều không thể phá tan.
Tam giai thần giáp ý nghĩa ở chỗ, có thể ngăn cản tam giai chân thần một đòn toàn lực, tương đương quý giá.
Một cái có thần giáp tam giai chân thần cùng không thần giáp tam giai chân thần, không cùng đẳng cấp.
Tam giai chân thần một đòn toàn lực.
Hai người nhất thời sửng sốt.
Này không khỏi cũng quá mức khủng bố.
Cha, đồ tốt như thế, ta cũng không biết, thật sự muốn tặng cho Càn La đại nhân sao?
Một bên Khải Phàm bí mật truyền âm nói.
Phàm Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, loại bảo vật này chúng ta Khải gia nắm bắt không được.
Nếu Khải Hoành bạo lộ ra, đưa đi là tất nhiên.
Còn có thể đến Càn La đại nhân một tân tình.
Nếu là mạnh mẽ chiếm làm của riêng, chỉ sẽ đưa tới mầm họa.
Bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi nên rõ ràng.
Khải Vô Minh giáo dục.
Khải Phàm nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn là không cam lòng.
Quá quý giá.
Một cái thần giáp so với bọn họ toàn bộ Khải gia giá trị cao hơn nữa.
Chỉ là cũng chính vì như thế, bọn họ mới không cách nào nắm giữ.
Được lắm tam giai thần giáp.
Đường Phong cũng không nghĩ đến này thần giáp cứng rắn như thế, hắn một đòn toàn lực đều không thể phá tan.
Có điều, Khải Hoành cũng không phải lông tóc không tổn hại.
Lực xung kích cực lớn, cũng làm cho đối phương thần thể chịu đến một điểm thương hại.
Chỉ là đối với Khải Hoành mà nói, bé nhỏ không đáng kể mà thôi.
Liên để cho ta tới nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu có thể chịu.
Đường Phong cũng tới tính khí.
Sát ý phí đẳng.
Ầm.
Đường Phong khí thế chấn động, thân thể trên quấn quanh từng tia màu đen khí thể.
Đồng thời, trong cơ thể thần huyết sôi trào.
Luyện thành thân thể, hắn phàm huyết phàm cốt đều từ lâu hóa thành thần huyết thần cốt.
Này vốn nên là cái quá trình dài dằng dặc, có thể bởi vì đại thụ trái cây, hắn mới tiết kiệm chưa nhiều thời gian.
Trong nháy mắt, Đường Phong thần thể đột phá cực hạn, phiên 5 lần.
Sát lục chi lực.
Cái tên này lại nắm giữ giết chóc thần cách.
Nghĩ đến thần cách đẳng cấp không thấp.
Cao chỗ ngồi, Càn La hơi dừng lại một chút.
Người khác cũng là cả kinh, mọi người không nghĩ đến Đường Phong còn có lá bài tẩy.
Sát ý phí đằng bên dưới, Đường Phong khí thế tăng vọt.
Hắn có thể phát huy thần lực tiếp cận 5 vạn.
Băng hỏa huyền tiễn.
Băng hỏa huyền tiễn.
Xèo.
Xèo.
Liên tục 10 cái băng hỏa huyền tiễn ngưng tụ, lơ lửng giữa trời cao, cấp tốc hạ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Khải Hoành.
Cái tên này,
sao có thể có chuyện đó?
Khải Hoành khiếp sợ không thôi.
Đường Phong chỉ là chân thần một tầng mà thôi, nhiều lần sử dụng loại này đại sát chiêu, lại sẽ không bị bại.
Mà hiện tại càng là trong nháy mắt sử dụng 10 lần.
10 cái băng hỏa huyền tiễn, mang theo ngập trời thần lực giết hướng về Khải Hoành.
Khải Hoành trên người tử quang lừng lánh.
Thần lực vận chuyển bên dưới, tam giai thần giáp sức phòng ngự cũng là tăng vọt.
Muôn người chú ý một khắc, tất cả mọi người đều nín thở.
Chương 244, thế như trẻ tre.
Càn La ra tay.
Ở băng hỏa song pháp tắc bên dưới, mỗi một cái băng hỏa huyền tiễn đều ẩn chứa đại khái 5 triệu thần lực.
Thở phi phò,
băng hỏa huyền tiễn toàn bộ giết đi.
Vúng.
Khải Hoành hét lớn một tiếng, hắn thôi thúc toàn bộ thần lực để ngăn cản.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, Khải Hoành bị 10 cái băng hỏa huyền tiễn sức mạnh đánh bay.
Toàn bộ nhân khẩu thổ máu tươi, hắn thần thể bị trọng thương.
Mà giờ khắc này tam giai thần giáp tuy rằng không có phá nát, nhưng mặt trên vết nứt nhưng càng rõ ràng.
Ha ha.
Khắc, chặn lại rồi.
Ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì.
Khải Hoành sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là đứng dậy nên tiếp phía dưới chiến đấu. Hắn cảm thấy đến Đường Phong đã dùng ra toàn bộ thực lực, hiện tại là cung dương hết đà.
Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn.
Soạt soạt soạt.
Lần này trực tiếp 20 cây băng hỏa huyền tiễn bị Đường Phong ngưng tụ mà ra.
Đây chơi thần lực đang tràn ngập.
Khải Hoành hoàn toàn biến sắc, cái này không thể nào.
Ngươi còn có dư lực.
Cái tên này,
chẳng lẽ là cái quái vật.
Ngoài sân, Khải Vô Minh sắc mặt cũng chìm xuống.
Mà dư ra mấy người, suy nghĩ xuất thần.
Đường Phong thực lực quá ngoài ý muốn.
Nhất giai thuấn sát nhị giai liền không nói, hiện tại liền tam giai thần giáp đều có thể ngậm.
Trận chiến này như thắng, tên của hắn đem bị tất cả mọi người ghi khắc.
Không ngăn được,
không ngăn được.
Làm sao bây giờ?
Khải Hoành sốt ruột.
10 cái băng hỏa huyền tiễn đồng thời kéo tới, hắn đã là vô cùng nguy hiểm.
Hơn nữa đây chỉ là tổn hại tam giai thần giáp, vừa nãy Đường Phong công kích, rõ ràng để thần giáp tổn hại càng nghiêm trọng.
Phía dưới công kích, hắn căn bản không ngăn được.
Thở phì phò. băng hỏa vô tình, thế tất yếu lấy tính mạng. Khải Hoành trong lòng hoảng hốt, chỉ có thể đem hết toàn lực phòng thủ. Dừng tay. Đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn, phòng ngự màn trời bị mở ra, một bóng người xuất hiện ở trên không. Hắn vừa ra tay, 20 cây băng hỏa huyền tiễn toàn bộ bị hóa giải. Chính là Càn La. Đường Phong thấy này, nhíu mày lại, nhất thời không lại động thủ. Này Càn La, hắn căn bản không phải là đối thủ. Tam giai chân thần, chí ít đều là một vạn thần thể, mà có người nói Càn La ở tam giai chân thần bên trong, cũng coi như là cường giả. Thần thể hay là vượt qua 10 vạn, thần lực cũng không kém. Người như vậy, thiện tay một đòn, đều có 100 vạn thần lực. Này xảy ra chuyện gì? Càn La đại nhân làm sao ra tay rồi? Lẽ nào Càn La đại nhân muốn bao che Khải gia? Cái này sao có thể được, người tinh tường đều có thể nhìn ra, Đường Phong thắng. Xem Càn La đại nhân nói thế nào. Mọi người ngóng trông mong mỏi. Đường Phong mang cho bọn họ chấn động quá lớn, mà những người đặt cược Đường Phong thắng người, trong lòng cũng nắm nảy một vệt mồ hôi lạnh. Như thắng, bọn họ dòng dõi phiên đến ít hơn 10 lần. Rõ ràng nhìn thấy hy vọng, hiện tại Càn La xía vào một chân. Càn La biểu hiện lãnh khốc, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Đường Phong, trận chiến này, ngươi thắng. Nói xong, trực tiếp mang theo Khải Hoành rời đi. Nhất thời, giữa trường bạo phát tiếng vỗ tay như sấm. Dư ra mọi người mừng đến phát khóc. Khán giả, có người hùng hùng hổ hổ, có người vô cùng phấn khởi. Càng nhiều người cảm thấy đến không uổng chuyến này. Càn La đại nhân, cái này Đường Phong không nghe khuyên bảo ngăn trở. Ngài đã tại chỗ tuyên bố Khải Hoành thắng lợi, hắn lại không nghe theo bất nào. Lý đáng trừng trị. Khải Vô Minh vội hỏi. Giờ khắc này Khải Hoành sắc mặt tái nhợt. Đường Phong bạo phát sức mạnh quá mạnh mẽ. Hiện tại hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hừ, tài nghệ không bằng người, chắc ai bây giờ, nắm giữ tam giai thần giáp đều có thể bị nghiền ép, rắc rưởi. Ta như không ra tay, bảo vật này liền bị các ngươi trả đạp. Càn La không chút lưu tình nói. Khải gia mọi người không dám phản bác. Càn La ra tay, tự nhiên không phải vì cái gì Khải gia người. Hắn vì là chỉ có một cái, vậy thì là thần giáp. Như thần giáp lần thứ hai hư hao, hắn muốn chữa trị cần phải hao phí khí lực thì càng lớn. Càn La đại nhân giáo huấn phải là, bảo vật này Khải Hoành dùng thực tại lãng phí, thậm chí suýt chút nữa để tam giai thần giáp bị hao tổn, tội đáng muốn chết. Kính xin Càn La đại nhân đem bảo vật nhận lấy. Khải Hoành, còn chưa cảm tạ Càn La đại nhân ân cứu mạng. Khải Vô Minh vội vàng nói. Khải Hoành trong lòng ngất ức, cố nén thổ huyết kích động, hơi suy nghĩ, gỡ xuống thần giáp, cùng kính đưa cho Càn La. Tạ đại nhân ân cứu mạng. Càn La không hề liếc mắt nhìn Khải Hoành một ánh mắt, tầm mắt của hắn toàn bộ ở tam giai thần giáp bên trên. Đã như vậy, ta liền nhận lấy, Khải gia cũng không cần phải gấp, lần sau còn có cơ hội. Càn La vung tay lên, nhận lấy thần giáp, tâm tình tốt mấy phần. Phải, có điều cái này Đường Phong, không hề chú ý Càn La đại nhân mặt mũi, cũng thực tại đáng ghét. Ta xem người này trời sinh phản cốt, đại nhân cứu Khải Hoành, đã để lòng sinh oán hận. Khải Vô Minh ở một bên quạt gió thổi lửa. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta cũng không thể trắng trợn vi phạm thành chủ định ra quy củ. Có điều, ta có thừa biện pháp đối phó những người này. Càn La cười lạnh một tiếng. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố Khải Hoành thắng, kết quả rất nhanh gặp phải Đường Phong làm mất mặt. Thanh Cựu Đà Phong thành có máu mặt người, tự nhiên cảm thấy đến trên mặt tối tăm. Nếu không là mặt trên còn có cái thành chủ, hắn sớm đã đem Đường Phong chém giết. Khải Vô Minh vừa nghe, cũng yên lòng. Có Càn La từ bên trong làm khó dễ, dư gia coi như nắm giữ tiếp dẫn đài, cũng rất khó qua thời. Rất nhanh, Càn La đồng bền rời đi, Khải gia cùng Phong gia cũng mặt mày xám xịt rời đi. Chỉ có dư gia mọi người hoan hô không ngớt. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bi thiết lên. Dư lộ đèn đã cạn dầu, Càn La sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Nếu không là kiên trì xem xong trận này thi đấu, hắn thần thể từ lâu tán loạn. Hư thần thần thể có thể không so với chân thần, yếu đuối đến cực điểm. Dư lộ về đến nhà, sinh cơ liền triệt để đoạn tuyệt. Toàn bộ dư ra một mảnh đồ trắng. Trải qua thi đấu, Đường Phong tiếng tăm cũng triệt để khai hỏa. Ai cũng biết, Đà Phong thành ra một thiên tài, một tầng chém giết tầng hai. Hơn nữa còn là nghiền ép. Dư ra cũng bách phế chờ hưng. Thu được tiếp dẫn đại quyền hạ sau, những người phi thăng lên đến chân thần, vạn năm bên trong liền quy dư ra sở hữu. Đà Phong thành chỉ là một tòa thành nhỏ, vạn năm đại khái sẽ phi thăng chừng 100 vị chân thần. Có những này chân thần, dư ra là có thể khai phá các nơi thần mạch. Những người bị hai nhà thôn vệ thần mạch cũng có thể chậm rãi đoạt lại. Hơn nữa, nếu là tìm tới một hai tư chất không sai chân thần, bồi dưỡng một phen, nói không chắc đối phương lưu lại, thành vị bọn họ dư gia trụ cột. Đương nhiên, chuyện như vậy rất ít. Thành tựu thần vực bản địa, những đại gia tộc này người, đại thể đều không lọt mắt những người phi thăng lên đến người. Ở trong mắt bọn họ, những này chân thần, cơ bản chính là nô bộc. Dư gia kể bên tuyệt diện, tự nhiên không giống hắn hai nhà diễn xuất. Dù vậy, mất đi trụ cột dư gia, tháng ngày cũng không dễ chịu. Cũng may, Đường Phong hiện nay vẫn còn ở đó. Có Đường Phong một người, liền đủ để kinh sợ những người bọn đạo trích. Rất nhanh, Khải gia liền đem còn ở đi lính phi thăng chân thần đưa tới dư gia. Những này chân thần, mấy ngàn năm trôi qua, thần lực cùng thần thể một điểm tăng trưởng cũng không có. Có thể thấy được Khải gia đối với bốc đột. Cho tới phản kháng, lấy bọn họ thực lực bây giờ, tùy tiện một cái coi như không tệ hư thần, đều có thể nghiền ép bọn họ. Hay là mới vừa phi thăng lên đến, còn muốn phản kháng, nhưng mấy ngàn năm trôi qua, những người này sớm thành thói quen. Một ít đâm đầu, thần thể trên càng bị rơi xuống cấm chế, muốn phản kháng cũng phản kháng không được. Đường Phong thấy này, không khỏi âm thầm vui mừng. Hắn như phi thăng đến một cái mạnh mẽ thành trì, hoặc là châu phủ như vậy địa phương, khẳng định bị bắt bí đến chết. So sánh lẫn nhau mà nói, Đà Phong thành đi lính vạn năm, đã là không sai. Có nhiều chỗ, trực tiếp liền đem phi thăng lên đến người xem là buôn bán nô lệ. Không có thực lực, chính là chân thần cũng uổng công. Đường Phong có cảm giác xúc, lại lần nữa bế quan. Chương 245, chân thần tầng 2. Nguyên tắc của ta chính là quy củ. Trong nháy mắt liền quá khứ 2 năm. Này thời gian 2 năm, Đường Phong vẫn bế quan. Đương nhiên, trên thực tế là đi vô tận vực sâu săn giết ma thần. Hắn thu hoạch tương đương to lớn. Thời gian 2 năm, thần thể tăng dài tới 600. Nói cách khác, hiện tại Đường Phong là hàng thật đúng giá chân thần tầng 2. Hơn nữa thể chất lên đến 700. Này nhưng là một cái tương đương con số kinh khủng. Đa Phong Thành, ngoại trừ phủ thành chủ, hầu như sẽ không có như vậy người mạnh mẽ. Dựa theo tốc độ bây giờ, tu luyện đến chân thần tầng 3 cần 30 năm. Đường Phong lẩm bẩm nói, 30 năm liền có thể đạt đến chân thần tầng 3, tất cả mọi người đều muốn khóc. Nhưng mà, Đường Phong cảm thấy đến vẫn là chậm. Hơn nữa, hắn thần lực còn dừng lại ở tại chỗ. Ngoại trừ thân thể, thần lực cũng không thể hạ xuống. Đường Phong suy nghĩ, dư ra 2 năm qua nên cũng có chút thu hoạch, là thời điểm nắm một điểm thù lao. 2 năm sau, Đường Phong lần thứ nhất xuất quan. Dư Huyền hai người sau khi biết, lập tức chạy tới. Đường Phong tiền bối, hai người phi thường cung kính. Bọn họ biết, có Đường Phong tọa trấn, bọn họ dư ra mới có hiện tại. Hơn nữa đối ngoại tuyên xưng, Đường Phong cũng là bọn họ nhà mẹ trưởng bối. Ừm. Đường Phong gật gù, nhìn kỹ hai người một ánh mắt, dư hải thực lực có tăng lên, mà dư huyền liền kém một chút. Có điều cũng khó trách, dư huyền phần lớn tinh lực đều đặt ở gia tộc bên trên. Đường Phong tiền bối, đây là 2 năm qua khai thác thần thạch đoạt được. Dư huyền nói, đưa tới một túi thần thạch. Đường Phong thần niệm quét qua, cau mày. Thần vực bên trong, thần thạch sản lượng như vậy ít ỏi sao? Đường Phong hỏi. Bên trong thần thạch chỉ có 50 viên. Tiền bối chớ trách, này đã là gia tộc 2 năm qua đoạt được sở hữu thần thạch. Dư huyền khổ sở nói. Xảy ra chuyện gì? Đường Phong âm thanh từ từ biến lạnh. Hắn không cảm thấy Dư Huyền có can đảm này qua cầu rút ván, đùa bỡn cho hắn. Thực không dám dâu dếm, phủ thành chủ đột nhiên hạ lệnh, khai thác được, trên giao 9/19, phần lớn thần thạch đều bị phủ thành chủ cầm đi, còn lại cũng chỉ còn lại nhiều như vậy. Dư Huyền cắn răng nói, 99. Đường Phong chân mày cau lại. Chu Lột Gia cũng không dám như thế tàn nhẫn đi. Nay khẩu vị không khỏi cũng lớn quá rồi đó, Dĩ Vãng cũng là như thế. Đường Phong nói, không phải, Dĩ Vãng chỉ lấy 8/10. Dư Huyền nói, 8/10. Đường Phong âm thầm tặc lưỡi, điều này cũng không thiếu. Phủ thành chủ cái gì cũng không cần làm. Những gia tộc này không duyên cớ phải nộp lên 8/10 thu hoạch. Xem ra những gia tộc này cũng không giống tưởng tượng như vậy có của cải. Giàu nhất vẫn là phủ thành chủ, chỉ là không ai dám đánh phủ thành chủ chủ ý. 50 viên thần thạch vẫn là quá ít. Tiền bối, có một tin tức tốt, chúng ta người phát hiện một cái tân mỏ quặng, dựa theo quy củ, phát hiện mới mỏ quặng, chỉ cần nộp lên trên 5/10 đoạt được. Dư Huyền trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đường Phong gật gù, đây quả thật là một tin tức tốt. Chỉ là dựa theo ý nghĩ của hắn, một phần đều không muốn giao. Đáng tiếc, thực lực không cho phép. Thành chủ nhưng là chân thần tầng 4. Hắn câu nói đầu tiên có thể quyết định một cái gia tộc vận mệnh. Cùng đi nhìn. Đường Phong nói rằng. Ừm. Hai người gật đầu liên tục. Rất nhanh, Dư Huyền dẫn đường. Tiêu tốn thời gian nửa tháng, vừa mới đến chỗ này mỏ quặng. Mỏ quặng khá là ẩn ấp, bên ngoài chỉ là một tầng phổ thông núi đá. Khai sơn sau khi, mới phát hiện thần thạch. Thần thạch khai thác cần chân thần, người phàm bình thường không có khai thác thực lực. Hiện nay, dư gia chỉ có hơn 30 sức lao động. Tân khoáng so với lao khoáng dễ dàng khai thác, mỗi ngày đại khái có thể thu hoạch 100 thần thạch. 5/10 chính là 50 khối thần thạch. Tuy rằng mặt sau khai thác hiệu suất gặp hạ thấp, nhưng một năm làm sao cũng có thể thu được 1 vạn thần thạch. Đây chính là một khoản tiền lớn. Khải gia khẳng định tàng không ít chân thần, đáng tiếc phủ thành chủ mặc kệ không hỏi, không phải vậy chúng ta khai thác hiệu suất gặp càng cao hơn. Dư Huyền thở dài nói, mặc dù được tiếp dẫn đại quyền lợi, dư gia tháng ngày vẫn như cũ gian nan. Hết thảy đều là bởi vì phủ thành chủ không thành tựu. Ta vào xem. Đường Phong nói. Rất nhanh, Đường Phong thông qua đường hầm, tiến vào trong hầm mỏ. Bên trong tất cả đều là màu trắng sữa tinh thể. Có điều muốn khai thác vô cùng khó khăn. Những này thần thạch cứng rắn vô cùng. Một tầng chân thần một ngày cũng là có thể khai thác 3 viên khoảng trường, trái phải. Này vẫn là mới khoáng tương đối dễ dàng. 30 chân thần ở bên trong khai thác. Trong tay bọn họ công cụ rất đơn sơ, cơ bản đều dựa vào thần lực. Những người này rõ ràng có chút vất vả. Đường Phong thấy này, ngưng tụ ra một tia thần lực, manh đến chui vào thần thạch bên trong. Sau đó bắt đầu đào móc. Quả nhiên vất vả. Chẳng trách khai thác tốc độ như thế chậm. Liên Đường Phong đều cảm thấy đến bị một nguồn sức mạnh lôi kéo. Người khác thì càng khó khăn. Có điều rất nhanh, Đường Phong liền khai thác đến 1 viên thần thạch. Thời gian cũng là mấy phút. Nếu như vậy, còn không bằng chính ta chọn thêm một điểm. Đường Phong thầm nghĩ. Một ngày thời gian trôi qua, Đường Phong một người liền khai thác 300 viên. Hắn chân thần đều kinh ngạc đến ngây người. Tốc độ này quá nhanh. Bất quá bọn hắn không dám làm cản, liền nói cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng khai thác. Đường Phong cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi đáng thương những người này, hắn toàn lực khai thác. Thời gian 1 tháng trôi qua, Đường Phong khai thác tốc độ cũng biến chậm rất nhiều. Có điều 1 vạn thần thạch cũng đủ hắn dùng một quãng thời gian. Chỉ là muốn đến này 1 vạn muốn nộp lên 5 ngàn, hắn liền cau mày. Quá thiệt thòi. Đường Phong mang theo thần thạch đi ra ngoài. Dư gia huynh muội cũng chờ ở bên ngoài hắn. Đường Phong tiền bối, thế nào? Dư Huyền hưng phấn nói, cũng không tệ lắm. Đường Phong cười nói, mặc dù chỉ có 5 ngàn, cũng có thể để hắn thần lực tăng lên không thiếu. Thần thạch tác dụng cũng không chỉ là tăng lên thần lực, cũng có thể ở trong chiến đấu khôi phục thần lực tiêu hao, là rất trọng yếu tài nguyên. Chúc mừng tiền bối. Dư Hải cũng mừng thay cho Đường Phong. Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh lẻ qua. Bên trong một người khí thế như vực sâu, chính là Cala. Mà phía sau hắn 2 người nhưng là Khải gia gia chủ Khải Vô Minh cùng Phong gia gia chủ Phong Sa Hạ. Cala đại nhân. Dư Huyền kinh hoàng nói. Dư Hải siết chặt nắm đấm, cũng thi lễ một cái. Chính là người này giết ra hắn, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí ngay cả oán hận cũng không dám toát ra đến. Càn La chỉ là liếc Dư Hải một ánh mắt, căn bản không đem để ở trong lòng. Hắn là được yêu thích loại này hận hắn, lại làm không xong hắn dáng vẻ. Càn La đại nhân lần này đến đây, cái gọi là chuyện gì, nên do ta đi bài kiến. Dư Huyền vội vàng nói. Chỉ lo đối phương sớm dư hại phiền phức. Làm càn. Nơi này đến phiên ngươi một tiểu nha đầu nói chuyện. Đừng ngại Càn La đại nhân mắt. Phong Sa Hà gầm lên một tiếng, dọa Dư Huyền nhảy một cái. Đường Phong nhìn hai người, trong lòng rõ ràng, hai người này xem như là triệt để thành này Càn La cậu. Thần thạch giao ra đây đi. Càn La nói rằng. Đường Phong biết không giấu được, bên trong những người kia biết hắn hái bao nhiêu. Những này chân thần ở bề ngoài là dư gia đang sử dụng, nhưng những này người rõ ràng, chân chính quyết định bọn họ sinh tử cùng tự do chính là phụ thành chủ. Đường Phong không cam lòng giao ra 5000 thần thạch. Hiện tại không phải là cùng phụ thành chủ trở mặt thời điểm. Ta chính là toàn bộ. Càn La nhìn Đường Phong, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Càn La đại nhân, dựa theo quy củ. Dư Huyền vội vã lên tiếng. Có thể nói nói phân nửa, liền bị Càn La đánh gãy. Quy củ? Nguyên tắc của ta chính là quy củ. Ta nói, toàn bộ giao ra đây. Ngươi muốn phản kháng? Càn La thanh như hồng trùng, vang vọng ở trong lòng mọi người. Chương 246, cực hạn phong thích, thần lực tranh tài. Ở Càn La uy thế mạnh mẽ bên dưới, dư gia mọi người phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Dư Hải cùng Dư Huyền cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có Đường Phong bình thản ung dung. Hả? Càn La ánh mắt ngưng lại, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý.